Chương 701, đại quân một tới. Mở thành đầu hàng đi. 1. Chương 701, đại quân một tới. Mở thành đầu hàng đi. 1. Ngoài và dặm, giá qua đảo Hồ Sủ. Theo giả cù quân lệnh đã ra, Đại Khánh Vương sư thế công càng dữ dội hơn. Tự trường môn xuất phát, đại quân phân vài luồng, như liệu nguyên chi hỏa, quét sạch bản châu tây bộ. Ven đường uy thành, hoặc trông chừng mà hàng, hoặc dựa vào địa thế hiểm trở ngoan ngoan, đều không có thể ngăn mảy may. Hàng thành thì phái chú quân, nhập hộ khẩu đủ dân, trưng tập lương thảo. Ngoan cố chống lại chi thành, phá thành sau theo khiến ba ngày không phong đào kinh quan tái khởi, một tòa lại một tòa, huyết hỏa chủ điên. Hùng Văn Long, Tô Cần Nôn, Chính Thương Lan chờ đem đem tinh nhuệ, cạnh cùng nhau đột tiến, Chính Thương Lan xuất linh thủy sư đại quân càng là xuất linh thủy sư đại quân, cầm xuống gần sông, khóa kín giặc qua kinh đô. Khói lửa tràn ngập, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Giả cụ tọa chấn chủ soái, điều hành có phương pháp, tốc độ tiến lên kinh người. Đại quân binh phong, trực chỉ uy đảo tim gan, kinh đô. Thời gian tại trong chiến hỏa cực nhanh, tự cửa tư thành đại thắng tính lên, bất quá hơn tháng, đại khánh soái kỳ đã tới gần kinh đô sau cùng bình chướng, Sơn Kỳ thành. Báo. Sơn Kỳ ngoài thành, chủ soái trong đại trướng, giả cụ đang tại trong quân trướng phê duyệt quân báo, thân vệ thống lĩnh Lâm Vũ án đao đi vào, ôm quyền không người, bẩm đại đô đốc, kinh sư thiên sử đến, nam 800 dặm khẩn cấp sắc lệnh, ngoài trướng đợi thấy. Giả cụ nghe vậy, chớp bút tay có chút dừng lại, lập tức dương mi mắt, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Mau mời thiên sứ nhập sổ. Dứt lời, giả cụ lập tức lại đối trong trướng thân binh phân phó, chuẩn bị lương án, nên thánh dụ. Không bao lâu, một gã phong trần mệt mỏi, thân mang cấm cung bên trong làm phục sức thiên sứ tại Lâm Vũ dẫn dắt hạ đi vào đại trướng, mặc dù trên mặt mỏi mệt, nhưng vẻ mặt trang nghiêm, không có hàn huyên, hai tay cung kính bưng lấy một phong hoàng lang bịt kín sắc lệnh. Nô tỳ phục bệ hạ ý chỉ, truyền thánh thượng sắc lệnh, Liêu Quốc công, đại đô đốc giả cụ tiếp chỉ. Thiên sứ triển khai sắc lệnh, cao giọng đọc. Trong trướng vừa mới bị triệu tập mà đến chư tướng cùng thân vệ đều không người cúi đầu, yên lặng nghe thánh âm. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, sắp nói, từ ngươi Liêu Quốc công, đại đô đốc giả cụ, ngươi thống vương sư, đông chinh doanh châu, phá địch mười vạn, trận trảm mương khôi, dương nước ta uy, công lớn lao châu này, chấm tâm rất duyệt. Nay đặc biệt ban thưởng ngươi toàn quyền, nắm toàn bộ uy tất cả quân chính sự vụ. Nước Nhật dựa vào địa thế hiểm trở, tội tại không tha, không sai chấm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, chuẩn xin hàng, bên trong phụ xưng thần. Ngươi thận chi, phải nhanh định địa phương, thanh tra khoáng mạch, khai thác công việc, càng trọng kế, lập tức chuẩn bị, không được chậm trễ, lấy thực quốc hố. Tất cả giải quyết tốt hậu quả, ngươi có thể tạm thích ứng quyết định, tùy cơ ứng biến. Khâm thử. Thiên sứ thanh âm rơi xuống, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Chư tướng vẻ mặt khác nhau. Hùng Văn Long khỏe miệng cong lên, trong mắt lóe lên một tia khát máu qua mang, hình như có không cam lòng. Tô Cẩn Nôn ánh mắt ngưng lại, lực chú ý đã bị khai thác công việc một mực hấp dẫn, ngón tay vô ý thức điểm nhẹ, đã ở trong lòng tính toán. Chúng tướng đều lộ quả là thế thân sắc. Bệ hạ cho sinh lộ, cũng lấy xuống ranh giới cuối cùng, thuận người sinh, nghịch người chết. Giả cù lắng nghe hoàn tất, sắc mặt trầm tĩnh, tiến lên một bước, túi người hành lễ, hai tay giơ cao khỏi đầu, cung kính tiếp nhận kia quyển vàng sáng sắc lệnh. Thần, giả cù, lĩnh chỉ tạ ơn. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hán ban chỉ đứng dậy, cũng không lập tức ngôn ngữ, mà là trước đôi đứng hầu một bên thân vệ thống lĩnh Lâm Vũ dặn dò nói, Lâm Vũ, thiên sứ một đường mệt nhọc, nhanh dẫn xuống dưới, hảo hảo khoản đãi nghỉ ngơi, không thể có mảy may lãnh đạo. Là. Lâm Vũ lĩnh mệnh, tiến lên đối thiên sứ làm ra mời thủ thế. Thiên sứ, xin mời đi theo ta. Thiên sứ xác thực mọi mệnh, có thể. Thấy giả cù thân cư cao vị, còn như thế khiêm tốn, an bài chu đáo, trên mặt cũng là lộ ra cảm kích vẻ mặt, lần nữa không ngời, tạ đại đô đốc thương cảm. Dứt lời, lúc này mới theo Lâm Vũ rời khỏi đại trướng. Cho đến thiên sứ rời đi, trong trướng chỉ còn lại tâm phúc tướng lĩnh, giả cù mới đưa sắc lệnh chỉnh trọng đặt xoáy án phía trên, quay người mặt hướng chúng tướng. Vậy hạ thành ý, chư vị đã tất biết. Giả qua như hàng, có thể tạm xuống mệnh, xung làm con nô. Như kháng, thì kinh quan lại thêm mới tài. Nhưng không bàn luận lựa chọn ra sao, nhanh định địa phương, lập tức khai thác, chính là bệ hạ nghiêm lệnh, cũng là trận chiến này cuối cùng sự việc cần giải quyết. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía Tô Cẩn Nôn, Tô Cẩn Nôn. Có mặt tướng. Tô Cẩn Nôn tiến lên trước một bước, vẻ mặt chuyên chú. Lấy ngươi tổng đốc mà vụ. Đại quân tiến lên, ngươi bộ sau đó liền tới, phàm giành lại chi địa, hàng đầu chính là khống ách tất cả khoáng mạch, kiểm kê kho tàng, chiêu mộ thượng hộ, thanh lý quan mỏ, chờ triều đình phái viên tiếp quản. Việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, giao cho ngươi xử lý, bên ta có thể an tâm hướng về phía trước. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tất nhiên không phụ đại đô đốc nhờ bà. Tô Cẩn Nôn nghiêm nghị đáp ứng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Giả cù lập tức nhìn về phía khác một bên, Hùng Văn Long. Có mặt tướng. Hùng Văn Long tiếng như hồng trung, sớm đã kìm nén không được. Tiên phong mở đường, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù ngoan cố chi trách, vẫn từ ngươi gánh. Kinh đô bên ngoài, tất cả dựa vào địa thế hiểm trở chi địch, toàn bộ bình định. Quy củ cũ, nắm giới người, giết không tha. Khí giới quy thuận người, tập trung trông giữ, ngày sau xung làm quan nô. Tuân lệnh. Ha ha, đại đô đốc yên tâm, đảm bảo một đường thông suốt. Hùng Văn Long nét miệng cười một tiếng, đằng đằng sát khí. Phân công hoàn tất, giả cụ cuối cùng đem ánh mắt trở về dư đồ, ngón tay nặng nề mà điểm tại kinh đô phía trên. Còn lại các bộ, theo bản đốc chủ soái để lên. Trong vòng 3 ngày, ta muốn tại kinh đô giới thành, xem bọn hắn là tuyển sinh lộ, vẫn là tuyển chết đồ. Nặng. Trong trướng chúng tướng ầm vang sưng dạng, chiến ý dâng trào. Ngay tại giả cụ tại Sơn Kỳ ngoài thành tiếp chỉ bài khiến, đại quân tiếp tục hướng kinh đô thẳng tiến thời điểm, một chi mọi mệnh không chịu nổi đội ngũ, trải qua hải lục 43, rốt cục lảo đảo về tới âm vũ đầy tử khí kinh đô thành. Cầm đầu chính là trước đây đi sứ đại khánh tả đại thần hai cái sư lương. Giờ phút này tâm hắn như cho tàn, đầy mặt phong trần, quan bào nếp gấp, nhiễm vũ bùn, chỗ nào còn nhớ được dung nhan lễ chế, một chút ngựa liền lảo đảo thẳng đến ngự chỗ. Ngự chỗ cửa cung đóng chặt, thủ vệ võ sĩ từng cái trên mặt kinh hoàng, trong không khí tràn ngập tận thế sắp tới kiềm chế. Đột nhiên, bên ngoài cửa cung truyền đến một hồi gấp rút lảo đảo tiếng bước chân. Bọn thủ vệ lập tức khẩn trương lên, nhìn xem một nhóm đầy mặt phong trần người tới gần, nhao nhao nắm chặt chuôi đao. Dừng lại, người đến người nào? Chờ ngươi tới đến gần, thanh khuôn mặt sau, bọn thủ vệ lập tức lại vang lên một hồi thấp giọng hô, là Tả đại thần. Tả đại thần trở về. Nhanh, nhanh đi thông báo. Nhận ra là hắn sau, một gã thị vệ trưởng đội vàng đẩy ra trước người còn tại sững sờ vệ binh, bước nhanh xông về phía trước tiến đến, Tả đại thần đại nhân, ngài có thể tính trở về. Bệ hạ cùng chư vị đại nhân đều trong điện, tình huống hai cái sư lương chỉ là mệt mỏi phất phất tay, tiếng nói khàn khàn, nhanh đi thông báo thị vệ trưởng không dám thất lễ, quay người bước nhanh phóng tới ngự điện. Chương 701, đại quân một tới. Mở thành đầu hàng đi. 2, chương 701, đại quân một tới. Mở thành đầu hàng đi. 2, ngự trong điện. Sau tiểu Tùng Tiên Hoàng cùng giải rác mấy vị hạch tâm công khanh khô tọa không nói gì, người người mặt xám như cho, trong điện không khí ngưng kết đến như là phần mộ. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng thị vệ vui sướng bẩm báo âm thanh, "Bệ hạ, bệ hạ, Tả đại thần hai cái sư lương đại nhân trở về." Ngay tại ngoài điện đợi thấy, như là nước động bên trong đầu nhập một tảng đá lớn, trong điện tất cả mọi người chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt ngẩng đầu, nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt tuyệt vọng bên trong đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia yếu ớt mà vội vàng quang mang, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa điện phương hướng. Sau tiểu Tùng Thiên Hoàng càng là đột nhiên theo ngự tọa bên trên dò xét đứng người dậy, thanh âm càng trở nên sắc nhọn gấp rút, cơ hồ phá âm, "Nhanh, nhanh nhường hắn tiến đến, nhanh tuyên." Rất nhanh, hai cái sư lương lão đảo đi vào. Hắn ngẩng đầu, lục vào cả điện ánh mắt, sau tiểu Tùng Thiên Hoàng nghiêng về phía trước thân thể, công khanh nhóm cho tàn trên mặt đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt. Mỗi một đạo ánh mắt đều đính tại trên người hắn, nóng hổi, đốt người. Hắn cổ họng nhấp nhô. Đại Khánh Hoàng đế kia lời nói lạnh như băng ở bên tai nổ tung, nước Nhật không còn thiết quốc. Toàn bộ bên trong phủ đều là quốc hữu, mỗi một chữ đều để đến hắn thần hồn câu chiến. Hai cái sư lương chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, cái trán trùng điệp dập lạnh như băng mặt, đầu vai run rẩy dữ dội, nhất thời nghẹn ngào khó tả. Cả điện tĩnh mịch. Điểm này vừa dấy lên hy vọng, bị hắn cái này sụp đổ một quỳ, hoàn toàn nhấn diện. Tất cả mọi người trong lòng ngoan quất, dự cảm bất tường bóp chặt hô hấp. Trong điện vừa mới dâng lên một chút sao động đống nhiên lắng lại, trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới, nếu là tin tức tốt, Tả đại thần làm sao đến mức như thế? Ngự tọa bên trên, sau tiểu Tùng Thiên Hoàng ngón tay bóp đến trắng bệnh, thanh âm run không còn hình dáng, khen. Khanh gia, mau nói, Thiên triều hoàng đế, vậy hạ, đến tột cùng ra sao ý chỉ? Nghe vậy, quỳ trên mặt đất hai cái sư lương ngẩng đầu, nước mắt chảy ngang, khàn giọng kêu khóc, thần, muôn lần chết, thẹn với bệ hạ. Hắn cơ hồ khóc không thành tiếng, Thiên triều quyết ý, nước Nhật không còn tồn tại, thổ quy thuận, tận thiết quân huyện, chúng ta đều là vong quốc chi nô. Tiếng nói rơi xuống đất, trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch, trận nổ tung, cái gì? Vong quốc, lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. A mạ tệ giặt đại thần a tiếng kinh hô, tiếng quát mắng, tiêu diệt tuyệt vọng âm thanh trong nháy mắt tràn ngập lự điện, cuối cùng một tia ánh sáng nhạt hoàn toàn dập tắt, chỉ còn lại vô biên hắc ám cùng băng lãnh. Không, tuyệt không. Một gã khuôn mặt dữ tợn lao võ sĩ đột nhiên đứng lên, tay đệ họa kỳ giả sĩ, muốn rách cả mí mắt, quốc có thể vong, loại không thể diện. Há có thể túi đầu làm nô? Vậy hạ, mời cho phép chúng thần ngọc nát, cùng kia thiên qua ma quân quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến? Lấy cái gì chiến? Một tên khác võ tướng nghiêm nghị phản bác, thanh âm thống khổ, sơn kỳ thành sớm tối có thể phá. Ngoài thành là giả thiên qua mấy vạn hổ lang, điến xuyên cửa sông là Trịnh Thương Lan cự hạm, đường lui đứt đoạn, chúng ta dưới trướng còn có bao nhiêu binh? Bất quá là nhường toàn thành bách tính là kinh quan góp một viên đạch. Lời này như là nước đá tới tỉnh một số người. Hai cái sư lương lệ rơi đầy mặt, dập đầu không ngừng, bệ hạ, chư quân, việc đã đến nước này, kháng cự chỉ có toàn tộc diệt hết ta, như mở thành hoặc còn có thể bảo toàn bệ hạ tính mệnh, bảo toàn toàn thành sinh linh a. Lời này như là kinh lôi nổ trong điện, đám người sắc mặt trắng bệch. Mở thành, đầu hàng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, trong điện lập tức xôn xao. Tả đại thần lời ấy là muốn chúng ta tiếp nhận đầu hàng. Cái này há chẳng phải đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường cho người? Nhưng mà kinh sợ về sau càng nhiều hơn là tuyệt vọng trầm mặc. Rất nhiều người gục đầu xuống, không dám đối mặt. Hiện thực huyết tinh cùng tàn khốc ép vỡ sống lưng. Hai cái sư lương lời tuy chói tai, lại là sự thực máu me. Bệ hạ, một vị râu tóc bạc trắng lao thần run rẩy ra khỏi hàng, nước mắt tuôn đầy mặt. Tả đại thần, mặc dù nói có nghe, không sai, không sai, thật là bệ hạ, là kinh đô ngàn vạn lê dân tìm một con đường sống a. Thần tán thành lại một người cúi đầu, thanh âm yếu ớt. Thần tán thành thanh âm dần dần lên, mặc dù tràn ngập cốt nhục, lại rót thành một cỗ không cách nào nghịch chuyển xu hướng suy tàn, đại thế đã mất. Sau tiểu Tùng Thiên Hoàng ngồi yên ngự tọa, họ hàng gần sinh sôi hắn, đại não căn bản là không cách nào suy nghĩ đối mặt cục diện như vậy nên như thế nào. Đại não hỗn loạn tương bừng, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ thành tỉnh phán đoán, chỉ cảm thấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, ánh mắt kia nặng nề đến sắp đem hắn đè sợ. Thấy tán thành thanh âm càng ngày càng nhiều, những cái kia ngày bình thường dạy bảo hắn, phụ tá hắn các trọng thần đều cúi đầu xin hàng, cơ hồ là vô ý thức phụ hòa nói, đã nếu như thế, vậy liền theo các khanh chỗ nghị trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chủ người đầu hàng cúi đầu, chủ chiến người cắn răng, đều là không nói gì. Nặng nề tuyệt vọng ép tới mỗi người đều không thể hô hấp, liền phẫn nộ đều đã mất đi khí lực. Đúng lúc này, một gã một mực trầm mặc trung niên võ sĩ chậm rãi đứng người lên. Hắn không có hò hét, không có giận dữ mắng mỏ, chỉ là yên lặng, cực kỳ chậm rãi rút ra bên hông hỏa kỳ dạ xì. Lưỡi dao ra khỏi vỏ nhỏ bé tiếng ma sát tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Nước mắt im lặng theo hắn gương mặt cương nghị trượt xuống, ánh mắt của hắn đảo qua hai cái sứ lương, đảo qua những cái kia tán thành đại thần, cuối cùng tràn đầy vô tận bi thương cùng quyết tuyệt. Quốc tặc, các ngươi có thể hàng thanh âm của hắn khàn giọng, lại dị thường rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như theo trong hàm răng gạt ra. Ta, thể sống chết không hàng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đem mũi dao nhắm ngay bụng mình, không chút do dự mạnh mẽ đâm vào. Lập tức dùng sức quét ngang kéo. Phúc, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, rơi xuống nước tại chân bóng trên sàn nhà. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp một chút, hướng về phía trước bổ nhào, không tiếng thở nữa. Cái này thảm thiết một màn cũng không kích hoạt trong điện trong lòng mọi người huyết tính, ngược lại giống một chậu nước đá, tưới tắt một điểm cuối cùng ảo tưởng không thực tế. Mang tới chỉ có càng sâu sợ hãi cùng tĩnh mịch trầm mặc. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, nơi hẻo lánh bên trong lại một gã tuổi trẻ võ sĩ phát ra một tiếng đè nén nghẹn nào, đột nhiên rút dao, bắt trước cái trước, đâm vào bụng. Ngay sau đó, một chỗ khác lại một người phát ra kêu gào tuyệt vọng, giống nhau rút dao tự sát. Nhưng, cũng chỉ lần này ba người, lại không người đi theo. Đại điện bên trong, chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi cùng càng thêm làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ba bộ dần dần thi thể lạnh băng im lặng nói sau cùng, vô dụng chống lại. Sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng ngơ ngác nhìn qua kia ba bãi cấp tốc mở rộng đỏ sậm, thân thể run như là lá rụng trong gió. Hắn há to miệng, cổ họng khô chát chát, cuối cùng dùng cơ hồ nghe không được thanh âm lẩm bẩm nói, "Dạy." Hậu táng bọn hắn a, hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi mang theo dị sắt vị không khí, dùng hết lực khí toàn thân, chọn ra sau cùng quyết đoán, "Ngày mai, chờ Thiên Triều đại quân binh lâm thành hạ, liền, liên mở thành." Đầu hàng nói xong câu đó, hắn dường như bị rút đi tất cả xương cốt, sủi lơ tại ngự tọa phía trên. Đại điện bên trong yên tĩnh im mắng, chỉ có gió nhẹ thổi qua, nhấc lên trận trận làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, xoay quanh không đi. Chương 702, Vương sư trên trời rơi xuống, túi đầu hệ cái cổ, 1, chương 702, Vương sư trên trời rơi xuống, túi đầu hệ cái cổ, 1, đến trị 15 năm, ngày 2 tháng 6. Nắng sớm mờ mờ. Kinh đô ngoài thành, trên vùng quê, đen nghịt đại khánh quân trận như là mây đen tiếp cận, im lặng lan tràn ra. Đao thương như rừng, tinh kỳ che không, túc sát chi khí ngưng kết sáng sớm sương mù. Chủ xoáy xoáy kỳ phía dưới, giả cụ ngồi ngay ngắn ngọc tiêu diêu phía trên. Này ngựa toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn phi phàm, chính là khánh đế ban cho, giờ phút này hất lên đặc chế ngựa khải, càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. Giả cù người mặc ngự tứ tử kim toan nên nuốt vai sơn văn giáp, giáp lá tại hơi hi nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Đầu đội cánh vượng mũ chiến đấu, chùn vua đỏ rủ xuống. Bên hông treo trôi này biểu tượng vô thượng vinh sủng long ngâm bảo kiếm, sau lưng một bộ tinh hồng dệt kim áo mãng bào áo khoác theo gió có chút phất động. Hắn bên cạnh thân, Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ôn, thậm chí theo gần sông chạy tới Trịnh Thương Lan chờ đại tướng đều đỉnh nón trụ sâu giáp, nghiêm nghị lập tức. Phóng nhãn nhìn về phía trước, kinh đô cửa thành mở rộng, ngoài thành cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, theo cửa thành kéo dài mà ra, phủ lên một đầu tinh hồng thảm. Hai bên đường cắm lộn xộn không chịu nổi cờ màu giữ tượng trinh thuận theo màu trắng cờ tràng. Đến hàng vạn mà tính hoa nhân, theo thân mang cổ xưa triều phục công khanh quý tộc tới quần áo tả tơi bình dân, đen nghịt quỳ sát tại thảm đỏ hai bên, lít nha lít nhít, kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, người người cúi đầu kề sát đất, không dám ngưỡng mộ. Đội ngũ phía trước nhất, nước Nhật Thiên Hoàng thân mang nhất là trang trọng quan phục, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, từ hai tên nội thị nâng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trước mặt bày biện một trường phụ lên phai màu gấm vóc cả mấy, trên đó thờ phụng biểu tượng hoàng quyền ba thần khí phạm phẩm cùng quốc thị. Tạ đại thần hai cái sư lương thì quỳ lệ với Thiên Hoàng bên cạnh phía trước, thân thể run lên cầm cập. Chúng tướng nhìn về phía trước cái này lòng trọng lại hèn mọn đầu hàng cảnh tượng, trên mặt đều lộ ra ngạo nghệ cùng khinh thường hỗn tạp thần sắc. A, bày ra như vậy chiến trận cũng là thất thời. Hùng Văn Long cười nạo một tiếng, cầm roi ngựa ngón tay chỉ phía trước, đại đô đốc ngài nhìn, liền thuận dân bảng hiệu đều lập nên, thật sự là làm đủ công phu. Sớm biết hôm nay ban đầu ở cửa tư eo biển, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạch bạch lũy lên kia 10 vạn kinh quan. Đối mặt một màn này cảnh tượng, Gia Qua sớm tại trước đây liền đã thông báo, cho nên bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn. Tô Cẩn Ngôn ánh mắt đảo qua những cái kia rõ ràng là đội vàng chuẩn bị lại kiệt lực lộ ra long trọng nghi trượng, gợn sóng nói, vùng vây dây chết, đồ cụ hình thức mà thôi. Bây giờ mới nhớ tới lấy lòng, chậm. Khác một bên Trịnh Thương Lan đuốt dưới cằm râu ngắn, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, thủy sư xuất thân hắn, lâu dài cùng Gia Qua giao chiến, bây giờ thấy một màn này có thể nói là hạ lòng hạ dạ, sâu kiến còn ham sống, huống chi một nước. Mắt thấy đại quân ta binh lâm thành hạ, hải lục tuyệt lộ, ngoại trừ mở thành xin hàng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ là cái này tạm thời ôm chân Phật long trọng, nhìn xem không khỏi buồn cười. Dứt lời, hắn chuyển hướng giả cụ, ngựa khí chuyển thành kính nể cùng chúc mừng. Không sai, này đều lại đại đô đốc bảy mưu nghĩ kế, tướng sĩ dùng mệnh mới có thể xây này bất thế chi công. Mặt tướng chờ chúc mừng đại đô đốc, lại khác một nước, dương ai bừng ngoại, bình định hải ba, công che thiên thu. Giả cụ nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên một tia gợn sóng độ cong, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước kia thịnh đại đầu hàng cảnh tượng, thanh âm tự có một cỗ bệ nghệ chi khí. Không phải một mình ta chi công, chính là bệ hạ thiên uy hạo đãng, tam quân tướng sĩ quên mình phục vụ, mới có hôm nay chi thế. Hắn hơi dừng một chút, ngữ khí mặc dù đạm, nhưng không để hoài nghi, truyền vào mỗi một viên tướng lĩnh trong hai, cái này đạp phá địch quốc đô thành, tiếp nhận đầu hàng nạp thổ vinh quang, cũng có thể tha cho ta giả cụ một người được hưởng. Hắn nhẹ nhàng giật dây cương một cái, Ngọc Tiêu Diêu lĩnh hội tâm ý, phát ra một tiếng cao tê mình, móng trước khẽ nhếch. Đi thôi. Giả Cù thanh âm chém đinh chặt sắt. Chúng ta cùng nhau tiến đến. Nặng. Sau lưng chúng tướng cùng kêu lên hết lại, âm thanh chấn khắp nơi, trong lồng ngực hào hùng quấy động. Có thể cùng chủ soái cùng nhau đạp nát địch quốc đô thành, chứng kiến cái này lịch sử một khắc, là vì đem người trí cao vinh quang. Giả Cù một ngựa đi đầu, Ngọc Tiêu Diêu nện bước bước chân, bước lên đầu kia tinh hồng tấm thảm. Hùng Văn Long, Tô Cần Nôn, Chính Thương Lan chờ một đám tướng lĩnh theo sát phía sau, lại về sau là Khôi Minh giáp lượng thân vệ thiết kỵ. Gót sắt đạp ở thảm đỏ bên trên, phát ra ngột ngạt mà giàu có tiết tấu tiếng vang, như là lôi vang lên trống trận, mỗi một bước đều trùng điệp gõ tại quỷ sát tại đất oai nhân trong lòng. Giả Cù đem người tiến lên, đại khánh tướng lĩnh nhân cao mã đại, giáp trụ tinh lương, nhất là cầm đầu Giả Cù, thân hình vĩ ngạn, nguy nga như núi, dưới hông Ngọc Tiêu Diêu càng là thần tuấn phi phàm. Chi này đắc thắng chi sư hàng ngũ chậm rãi tới gần, bỏ ra bóng ma hoàn toàn bao phủ quỷ gối phía trước nhất nước Nhật quân thần. Một chút quỷ gối xếp sau, nhìn không được vụng trộm dương mắt công khanh, nhìn thấy kia giáp trụ sừng sững, khí thế như là sơn nhạc gáp đỉnh giống như bức nhân thiên triều tướng quân, nhất là vị kia ngồi ngay ngắn thần tuấn bạch mã phía trên, sắc mặt bình tĩnh lại ánh mắt như điện tuổi trẻ nguyên soái, đều hồn phi phách tán, cuốn quýt đem đầu lâu gắt gao chống đỡ băng lánh mặt đất. Đi tới cách nước Nhật thiên hoàng cùng với cung phụng án mấy chừng mười bước xa, Giả Cù nhẹ nhàng rìm lại dây cương. Ngọc Tiêu Diêu vững vàng dừng bước, dương thủ mà đứng. Sau lưng tất cả tướng lĩnh kỵ binh đồng thời chú ngựa, động tác đều nhịp. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, chỉ có phong thanh nghẹn nào, cùng một ít người không đè nén được kịch liệt tiếng thở dốc. Kia bị nội thị gắt gao đỡ lấy sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng biết thời khắc cuối cùng tiến đến. Hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng, tránh ra khỏi một chút nâng, lảo đảo hướng về phía trước hai bước, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng luyện tập vô số lần nhưng như cũng run rẩy biến điệu tiếng trung, sắc nhọn gào thét, hạ quốc tội thần. Nước Nhật quốc chủ, cần xuất hạ quốc thần dân. Khấu kiến thượng quốc Liêu quốc công, đại đô đốc các hạ. Thiên binh thần uy. Tội thần chờ. Vui lòng phục tùng chương 702, vương sư trên trời rơi xuống, túi đầu hệ cái cổ. 2, chương 702, vương sư trên trời rơi xuống, túi đầu hệ cái cổ. 2, cảm niệm thiên triều bệ hạ hạo đảng tiên ân. Tình nguyện cả nước bên trong phụ, vinh thế thần phụ. Lại không hài lòng. Khẩn cầu đại đô đốc tiếp nhận đầu hàng. Tiếng nói của hắn chưa rơi, như là một cái tín hiệu, sau lưng quỷ sắt trong đám người những cái kia thông hiểu hán ngữ quan viên lập tức lấy đầu đập đất, dùng mang theo dày đặc khẩu âm kiệt lực phóng đại thanh âm, hô to, khẩn cầu đại đô đốc tiếp nhận đầu hàng. Khẩn cầu đại đô đốc tiếp nhận đầu hàng. Khẩn cầu đại đô đốc tiếp nhận đầu hàng. Một tiếng cao hơn một tiếng so một tiếng sợ hãi, một tiếng so một tiếng tuyệt vọng. Ba tiếng la lên, hội tụ thành một cỗ hèn mọn cầu xin thương xót tiếng gầm, quanh quẩn tại yên tĩnh vùng quê bên trên. Cái này đều nhịp, hiển nhiên là trải qua diễn luyện xin hàng âm thanh, nhất là kia dẫn đầu quỳ xuống, tự mình mở miệng cầu xin thương xót cái gọi là thiên hoàng cũng không nhường đại khánh các tướng lĩnh động dung, ngược lại để bọn hắn trong mắt xem thường cùng khinh thường nồng đậm tới cực hạn. Hùng Văn Long càng là không che giấu chút nào niệm ai, phi, một nước chi chủ, lại đồ hèn nhát đến tận đây. Ngẫm lại năm đó Liêu Đông, hoàng thái cực người lao nô kia mặc dù đáng chết, phút cuối cùng vẫn còn có mấy phần huyết tính, thà rằng tự vẫn cũng không chịu tại đại quân trước mặt cúi đầu nửa phần. Nhìn lại một chút trước mắt món hàng này, thật sự là liền sách giày cũng không xứng. Tô Cẩn Nôn ánh mắt lạnh đạm đảo qua kia quỳ xuống đất run rẩy sau Tiểu Tùng Tiên Hoàng, khẽ bước cằm, ngữ khí hờ hững, tối ngươi tiểu bằng, man di hạng người, nói gì khí tiết, có thể được một sống tạm, chính là bọn hắn lớn nhất ban ân. Chính Thương Lan càng là khịt mũi coi thường, trong mắt tràn đầy mệt thị. Giả Cù ngồi ngay ngắn lập tức, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới chân kia quỳ xuống đất run rẩy nước Nhật Thiên Hoàng, đảo qua kia một mảnh đèn kịt theo tiếng hô hoán mà đem thân thể nằm đến thấp hơn vai nhân của lạc. Hắn cũng không lập tức ngôn ngữ. Cái này ngắn ngủi trầm mặc, so bất kỳ trách móc đều càng làm cho người ta sợ hãi. Một lát sau, Giả Cù mới chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm: "Ta đại khánh hoàng đế bệ hạ nhân đức, niệm thượng tiên có đức hiếu sinh, chuẩn các ngươi bên trong phụ xưng thần, đỡ đi đao binh họa, sống này một phương sinh linh." Lời này như là xá lệnh, nhường quỷ sát oa nhân trong đám xuất hiện một hồi nhỏ xíu bướng lòng, rất nhiều người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, dường như theo quỷ môn quan chức nhặt về một cái mạng. Sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng càng là như là hư thoát giống như, thân thể mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống, lại bị sau lưng nội thị gắt gao chống chọi. Giả Cù ánh mắt đảo qua kia án mấy bên trên quốc tỷ cùng thư xin hàng, tiếp tục nói: "Đã nguyện quy thuận, liền trình lên thư xin hàng, quốc tỷ à." Sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng nghe vậy, dãy rủa lấy ở bên trong hầu nâng đỡ một lần nữa quỳ thẳng. Hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn hoàn thành trong cuộc đời nhất khuất nhục nhưng cũng trọng yếu nhất nghi thức. Hắn hai tay run run, nâng lên án mấy bên trên kia thịnh phóng lấy thư xin hàng cùng quốc tỷ gỗ tử đằng thay. Hắn từng bước một, cực kỳ khó khăn hướng về phía trước xê dịch, mỗi một bước đều phảng phất nặng tựa vạn cân. Rốt cục, hắn đi đến Giả Cù trước ngựa ước ba bước khoảng cách, dừng bước lại. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa kia như là thần linh giống như uy nghiêm thân ảnh, chỉ là thật sâu, gần như 90 độ cúi đầu, cầm trong tay nặng nề khay cao cao nâng qua đỉnh đầu. 1945 năm ngày 2 tháng 9 giờ phút này, yên lặng như tờ. Tất cả đại khánh tướng sĩ ánh mắt, tất cả ba nhân ánh mắt đều tập trung ở đằng kia trương dơ lên đỉnh đầu khay cùng kia túi người chào thật sâu, hèn mọn tới bụi bặm bên trong thân ảnh phía trên. Dương quang vẩy vào Giả Cù tử kim giáp trụ bên trên, phản xạ ra chói lóa mắt quang mang. Giả Cù cũng không có lập tức đi đón. Tại thời khắc này, hắn thần sắc có chút hoảng hốt, dường như thấy được một cái khác bức. Xa xôi mà chân thực hình tượng. Kia có lẽ là một cái khác thời không, một mảnh khác hải vực, một cái khác nhóm dục huyết phân chiến tiền bối, cuối cùng thấy dựa nhục nhướng mày sát na. Ngắn ngủi trầm mặc, mỗi một hơi thở đều như là một năm giống như dài dằng dặc, ép tới sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng hai tay bủn rủn, như muốn sụp đổ, mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn nặng nề quan phục. Rốt cục, Giả Cụ tung người xuống ngựa, đi đến Thiên Hoàng trước mặt. Ánh mắt cẩn thận kiểm tra thư xin hàng nội dung cùng quốc tỷ thật giả, xác nhận không sai sau, Giả Cụ hai tay nâng thư xin hàng cùng quốc tỷ, quay người mặt hướng đại quân, giơ cao thị chúng. Thư xin hàng, thu. Quốc tỷ, nặng. Từ ngày này trở đi, thế gian lại không nước Nhật. Nơi đây là Đại Khánh Uy Đô chỉ huy sứ tư. Ánh mặt trời chiếu tại khay phía trên, trắng thuần thư xin hàng cùng đen nhánh quốc tỷ hình thành so sánh rõ ràng, vô cùng chói mắt. Vạn thắng. Đại đô đốc Uy Vũ. Bệ hạ vạn tuế. Ngắn ngủi yên tĩnh, năm vạn chiến binh bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch vùng quê, chấn động đến kinh đô tường thành tựa hồ cũng đang run rẩy. Giả Cụ tại cái này chấn thiên tiếng hoan hô bên trong, khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh. Hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, đem khay giao cho bên cạnh kích động đến sắc mặt ửng hồng thư ký Trịnh Trọng nâng nắm. Sau đó, hắn mới lần nữa đưa ánh mắt về phía kia cơ hồ muốn hư thoát ngã xuống đất sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng, thanh âm rõ ràng truyền vào đối phương trong tai, cũng truyền vào quanh mình tất cả nín hơi ngưng thần oa nhân công khanh trong tai, bệ hạ nhân nước, chuẩn các ngươi bên trong phụ. Ngay hôm đó lên, uy về trị, thiết đô chỉ huy sứ tư. Ngươi vương thất, rời chỗ ở kinh sư, mà đối đãi bệ hạ thánh tài. Nhìn các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn không còn nhìn nhiều kia sủi lơ thân ảnh một cái, đem khay giao cho thân vệ, sau đó lưu loát xoay người, trở mình lên ngựa. Ngọc Tiêu Diêu phát ra một tiếng thư sướng hí dài. Hùng Văn Long có mặt tướng. Hùng Văn Long kích động đáp, tiếp quản bốn môn kho vũ khí phủ khố. Di động người, giết chết. Tuân lệnh. Tô Cẩn Ôn có mặt tướng. Kiểm kê hộ tịch, tiếp quản nha thự, duy trì trật tự, phân biệt nhân viên. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trịnh Cương Lan có mặt tướng. Lấy ngươi dẫn theo thủy sư các bộ, tuần tra Bản Châu, Cửu Châu, bốn quốc duyên hải. Phàm gặp thuyền, bất luận lớn nhỏ, hết thảy trục tra. Có dám dương buồm đội biển người, không cần bẩm báo. Giả Cụ có chút dừng lại, ánh mắt như lao. Toàn bộ đánh chìm. Mặt tướng tuân mệnh. Từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạn, khánh quân bắt đầu toàn diện tiếp quản, uy đảo. Mà lịch sử cũng tại thời khắc này bị vĩnh viễn dừng lại. Chương 703, lĩnh uy về kinh. Chương 703, lĩnh uy về kinh. Gót sắt đạp nát kinh đô tàn động, vương sư tinh kỳ xuyên khắp uy đảo bốn đảo. Từ 6 tháng tiếp nhận đầu hàng, Giả Cụ tọa trấn kinh đô cũ hoàng cư, đổi tên trấn uy phủ đô đốc. Kinh đô, Na Dạ, giới đinh chư thành yếu hại, toàn bộ đồn trú tinh binh. Hùng Văn Long bộ khống ách các thành kho vũ khí, kho lúa, gặp lẻ kẻ chống cự, đều lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền nát, kinh quan lại lên ba tòa, đâm máu thủ cấp hoàn toàn rội tắt toa nhân cuối cùng ý nghĩ sang bậy. Tô Cẩn Ngôn làm cho người đo đạc đồng ruộng, trích sửa hộ tịch, đem ngày xưa công khanh, võ sĩ, bình dân toàn bộ tạo sách, điểm chờ hoạch cấp. Ngoan cố chống lại người cùng với tộc duệ, cái cổ bộ thiết hoàn, đánh là quán nô, từ binh sĩ áp giải, từng đội phát hướng tá độ, thạch thấy trở vàng bạc quần mỏ. Chính Thương Lan thủy sư tuần tra tứ hải, khóa đoạn sóng cả. Hơn tháng ở giữa, đánh chìm ý đồ trốn chạy thuyền 27 chiếc, chết đuối giặc qua vô số. Hải cương liền tĩnh, lại không phiến tấm có thể nhập đại dương mênh mông. Uy Tạm An. Thời gian cuối tháng 6, trấn uy phủ đô đốc bên trong. Tô Cẩn Ngôn vò đầu bứt tai, bưng lấy một chồng thật dày hộ tịch rụt sách, đối với thượng thủ Giả Cụ vẻ mặt cười khổ. Đại đô đốc, ngài nhìn một cái này khoản. Các nơi báo lên số lượng cung cấp, đồng ruộng phân chia cũng hỗn loạn không chịu nổi. Những cái kia ba nhân lý chính, quan lại, không phải bị giết chính là chạy trốn, lưu lại cũng nhiều là hồ bơ trứng, hỏi ba không biết. Mặt tướng thật sự là có chút lực bất tòng tâm a. Làm được vị trí này, cũng không phải Tô Cẩn Ngôn không tinh thông chính vụ, mà là bọn hắn tại cái này uy giết đến quá độc ác, một chút đã từng thành lớn phồn hoa, càng là liền người đều không có. Đến mức cục diện hoàn toàn lộn xộn, cho dù là hắn cũng có chút không có chỗ xuống tay. Giả Cụ luốt luốt mi tâm, cũng có chút đau đầu, nhìn xem bày tại trước mặt những cái kia phát họa bơi lên, hỗn loạn không rõ sổ, thở dài, xác thực khó giải quyết. Nhưng dưới mắt cũng không có người có thể dùng, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Tạm thời trước theo chúng ta nghị định thô biện pháp xử lý, có thể thu bên trên nhiều ít lương thực phú là nhiều ít, hộ tịch có thể ly thanh nhiều ít tính nhiều ít, duy trì được cục diện bất loạn liền có thể. Kỹ càng điểm chờ hoạch cấp, đo đạc đồng ruộng, chỉ sợ còn phải chờ triều đình phái tới những cái kia tinh thông gạo tiền hình danh quan văn đại thần đến chủ trì mới có thể. Tô Cẩn Ngôn nghe vậy gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Bất quá tính toán thời gian, bệ hạ khâm điểm quan viên chắc hẳn qua không được 1-2 ngày liền có thể đã tới à. Đến lúc đó chúng ta liền có thể dỡ xuống cái này dườm ra chính vụ, chuyên tâm quân vụ. Hắn nói, trên mặt cũng lộ ra mấy phần nhẹ nhõm chờ mong. Giả Cú nghe hắn nói như vậy, ánh mắt có chút bay xa, nói khẽ, đúng vậy a. Chờ bọn hắn tới, mọi việc giao tiếp thỏa đáng, chắc hẳn ta cũng nên phụng chỉ hồi kinh báo cáo công tác. Hắn trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, chuyến này vượt biển đồng trinh, vội vàng đi ra, không ngờ là nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Uy đảo mặc dù định, cũng là có chút nhớ nhung thần kinh, cũng có chút muốn. Ngọc Nhi, trong đầu hắn hiện thê tử Đại Ngọc Dung Nhan, ly biệt lúc nàng kia chứa giận mang oán lại tràn ngập lo lắng ánh mắt dường như còn tại trước mắt. Trinh chiến sát phạt lúc không rảnh suy nghĩ nhiều, giờ phút này thế cục hơi định, kia phần tưởng niệm liền lặng lẽ nổi lên trong lòng. Tô Cẩn Ngôn thấy Giả Cụ đống nhiên toát ra như vậy thần sắc, biết hắn là nhớ nhà bên trong tiểu thê, đang muốn cười trêu ghẹo hai câu, trấn an chủ soái nghĩ về chi tâm. Đường bên ngoài chợt truyền đến thân vệ rõ ràng cao giọng bẩm báo, ngắt lời hắn đầu, khởi bẩm đại đô đốc. Bến cảng khoái ma đi báo. Triều đình chọn phái đi chi thủ tướng uy địa quán vụ tuần phủ ngự sử, hộ bộ hưu thị lang tuần đình Ngọc Châu đại nhân, xuất chúc quan cùng tượng hộ trung hơn 300 người, đi thuyền đã chống đỡ bến cảng, đang hướng phủ đô đốc mà đến. Giả Cú nghe vậy, trong nháy mắt thu hồi bay xa suy nghĩ, cùng Tô Cẩn Nôn liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giả Cú lúc này cười to đứng dậy, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Vừa còn nhắc tới không người có thể dùng, cái này giải khốn quan lại có tài liền đến. Dứt lời lúc này đứng dậy, đi, theo ta tự thân đi nên đón lấy vị này tuần tuần phụ. Tô Cẩn Nôn cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm trong tay kia làm người đau đầu sổ hướng án bên trên vừa để xuống, cười nói, như thế rất tốt. Vừa vặn đem cái này khoai lang bằng tay. Không không, là đem cái này trách nhiệm chuyển giao ra ngoài. Nghe vậy, Giả Cú buồn cười nhìn Tô Cẩn Nôn một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người một trước một sau, sải bước đi ra ngoài. Chương 704, Định Uy về kinh hai, 1, chương 704, Định Uy về kinh hai, 1, đến phủ đô đốc trước cửa, không bao lâu, liền thấy cuối con đường, một đội phong trần mệt mỏi nhân mã bốn lượn mà đến. Trong đội ngũ, một vị tuổi trẻ quan viên lau trên trán mồ hôi, nhìn qua trước phương nguy nga phủ đô đốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Châu đại nhân, chúng ta cuối cùng tới. Đoạn đường này phiêu dương qua biển, sóc này hơn tháng, xem như đạp vào bi địa. Bên cạnh một vị khác quan viên cũng cảm khái nói, đúng vậy à, dọc theo con đường này lại là sóng gió lại là say sóng, bây giờ nhìn thấy cái này phủ đô đốc, trong lòng mới tính an tâm chút. Tuần Đình Ngọc luốt luốt bị gió biển thổi loạn sợi râu, ôn thanh nói, chư vị vất vả, chờ gian xếp lại, nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Cái này đi ban đầu định, về sau còn muốn cậy vào chư vị đồng tâm hiệp lực. Đám người đang khi nói chuyện, chợt nghe đội ngũ đằng trước có người thấp giọng hô, Châu đại nhân, ngài mau nhìn, trước cửa phủ hai vị kia là. Tuần Đình Ngọc nghe vậy ngừng câu chuyện, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phủ đô đốc trước cửa đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh. Một người cầm đầu thân mang áo bào tím đai lưng ngọc, anh tư bừng bừng phân chấn, mặc dù tuổi trẻ lại khí độ uy nghiêm. Bên cạnh một người mặc bá tước thường phục, khí độ bất phàm. Tuần Đình Ngọc lập tức cả kinh thất sắc, đội vàng hướng Tả Hữu nói, nhanh, nhanh nghiêm túc y quan. Đúng là Liêu Quốc công giữ định viễn bá thân nền. Dứt lời vội vàng tung người xuống ngựa, sửa sang lại một chút bảo phục, đi nhanh mấy bước tiến lên. Phía sau hắn một đám trúc quan thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, cũng nhao nhao vội vàng xuống ngựa, chạy chậm đến đuổi theo. Tuần Đình Ngọc đi vào hai người trước mặt, trước hướng Giả Cụ thật sâu bái chào, hạ quan Tuần Đình Ngọc, phụ chỉ mà đến, sao dám cực khổ Liêu Quốc công giữ định viễn bá thân nền. Thật sự là gây sát hạ quan. Lập tức lại chuyển hướng Tô Cẩn Luân hành lễ, hạ quan tham kiến định viễn bá. Chúng trúc quan cũng cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm mang theo một chút thở dốc cùng cung kính, tham kiến Liêu Quốc công, tham kiến định viễn bá. Nghe vậy, Giả Cụ cười ha ha, tiến lên hư đỡ Tuần Đình Ngọc một thanh, Tô Cẩn Luân cũng mỉm cười chắp tay hoàn lễ. Chư vị không cần đa lễ như vậy. Giả Cụ ngữ khí thân thiện, chút nào vô thượng vị người kiêu căng, bản đốc ở đây trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, có thể tính đem các ngươi trông. Một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả. Tô Cẩn Luân cũng hòa nhã nói, tuần tuần phụ cùng chư vị đại nhân ở xa tới vất vả. Đại đô đốc mấy ngày liên tiếp thường nhắc tới, nói nếu có tinh thông thứ chính năng thần đến, uy quản lý liền có thể làm ít công to. Hôm nay cuối cùng đem chư vị trông. Giả Cụ gật đầu cười nói, đúng là như thế. Có chư vị tinh thông công việc vật năng thần cán lại đến, ta cái này trên vai gánh, cuối cùng có thể dỡ xuống hơn phân nửa, có thể trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Một đám quan viên thấy hai vị vân quý thái độ như thế, đặc biệt là cái kia thiên hạ nghe tiếng Giả Thiên Qua, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn mặc dù cùng vị này tuổi trẻ Liêu Quốc công cũng không thâm giao, nhưng cũng sớm nghe nói về kỳ danh. Triều chính đều biết, Giả Thiên Qua mặc dù công cao cái thế, thánh quyến vô song, nhưng xưa nay không lấy thế để người, chờ hạ khoan dùng, chiêu hiển đại sĩ chi phong tiếng lành đồn xa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết truyền ngôn không giả. Người trước mắt vừa mới san bằng nước Nhật, uy chấn tứ hải, lập xuống bất thế chi công, vốn nên công cao tự ngạo, giờ phút này lại không có chút nào kiêu căng chi khí, ngược lại tự mình xuất phủ nên tiếp ở cửa tiếp, ngôn ngữ khiêm tốn, thái độ thành khẩn. Định Viễn Bá cũng là tao nhã hữu lễ, không có chút nào võ tướng thô hào chi khí. Gặp tình hình này, trong lòng mọi người tỏa ra hảo cảm, sợ hãi sau khi tăng thêm mấy phần khâm phục cùng kính trọng. Liêu Quốc Công, Định Viễn Bá ngôn nặng. Tuần Đình Ngọc đội bằng nói, hai vị xuất vương sư đánh tan, xây bất thế chi công, hạ quan trở mới có thể phụng mệnh đến đây thu thập tàn cuộc, làm một chút mạt công phu, sao dám nói bất vả. Đến tiếp sau rất nhiều sự vụ, còn cần hai vị tướng quân trưởng tổng quyết đoán, hạ quan trở nghe lời giám giáp. Giả Cù cười khoát tay, chư vị đường xa mà đến, không cần giữ lễ tiết. Trong phủ đã chuẩn bị rượu nhạt, là chư vị bày tiệc mời khách. Chu ngự sử, xin mời đi theo ta, vừa vặn cùng bản đốc cùng Định Viễn Bá nói một chút trong kinh tình hình gần đây, cùng bệ hạ đối uy quản lý cụ thể ý chỉ. Dứt lời liền dẫn Tuần Đình Ngọc hướng trong phủ đi đến, Tô Cẩn Luân cũng mỉm cười làm bạn ở bên. Còn lại quan viên thì bị thân binh dẫn hướng lệ sảnh tạm nghỉ, dâng lên trà bánh. Những quan viên này phần lớn lần thứ nhất viễn độ trùng dương đi vào cái này mới phụ chi địa, nguyên bản thấp thỏm trong lòng, chỉ nói là muốn tại cái này man hoang chướng lệ chỗ chịu khổ, lo lắng hơn lại nhận trong quân tướng lĩnh làm khó dễ. Bây giờ thấy Giả Cụ lễ ngộ như thế, đều cảm giác ngoài ý muốn sau khi lại rất là an tâm. Một vị tóc hoa dâm lão quan viên nuốt nuốt tròm dâu cảm thán nói, lão phu ở kinh thành liền thường nghe Liêu Quốc công uy danh, hôm nay nhìn thấy, mới biết như thế nào chân chính quốc chi của trụ. Tuổi đời 20, liền bị bệ hạ bình định Liêu Đông, bây giờ lại san bằng Mỹ đảo, khai cương thác thổ, càng khó hơn chính là lập xuống như thế bất thế kỳ công, lại vẫn có thể không căng không phạt, chiêu hiền đại sĩ, quả thật ta đại khánh may mắn à. Bên cạnh một vị trung niên quan viên gật đầu phụ họa, đúng là như thế. Hạ quan rời kinh trước, nội nhân còn lo lắng, chỉ nói cái này mới phụ chi địa hẳn là dã man không có văn hóa, trong quân tướng lĩnh cũng nhiều thô lô khó xử. Bây giờ thấy quốc công gia như vậy khí độ, ngược lộ ra chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một vị khác quan viên tiếp lời nói, Liêu Quốc công uy trấn tứ hải, lại như thế khiêm tốn chờ hạ,
quả thật hiếm có. Nghĩ đến có này Minh Soái tọa trấn, uy quản lý nhất định có thể thuận lợi khai triển, người ta cũng có thể an tâm ở đây thi triển quyền cước, không phụ bệ hạ nhờ vả. Lại một người nói, chính là này lý, có thể ở quốc công gia dưới trướng hiệu lực, thật là chúng ta phúc phận. Nhìn hắn tuy còn trẻ tuổi, lại trầm ổn già dặn, văn võ song toàn, chắc không được thánh quyến như thế long dạy. Thấy một đám đồng liêu như thế, vừa rồi trước tiên mở miệng vị kia tóc hoa dâm lão quan viên bước dâu gật đầu, lão phu quan trường chìm nổi hơn 10 năm, trải qua 3 triều, từ xưa đến nay sử sách, nhiều ít thiếu niên đắc chí người, hoặc cậy tài khinh người, hoặc giành công quét hoang. Tuy là hán chi hoắc phiêu kỵ, cũng không khỏi có hung nô chưa diệt, làm sao có thể lập gia đình chi ngạo. Đường chi lý bệ công, cũng có anh hùng thiên hạ nhập ta bấy chi căng. Ánh mắt của hắn sâu xa, tiếp tục nói, không sai xem Liêu Quốc công, tuổi đời 20 liền xây bất thế chi công, bác định Liêu Đông, Đông Bình lý đảo, khai cương thác thổ chi công nghiệp, đuổi sát vệ hoắc. Càng khó hơn chính là, công cao mà không tự cho mình là, vị lộ vẻ không khoe khoang, chờ si lấy thành, giao tiếp lấy lễ, quả thật công thành mà không cư, phu duy không cư, là lấy không đi. Như vậy lòng dạ khí độ, chớ nói đương thời hiếm thấy, chính là nhìn chung sử sách, có thể cùng sánh vai người cũng lắc đắc không có mấy. Thật là thiên hữu đại khánh, ban thưởng ngày lương đống. Đám người nghe vậy đều gật đầu nói phải, rất tán thành, đều may mắn có thể ở cái loại này mình xoáy dưới trướng nhậm chức, nguyên bản đối với đi xa hải ngoại đủ loại lo lắng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ngược lại đối ngày sau tại vì thi triển khát vọng sinh ra mấy phần chờ mong. Cảm khái lúc, chợt có một gã tuổi trẻ chút quan viên giống như là nhớ ra cái gì đó, kìm lòng không được nói, chương 704, định uy về kinh 2, chương 704, định uy về kinh 2, nói đến. Quốc công gia bây giờ đã là nhất đẳng quốc công, tôn binh đã cực. Lần này đông trình, lại là diệt quốc chi công, chờ uy hoàn toàn bình định, khải hoàn còn hướng ngày, không biết bệ hạ sẽ như thế nào phong thưởng. Cái này, quốc công phía trên hắn lời nói không nói tận, nhưng ý tứ đã minh bạch, quốc công phía trên, chính là quận vương, thân vương. Cái này đã không phải công vân vấn đề, mà là liên quan đến quốc thể tổ chế. Có thể đám người nghe lời này, trong sảnh lập tức an tĩnh mấy phần. Vừa rồi còn có chút thân thiện bầu không khí dường như bị vô hình gió lạnh thổi qua, đống nhiên làm lạnh. Trẻ tuổi quan viên lời vừa ra khỏi miệng liền tự biết thân ôn, sắc mặt bá một chút chợt nhìn, thái dương thậm chí chảy ra mồ hôi dịt. Mấy vị lão luyện thành thục quan viên lập tức trao đổi một cái cảnh cáo ánh mắt. Trong đó một vị ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng cứu vãn, vẫn là vị kia tóc hoa dầm, uy vọng nặng nhất lão quan viên trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Lấy Liêu Quốc công chi lập thân làm việc, ý chí tại mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, mà không phải tham mộ hư vị. Lần này công tích, trói lọi sử sách, bệ hạ chi long ân, tất nhiên không phụ công thần. Về phần đến tột cùng là bực nào vinh hạnh đặc biệt, hắn lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là bệ hạ thánh tâm độc vận sự tình, không phải chúng ta ngoại thần có khả năng bằng nghị. Chúng ta làm nghĩ chi yếu bụ, chính là đem hết khả năng phụ tả Liêu Quốc công, đem cái này uy quản lý thỏa đáng, khiến cho trở thành ta đại khánh danh xứng với thực chi mới thổ, liên tục không ngừng sản xuất vàng bạc bảo lợi, lấy báo bệ hạ tin trọng tri ân. Này mới là thần tử gốc dễ điểm, cũng là hồi báo Liêu Quốc công hôm nay lễ ngộ chi chính đạo. Chư vị, nói cẩn thận, làm cẩn thận. Trong lòng mọi người đều là run lên, như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt theo rất đúng tức vị cao cùng nhiệt phỏng đoán bên trong tỉnh táo lại, phía sau thậm chí kinh ra một tầng mồ hôi dị. Lão đại nhân nói đúng, vọng nghị việc này, không những vô ích, như truyền vào người hữu tâm trong hai, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đưa tới mầm thai bạn. Kia lúc trước thất ngôn tuổi trẻ quan viên càng là liền đội vàng không người, thanh âm khẽ run, hạ quan. Hạ quan nhất thời hí hửng, không lựa lời nói, đa tạ lão đại nhân dạy bảo. Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như thế, đáy lòng của mọi người kia bị câu lên suy nghĩ lại khó mà tùy tiện đè xuống. Không còn dám nghị luận, lại không có nghĩa là không đi tưởng tượng. Mỗi một vị quan viên cũng nhịn không được trong lòng chỉ hướng về, đợi cho uy hoàn toàn bình định, Liêu Quốc công cái loại này bất thế công thần khải hoàn còn hướng, diện thánh thời điểm, vậy sẽ là bực nào phong quang vô lượng cảnh tượng. Vậy hạ lại sẽ xuất ra như thế nào khoáng cổ thước kim ấn thưởng, khả năng xứng với cái này đánh tan, khai cương thác thổ ngập trời công tích. Quốc công chi tức đã tới nhân thần cực hạn, tiến thêm một bước. Vậy sẽ là bực nào quan cảnh? Chỉ là ngẫm lại, liền để cho người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng, lại dẫn một tia khó nói lên lời run rẩy. Đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến giả cụ khải hoàn ngay lúc thịnh cảnh. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, nhìn qua Tuần Đình Ngọc, giả cụ lo lắng hỏi, tuần phụ chuyến này mang theo bao nhiêu người? Một đường còn thuận lợi. Ân bề đại đô đốc, tùy hành quan viên, lại viên, tượng hộ tổng cộng 376 người, một đường tuy có chút sóng gió, may mà bệ hạ hồng phúc phù hộ, nhân viên vật tư đều bình yên đến. Về đại đô đốc, tùy hành quan viên, lại viên, tượng hộ tổng cộng 376 người, một đường tuy có chút sóng gió, may mà bệ hạ hồng phúc phù hộ, nhân viên vật tư đều bình yên đến. Tốt, tốt. Giả cu gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, cắt vào chủ đề, tuần phủ đã đến, ta liền nói thẳng. Uy ban đầu định, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Quân ta bên trong binh sĩ, đánh trận là đem hào thủ, tại cái này dân chính kinh tế, khai thác mỏ quản lý tài sản sự tình, lại là bó tay bó chân, khó dương quyền cước. Bây giờ có tuần phủ cùng chư vị quan lại có tài đến, cái này quản lý an dân, khai thác mỏ lợi trọng trách, cuối cùng có chỗ dựa vào. Sau này rất nhiều mảnh vụ, còn cần tuần phủ nhiều hơn hao tâm tổn trí, cho dù là ta, cũng muốn dựa vào tuần phủ điều lệ làm việc. Tuần Đình Ngọc nghe vậy, trong lòng ấm áp, đội vàng chắc tay, đại đô đốc nói quá lời. Đây là hạ quan thuộc bổn phận chi trách, ổn thỏa dốc hết toàn lực, lấy báo bệ hạ cùng đại đô đốc tin trọng, tuyệt không dám có chút buông lỏng. Giả cú vui vẻ gật đầu, dường như nhớ tới cái gì, ngựa khí chuyển thành một chút tùy ý, lại mang theo không dễ dàng phát giác chờ mong, nói đến, tuần phụ rời kinh trước, bệ hạ, có thể có khác bàn giao, có lẽ có lời nói mang cho bản đốc. Tuần Đình Ngọc Tượng là đột nhiên nhớ lại chuyện thần yếu, thần sắc nghiêm lại, chính trọng đáp, đại đô đốc minh giám, bệ hạ thật có phân phó. Hắn vừa nói vừa từ trong ngực thiếp thân bên trong túi, lấy ra một cái dùng vàng sáng tơ lụa cẩn thận bao khỏa bằng phẳng hộp nhỏ, hai tay dâng lên, bệ hạ chính miệng dặn dò, này mật hàm cần phải tự tay giao cho đại đô đốc. Bệ hạ còn nói, uy đại cục ban đầu định sau, nhìn quốc công có thể sớm ngày khải hoàn hồi triều, bệ hạ rất là tưởng niệm. Giả Cú nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích, lập tức đứng dậy, trịnh trọng hai tay tiếp nhận kia vàng sáng hộp nhỏ, đầu ngón tay chạm đến kia bóng loáng tơ lụa, hắn động tác thoáng dừng lại, ánh mắt ngưng ở đằng kia vàng sáng bao khỏa bên trên, nhất thời lại có chút xuất thần. Tô Cẩn Nôn ở một bên thấy được rõ ràng, thấy Tuần Đình Ngọc đã hoàn thành sứ mệnh, liền mở miệng cười nói, lại đô đốc, Châu đại nhân một đường mệt nhọc, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Bây giờ ngài đã có sự việc cần giải quyết, không bằng liền do mạt tướng thay chiêu đái Châu đại nhân một nhóm. Bọn hắn mới tới uy, rất nhiều chuyện nghi còn cần an bài thỏa đáng. Giả Cù bị hắn kéo về tâm thần, dương mắt nhìn về phía Tô Cẩn Nôn, gặp hắn trong mắt đeo không sai ý cười, không khỏi cũng cười, như thế cũng tốt, tuần phủ cùng chư vị đồng liêu đường xa mà đến, cần phải hảo hảo an bài, không thể lãnh đạo. Đều là trong triều đồng liêu, ngày sau còn muốn cộng sự. Tô Cẩn Nôn chắp tay đáp, đại đô đốc yên tâm, mặt tướng tránh khỏi. Dứt lời liền đối với Tuần Đình Ngọc dùng tay làm dấu mời, Châu đại nhân, xin mời đi theo ta. Tuần Đình Ngọc như thế nào khước khéo, thấy thế biết điều lần nữa hành lễ cáo lui, theo Tô Cẩn Nôn rời khỏi sảnh đi. Chờ hai người rời đi, trong sảnh độc giữ lại Giả Cù một người. Giả Cù lòng bàn tay vuốt ve kia vàng sáng tơ lụa, suy nghĩ một chút, vừa rồi để lộ si, lấy ra bên trong giấy viết thư. Ánh mắt đảo qua kia quen thuộc chữ viết. Giả Cù chụp chữ đọc xong, duyệt chắc chắn, khóe môi ý cười lại khó ức chế, như thế. Buồn nôn. Hắn lắc đầu bật cười, đem giấy viết thư nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Như vậy ngay thẳng nhiệt liệt lo lắng ngữ điệu, cũng liền bị kia bệ hạ viết hiện ra. Cười cười, Giả Cù đông nhiên thu liêm vẻ mặt, nghĩ đến trong thư viết cái khác nội dung. Khóe môi nhấp thành một đường thẳng. Hắn chậm rãi đi ra đại sảnh, nhìn về phía nơi xa biển trời một màu cảnh tượng. Sóng lớn cuộn trào biển cả đầu kia, là cố thổ, là thiên kinh, là cái kia đối với hắn thôi tâm trí phúc quân vương, là vị kia tại giường bệnh phía trên chờ đợi hắn khải hoàn thái thượng hoàng, còn có cái kia tại Liêu quốc phủ bên trong, không biết phải chăng là lại bởi vì tưởng niệm mà gầy gò mấy phần nữ tử. Gió nhẹ quất vào mặt, mang đến nhớ nhà khí tức. Giả Cù than nhẹ một tiếng, thanh âm tiêu tan trong gió, đúng vậy a, xác thực cần phải trở về. Vậy hạ còn có thái thượng hoàng, còn có Ngọc Nhi đều đang đợi lấy ta đây. Chương 705 lễ vật đã sớm chuẩn bị xong. 1. Chương 705, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong. 1. 28 tháng 7, giờ ngọ. Thần kinh thành cửa chưa hoàn toàn rơi chìa, đột nhiên, phố dài cuối cùng lần nữa nổ vang gấp rút như buôn lôi tiếng vó ngựa. Một đạo lưng đeo ba cây đỏ linh thân ảnh, nằm ở mồ hôi ở mức như mưa tuấn mã bên trên, như gió lướt qua đường đi, trực tiếp xông vào hoàng cung phương hướng. Tháng này thứ mấy trở về? 800 dặm khẩn cấp một chuyến tiếp một chuyến hướng trong cung đưa. Bên đường trong quán trà, một cái lão giả híp mắt nói, bên cạnh thư sinh ăn mặc người nói tiếp, tự nước Nhật sứ thần hiến thư xin hàng, bệ hạ hạ chỉ phế quốc hiệu đã qua hơn tháng. Nghe nói triều đình chọn phái đi quản lý uy quan biên sớm đã lên đường, bây giờ như vậy gấp rút, chẳng lẽ Liêu quốc công gia muốn khải hoàn? Bán bánh hấp lao hán lau tay lại gần, ta nhìn tam thành là, nhìn mấy ngày nay trên quan đạo cũng là xe ngựa, trong thành lại tại vẩy nước quét nhà đường đi, sợ là muốn chuẩn bị nên đại quân. Mấy cái nơi khác khẩu âm thương nhân trao đổi lấy ánh mắt, một người thấp giọng nói, nếu thật là Liêu quốc công khải hoàn, cái này kinh thành sợ là muốn náo nhiệt. Một người khác vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía, được nhanh chút bẩm báo đông ra mới là. Mặt đường bách tính nao nhao né tránh, đưa mắt nhìn kia cưỡi người biến mất tại cửa cung phương hướng. Trong không khí chỉ còn lại xa dần tiếng chân cùng trận trận xì xào bàn tán. Trong đám người, mấy cái ánh mắt phức tạp người cấp tốc biến mất tại ngõ hẻm làm chỗ sâu, hiển nhiên là thế lực khắp nơi xếp vào ở kinh thành nhãn tuyến, vội vã đem mới nhất động tinh truyền ra ngoài. Một đêm này, thần kinh rất nhiều dinh thự đèn đuốc, sáng đến bình minh. Cho đến hôm sau, giờ dần, Phụng Tiên điện bên ngoài, văn võ bá quan sớm đã theo phẩm trật đứng trang nghiêm. Sương sớm chưa tán, trong không khí lộ ra ý lạnh, lại ép không được quần thần ở giữa phun trào mạch nước ẩm. Không ít văn võ đại thần dưới mắt mang theo xanh đen, lộ vẻ một đêm không được yên giấc, lẫn nhau trao đổi ánh mắt đều mang ngầm hiểu ý phỏng đoán. Đông, 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 cảnh dương trung vang, hùng hậu tiếng trung xuyên thấu thần hy. Bách quan nghiêm mặt đăng quan, nối đuôi nhau mà vào. Sạch roi ba vang, thanh thúy tiếng roi trên quảng trường quân quần. Nội thị hát vang, bệ hạ giá lâm. Khánh đế thân mang chương 12 văn cổ lở phục, đầu đội thập nhị lưu miện quan, tại nghi trượng chen chúc hạ chậm rãi mà ra. Hôm nay hoàng đế khoe môi ước chế không nổi trên mặt đất dương, đáy mắt lưu chuyển lên dạng dỡ hào quang, liền bộ pháp đều so ngày xưa nhẹ nhàng mấy phần. Thái tử theo sát phía sau, trên mặt mang theo sáng tỏ ý cười, giữa lông mày đều là vui mừng. Mấy vị đứng tại hàng đầu trọng thần lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong lòng lập tức hiểu rõ, đêm qua kia 800 dặm khẩn cấp, quả nhiên mang đến tin tức vô cùng tốt. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần quỳ lạy hành lễ. Khánh đế đưa tay, thanh âm lộ ra khó được nhẹ nhàng, các khanh bình thân. Chờ bách quan đứng dậy, khánh đế ánh mắt đảo qua toàn trường, nói ngay vào điểm chính, hôm nay triều hội chấm có một cọc đại hỷ sự muốn cùng các khanh chia sẻ. Hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười càng sâu. Đêm qua 800 dặm khẩn cấp vào cùng, Liêu quốc công Giả Cù đã xuất khải hoàn chi sư tại Tân Môn Cảng đổ bộ. Bây giờ đại quân ngay tại hồi kinh trên đường, ít ngày nữa liền có thể đến thần kinh. Trong điện lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng thán phục. Không ít đại thần lộ ra quả là thế biểu lộ, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Binh bộ thượng thư Lý Nghị dẫn đầu ra khỏi hàng, kích động nói: "Bệ hạ, Liêu quốc công khải hoàn trở về, quả thật xã tắc may mắn. Thần là bệ hạ chúc, là đại khánh chúc, nô hoàng thánh minh, thiên hữu đại khánh, Liêu quốc công uy vũ." Quần thần nhao nhao quỳ xuống chúc mừng, âm thanh chấn mái nhà. Khánh đế mỉm cười thụ lễ, chờ quần thần đứng dậy, liền ra hiệu đứng hầu một bên hạ thủ trung. Hạ thủ trung lập tức tiến lên, triển khai trong tay vàng sáng tơ lụa, cao giọng tuyên nói: "Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết Liêu quốc công, đại đô đốc giả cụ, tuyên uy dị vực, đánh tan, nay đã khắc lại toàn công, khải hoàn khải hoàn." Lấy khiến lễ bộ, binh bộ, Hồng Lư tự lập tức thi hành chuẩn bị hiến tù binh đại điện, tất cả nghi chế theo tổ tông thành lệ. Phàm nước phụ thuộc sứ thần, chư phiên thế tử, hạn 10 ngày bên trong tể tụ thần kinh. Cung nên vương sư, xem lễ nhận giáo. Kinh doanh, năm thành binh mã tư quét sạch ngự nói, nước sạch rội đường phố, đất vàng đệm nói, kinh thành trong ngoài phải rực rỡ hẳn lên. Chờ khải hoàn chi sư đến ngày hôm trước, văn võ bá quan đều tại chiêu dương môn bên ngoài xếp hàng, thân phó thập lý đỉnh, chờ đón vương sư khải hoàn, không được sai sót. Khâm thử. Hạ thủ trung tuyên đọc hoàn tất, trong điện lập tức một mảnh yên lặng. Không ít đại thần diện lộ liễu không sai chi sắc, lẫn nhau trao đổi lấy tâm linh thần hội ánh mắt. Vậy hạ quả nhiên muốn thực hiện ngày đó hứa hẹn, nhưng tương nên đợi ngày định tại đến ngày hôm trước đã lộ ra lòng trọng lại không mất phân tấp. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, quần thần nhao nhao quỳ lạy lĩnh chỉ, chúng thần tuân chỉ. Khánh đế nhìn xem điện hạ quần thần phản ứng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vẻ mặt, khẽ bước cầm nói: "Các khanh lại đi chuẩn bị đi. Chờ thiên qua khải hoàn kỳ hạn xác định, chấm cùng cả triều văn võ, tất nhiên lấy lễ nghi long trọng nhất, nên đón ta đại khánh anh hùng trở về." Dứt lời, khánh đế đứng dậy, tại quần thần núi thở âm thanh bên trong rời đi phụ tiên điện. Chiều hội tán đi, khánh đế cũng không trực tiếp về dưỡng tâm điện xử lý chính vụ, mà là đối theo hầu ở bên thái tử nói: "Theo chấm đi một chuyến linh thọ cung." Thái tử nao nao, lập tức hiểu rõ, phụ hoàng là muốn đi đem Liêu quốc công khải hoàn tin vui, bẩm báo hoàng tổ phụ. "Ân." Khánh đế gật đầu, ánh mắt nhìn về phía linh thọ cung cung phương hướng, thần sắc có chút phức tạp, hôm qua cấp báo ban đầu đến, tin tức chưa định, lại thêm đã là vào đêm. Chấm chưa dám tùy tiện quấy nhiễu lao nhân gia ông ta. Bây giờ triều nghị đã định, là nên đi nhường hắn cung cao hứng một chút. Húng chi khánh đế không hề tiếp tục nói, nhưng thái tử minh bạch kia chưa lại ngữ điệu. Húng chi thái thượng hoàng bây giờ tình trạng cơ thể, ai cũng không biết còn có thể hay không đợi đến giả cụ chân chính khải hoàn hồi triều, hiến tù binh thái miếu ngày đó. Bất kỳ tin tức tốt, đều có thể là một tề mạnh tâm thuốc hay. Hai cha con cũng không lây hay toàn bộ loan giá, chỉ dẫn theo cần thiết nội thị hộ vệ, khinh xa giản theo hướng Ninh Thọ cung mà đi. Ninh Thọ cung bên trong, mùi thuốc cùng nặng đàn hương hỗn hợp khí tức vẫn như cũ nồng đậm. So với mấy tháng trước, nơi này trong yên tĩnh tăng thêm mấy phần khó nói lên lời dáng vẻ giàn mua. Tiến vào tâm điện, chỉ thấy thái thượng hoàng nửa tựa tại trên giường rồng, trên thân che kín vàng sáng mềm ấm. So với lần trước giả cụ lúc đến, dường như lại gầy gò đi mấy phần, tinh thần cũng càng lại bề bại, gương mặt càng là gầy đến dọa người. Thái thượng hoàng hậu đang ngồi ở bên giường nhỏ ghế con bên trên, tự mình bưng chén thuốc, một muỗng nhỏ kiên nhận mâm thuốc. Đại thái giám Ngô Tân Quý thì khoanh tay cung kính đứng tại giường đôi, thời điểm lưu ý lấy chủ tử nhu cầu. Nhìn thấy hoàng đế cùng thái tử tiến đến, thái thượng hoàng hậu dừng lại mâm thuốc động tác, muốn đứng dậy hành lễ. Khánh đế đi mau hai bước tiến lên hư lỡ, mẫu hậu không cần đa lễ, lại chuyển hướng trên giường thái thượng hoàng, không mình hành lễ, nhi tử cho phụ hoàng thỉnh an. Thái tử cũng theo sát phía sau, tôn nhi cho hoàng tổ phụ thỉnh an. Thái thượng hoàng mí mắt có chút giật giật, chậm rãi mở ra, thấy là hoàng đế phụ tử, thanh âm có chút suy yếu mờ, hoàng đế tới. Thái tử cũng tới. Ngồi đi, ánh mắt của hắn đảo qua Ngô hoàng hậu trong tay chén thuốc, nhíu nhíu mày, thuốc này khổ thật sự. Trước đặt ta thái thượng hoàng hậu động tác trên tay dừng lại, sau đó dịu dàng khuyên đủ, thượng hoàng, lại dùng chút ta. Thái thượng hoàng lại ngoan cường có chút nghiêng đi đầu, lộ vẻ cực kỳ kháng cự. Khánh đế thấy thế, ở một bên gấm đôn ngồi xuống, ôn thanh nói, phụ hoàng, hôm nay nhi thần đến là có một cọc thiên đại hỷ sự muốn bẩm báo lão nhân ra ngài, ngài nghe xong nhất định có thể thoải mái, thuốc này có lẽ cũng liền không cảm thấy khổ. A, thái thượng hoàng trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia cực yêu ớt nghi hoặc, tựa hồ đối với cái gọi là chuyện vui cũng để không nổi quá hưng thịnh gây nên, chỉ là miễn cưỡng nói, chuyện gì à? Có thể khiến cho hoàng đế ngươi nói là thiên đại hỷ sự. Khánh đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm rõ ràng mà mang theo phân chấn, đêm qua 800 dặm khẩn cấp vào cung. Thiên qua, tiểu tử kia, hắn đã xuất đông chinh đại quân, tại Tân Môn cảng đổ bộ, không cần mấy ngày quan cảnh liền có thể khải hoàn con hướng. Vừa dứt tiếng, tầm điện bên trong có một nháy mắt yên tĩnh. Thái thượng hoàng hậu cầm thuốc môi tay bỗng nhiên giữa không trùng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 705, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong. 2, chương 705, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong. 2, Nô Tân Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kích động. Mà thái tử cũng trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hoàng tổ phụ phản ứng. Nhưng mà, thái thượng hoàng phản ứng nhưng như cũng cường liệt vượt qua đám người đó trước. Hắn đục ngầu ánh mắt đột nhiên mở to chút, nguyên bản dựa vào dẫn gối thân thể không tự giác hơi nghiêng về phía trước, thẳng tắp nhìn hướng khánh đế, bờ môi run rẩy, trong thanh âm mang theo xác nhận, Tân Môn, đổ bộ, hắn đã đến Tân Môn, coi là thật, thiên chân vạn sát. Khánh đế khẳng định gật đầu, ngữ khí mang theo giống nhau phân chấn, tin chiến thắng đêm qua đưa vào trong cung, thiên qua đã xuất vương sư chủ lực cũng hiến tù binh đội ngũ, bình nhiên đến Tân Môn cảng, uy đảo đến tiếp sau công việc đã ủy nhiệm tuần đình ngọc chờ thỏa là xử trí, hắn đây là, rốt cục muốn hoàn toàn khải hoàn hồi triều. Thái thượng hoàng lồng ngực bắt đầu rõ ràng chập trùng, hô hấp biến dồn dập lên, khô gầy ngón tay chăm chú nắm lấy trên người mềm ấm. Thái thượng hoàng hậu thấy thế, có chút bận tâm, nhẹ nhàng buông xuống chén thuốc, "Đều, thượng hoàng." Thái thượng hoàng lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm khánh đế, "Tân môn." "Tân môn tới kinh thành." "130 dặm." "Mang theo nghi trượng bắt được." "Coi như gấp rút đi đường, mỗi ngày nhiều nhất hơn 30 dặm." "Vậy cũng còn cần." "Còn cần ít ra 4-5 ngày." Hắn lại vô ý thức nhanh chóng tính toán lên lộ trình đến, càng là tính toán, trong mắt kia đám ngọn lửa thì càng rực sáng. "Hoàng cha thánh minh, tính được không kém chút nào." Khánh đế ngữ khí càng thêm sục sôi. Đại quân đổ bộ sau vẫn cần tại Tân môn làm sơ chỉnh đốn, kiểm nghiệm bắt được, nghiêm túc quân dùng. Chấm xem chừng, tổng cần năm sau ánh nắng cảnh, thiên qua nhất định có thể khải hoàn chống đỡ kinh. Hiến tù binh thái miếu chi đại điện, nhi thần đã mệnh lễ bộ lập tức chuẩn bị, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi vương sư. 5-6 ngày, chỉ cần đợi thêm 5-6 ngày thái thượng hoàng tự lẩm bẩm, cặp kia nguyên bản bởi vì bệnh lâu mà ảm đạm trong mắt, giống như là bỗng nhiên bị rót vào sinh mệnh lực, bộc phát ra kinh người hào quang cùng vô cùng mong mỏi. Tốt, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Ha ha, khu khu. Ha ha ha, hắn lại thật nở nụ cười, nhưng này tiếng cười lại cùng ngày xưa khác biệt, khàn giọng, khô khốc, trung khí rõ ràng không đủ, mới cười hai tiếng liền dẫn xuất liên tiếp tê tâm liệt phế ho khan, chấn động đến toàn bộ thon gầy thân thể đều tại trên giường rồng run rẩy, gương mặt cũng nổi lên không bình thường ửng hồng. Phụ hoàng, hoàng tổ phụ, thượng hoàng, khánh đế, thái tử cùng thái thượng hoàng hậu gần như đồng thời kinh hô, nô tân quý càng là xông về phía trước một bước, khẩn trương là thái thượng hoàng vỗ lưng thuật khí. Thái thượng hoàng lại vẫn không quan tâm, một bên ho kịch liệt tấu lấy, một bên vẫn chấp nhất nắm lấy khánh đế tay, thật vất vả chậm qua một mạch. Không ngờ đức quáng nở đủ cười, chỉ là tiếng cười kia càng giống là tại thở. À, ha ha, khu khu, hoàng đế, cô lại thua hắn nâng lên một cái khác không ngừng run rẩy tay, nhẹ nhàng vô vô khánh đế bị hắn bắt lấy mu bàn tay, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra một loại kia sáng kỳ dị, hỗn hợp có bất đắc dĩ, vui mừng cùng một kia khó nói lên lời thoải mái, khí tức yếu ớt lại mang theo ý cười nói rằng, nghe không, cô lại bại bởi tiểu tử kia, đây là lần thứ hai, khu 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 khánh đế nghe vậy, trong lòng đột nhiên chua chua, vừa buồn cười lại là đau lòng. Vội vàng dùng hai tay về nắm chặt thái thượng hoàng cái kia lạnh buốt khô gầy tay, ôn thanh nói, phụ hoàng nói gì vậy, thiên qua có thể kiến công lập nghiệp, bình yên trở về, đều là phụ hoàng cùng nhi thần hồng phúc phù hộ, là ta đại khánh may mắn, sao là thắng thua mà nói. Ngài đây là thắng thiên hạ, thắng xã tắc lương đồng A. Thái thượng hoàng lại giống như là không nghe thấy hoàng đế trấn an, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, vẫn lắc đầu, lẩm bẩm nói, 5 năm bình liêu. Cực thắng. Đông trinh khải hoàn. Lại cực thắng. Tiểu tử này. Chuyên khắc chấm. Chuyên khắc cô cực vẫn không thành. Ha ha. Khu khu hắn nói, khoe mắt tựa hồ cũng cười ra một chút nước mắt, cũng không biết là ho khan hay là thật cảm thấy thú vị. Khánh đế cùng thái tử liếc nhau, hai người trong mắt đều tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả. Vận mệnh trêu người, ai có thể nghĩ tới đã từng muốn giết nhất chết giả cụ thượng hoàng, lúc tuổi già càng như thế. Thái thượng hoàng hậu thấy thái thượng hoàng cảm xúc kích động sau lại từ từ bình phục, thừa cơ lần nữa bưng lên chén kia một mực cấm lấy chén thuốc, ôn nhu quyến rũ, thượng hoàng, ngài nhìn đây là bao lớn chuyện vui a. Nhanh dùng thuốc này, dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó mới tốt nhìn tận mắt Liêu quốc công nở mày nở mặt hiến tù binh thái miếu, có phải hay không? Cũng không thể nhường hắn trông thấy ngài không có tinh thần bộ dáng. Lần này, thái thượng hoàng không tiếp tục kháng cự. Hắn thậm chí không có nhìn thuốc kia chén, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ sáng đến kinh người nhìn qua hư không, dường như đã thấy kia khải hoàn cảnh tượng, sau đó thuận theo có chút hé miệng, tùy ý thái thượng hoàng hậu đem một muôi muôi chén thuốc tiên nhận nút vào đi. Giờ phút này, kia thấm vào tim gan cay đắng, dường như cũng thật biến thành thắng lợi cùng chờ đợi tư vị. Cho ăn xong thuốc, lại dùng nửa ngọn trà xâm súc miệng, thái thượng hoàng tinh thần dường như bị cái này tin tức tốt cùng chén thuốc cộng đồng để chấn một chút. Hắn thật dài thở một hơi, tựa ở dẫn trên gối, mặc dù vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày kia cổ âm u đầy tử khí dáng vẻ giàn mua lại bị một câu ngang dương chờ đợi thay thế. Khánh đế thấy phụ hoàng trạng thái an tâm một chút, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới lời mới rồi đầu, không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nụ cười nhẹ nhõm hỏi, phụ hoàng, vừa rồi ngài nói lại bại bởi tiền qua tiểu tử kia, còn nâng lên đánh cuộc tạc tưởng. Nhi thần cũng là rất hiếu kỳ, ngài lần này lại cho phép hắn cái gì thiên đại ân điển? Không bằng hiện tại nói cho nhi thần, nhường nhi thần cũng tốt sớm đi bắt đầu chuẩn bị, nhất định phải làm được nợ mày nợ mặt, toàn phụ hoàng tâm ý, cũng làm cho tiểu tử kia biết hoàng tổ phụ đối với hắn ngưỡng mộ chi tâm. Thái thượng hoàng nghe vậy, chậm rãi quay đầu, cặp kia bởi vì gầy gò mà lộ ra phá lệ lớn ánh mắt nhìn hướng khánh đế, bên trong lóe ra một loại khó mà nắm lấy quá mang. Khoe miệng của hắn có chút khẽ động, lộ ra một cái mang theo một chút thần bí cùng mỏi mệt, nhưng lại dị thường rõ ràng mỉm cười, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng, lễ vật à. Ha ha. Hoàng đế có lòng hắn dừng một chút, dường như tại tích xúc khí lực, sau đó mới chậm rãi lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn nói rằng, bất quá, không cần lao động hoàng đế cô, đã sớm chuẩn bị xong đã sớm. Cho hắn chuẩn bị lời này vừa ra, khánh đế, thái tử thậm chí một bên thái thượng hoàng hậu cùng nô tân quý đều ngây ngẩn cả người. Đã sớm chuẩn bị, là lễ vật gì, có thể khiến cho một vị thoái vị thái thượng hoàng, tại bệnh lâu quân thân, cơ hồ không ra linh thọ cung tình huống hạ, sớm là một vị thần tử chuẩn bị. Hơn nữa nghe giọng điệu này, đúng là chắc chắn như thế chính mình sẽ thua sớm liền chuẩn bị tiền đặt cược. Khánh đế trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, truy vấn, phụ hoàng lại sớm đã chuẩn bị. Không biết là bực nào kỳ chân dị bảo, hoặc là thái thượng hoàng lại chậm rãi lắc đầu, cắt ngang hoàng đế suy đoán. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, khoe miệng kia xóa thần bí ý cười lại chưa từng tán đi, chỉ nói khẽ, đến lúc đó, hoàng đế tự nhiên là biết hiện tại đi. Cho cô. Tỏ vẻ bí hiểm chút thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mang theo nồng đậm vũ rũ, dường như vừa rồi kia phiên cảm xúc chập trùng cùng đối thoại đã hao hết hắn vừa mới để chấn lên tinh thần. Tóm lại, là tiểu tử kia, tha thiết ước mơ đồ vật, cũng là cô, có thể cho hắn. Cuối cùng một phần tâm ý nói xong cái này gần như thì thầm lời nói, thái thượng hoàng đầu có chút huynh hướng ở bên, hô hấp biến đều đặn mà kéo dài, lại giống như là chống đỡ không nổi, nặng nề đi ngủ. Chỉ là cái kia khô gầy tay, vẫn như cũ vô ý thức nhẹ nhàng khoác lên mền gấm bên trên, ngón trỏ ngẫu nhiên cực nhẹ hơi động một chút, dường như còn tại tính toán kia 5-6 ngày này về. Tầm điện bên trong lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại đồng hồ nước âm thanh cùng thái thượng hoàng bình ổn lại hơi có vẻ yếu đuối tiếng hít thở. Khánh đế mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng kinh ngạc. Đến tột cùng là lễ vật gì, có thể khiến cho thái thượng hoàng như thế giữ kín như bưng, nhưng lại như thế chắc chắn là giả cụ tha thiết ước mơ. Khánh đế nhìn xem đã tiếp đi phụ hoàng, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, cẩn thận đất là thái thượng hoàng dịch dịch góc chăn, ra hiệu đám người nhỏ giọng lui ra. Đi ra linh thọ cùng, sau giờ ngọ dương quang vẫn như cũ tươi đẹp, khánh đế nhưng không khỏi tự lẩm bẩm, tha thiết ước mơ đổ vận. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngài đến cùng cho thiên qua tiểu tử kia chuẩn bị như thế nào một phần? Đại lễ a chương 706, trở về, một chương 706, trở về, một nặng nề cửa cùng tại sau lưng ầm một tiếng khép lại. Các đức phụng thiên điện chuyển đến ồn ào náo động. Giả chính cùng giả liễn đứng tại bên ngoài cửa cung trên quảng trường, chưa tán đi đám đại thần liền giống như là thủy triều lao qua. Tôn Chu Minh, chúc mừng, chúc mừng. Mặt đỏ lên công bộ thị lang luật lên trước thở dài, quốc công gia này công chấn cổ nhấp mấy nay, giả môn vinh quang lại nối tiếp. Liễn nhị gia cùng vui cùng vui. Một cái khác lạ mặt quan viên chen lên đến, đối với giả liễn liên tục chắp tay, liêu quốc công gia huy vũ, thật là ta đại khánh kình thiên chi trụ. Quý phủ song hỉ lâm môn, ở trong tầm tay. Chính là. Quốc công gia ít ngày nữa khải hoàn, bệ hạ nhất định có hậu thưởng. Quý phủ càng phát ra muốn cao quý không tả nổi. Quốc công gia bình an trở về chính là lớn nhất chuyện vui. Tôn Chu Minh nỗi lòng lo lắng ngày hôm nay có thể tính có thể buông xuống. Chúc mừng thanh âm liên tục không ngừng, nhiệt tình, hâm mộ, thậm chí mang một ít định bợ, trong nháy mắt đem giả chính thúc cháu hai người bao quanh vây quanh ở trung tâm. Giả chính mũ quan dưới thái dương thấm lấy mồ hôi dị, đối mặt như thủy triều khen tặng, liên tục không ngừng chắp tay đáp lễ, trên mặt là không đè nén được ý cười cùng một tia quán tính kiêm tốn, chư vị quá khen, quá khen. Trong nhà tử đệ bất quá khác tận nhân thần bản phận, lại bệ hạ thần uy hưng phúc, lại tướng sĩ dùng mệnh. Chờ khải hoàng ngày, định mời chư vị qua phủ uống chén rượu nhạt. Một bên giả liễn càng là cười nở hoa, thành hạo điêu luyện làm bái chào, các vị đại nhân nâng đỡ, chờ quốc công gia hồi kinh, nhất định phải thật tốt cảm ơn chư vị cát ngôn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, chúc mừng biển người mới dần dần tán đi. Khoảng không trên quảng trường chỉ còn lại thúc cháu hai người, cùng nơi xa ba lượng chuyện phiếm còn chưa đi quan biên. Giả liễn lau một cái thái dương mồ hôi, xích lại gần giả chính một bước, nụ cười trên mặt còn tại, ngữ điệu lại giảm thấp xuống ba phần. Giả chính có chút nghiêng đầu, bất động thanh sắc lắng nghe. Giả liễn, nhị lao ra, trong cung tin tức đã lộ ra tới, trong phủ sợ là còn chưa biết nói chuyện này đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Giả chính nuốt nuốt dâu quai nón, gật đầu tiếp lời, ân. Như thế thiên đại tin vui, chỉ cần mau mau báo cáo lao thái thái. Giả liễn nhãn châu xoay động, ngữ tốc tăng tốc, lao thái thái đầu kia, nhất định là mong mọi cùng trông mong. Bất quá, thái phu nhân cùng quốc công phu nhân các nàng bên kia giả chính hiểu rõ, chính là này lý, thái phu nhân cùng quốc công phu nhân treo tâm nhất cát. Hắn cấp tốc làm quyết đoán, chân ngươi trình nhanh, cưới ngựa của ta, nhanh đi liêu phủ báo tin. Giả liễn lưu loát khẽ không người, đúng vậy. Chất nhi cái này đi. Định đoạt cái đầu công báo tin vui. Giả chính, ta về vinh phủ bẩm báo lao thái thái. Việc này không nên chậm trễ, chia ra đi. Giả liễn lại không nói nhảm, tốt. Vừa mới nói xong, hai người lập tức tách ra hành động. Giả liễn cấp tốc chạy về phía buộc ngựa thạch, vượt lên giả chính kia thất thất ngựa, thúc vào bụng ngựa. Giả chính thì nắm thật chặt quan phủ, ngồi lên xe ngựa hướng phía vinh quốc phủ phương hướng mà đi. Ngày thường cẩn thận thân hình giờ phút này cũng mang tới bội vàng. Vinh hy đường. Giả chính đi lại hơi nhanh bước vào, khí tức hơi gấp rút. Giả mẫu đang cùng vương phu nhân, thiết di mụ, vương hy phượng cũng thám xuân, nên xuân, tương vân bình thường lời nói. Thấy giả chính lúc này trở về, sắc mặt lộ ra một cô ép không được ý mừng, đám người nghi hoặc. Giả mẫu buông xuống chén trà, hỏi, cái này giờ trở về, thật là có việc. Giả chính phụ cận mấy bước, thanh âm mang theo phân chấn, mẫu thân, thiên đại hỷ sự. Quốc công gia xuất lĩnh đông trinh đại quân, khải hoàn hồi triều. Vừa dứt tiếng, trong đường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. Coi là thật, cụ huynh đệ muốn trở về. Cuối cùng chờ đến, đám người phản ứng mừng rỡ không thôi. Cũng là giả mẫu nghe vậy, thân thể chỉ là hơi nghiêng về phía trước, so với đám người kích động, nàng ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nàng thật dài thở dài ra một mạch, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lẩm bẩm nói, cuối cùng trở về. Ánh mắt đảo qua giả chính, lại nhìn một chút cả sảnh đường hớn hở ra mặt nữ quyến, kinh nghiệm quá nhiều tự giả cụ mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, nàng đối với cái này đã có mấy phần thông dong. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Giả mẫu gật đầu, trong giọng nói mang theo an tâm, nhà chúng ta chủ tâm cốt, cuối cùng muốn trở về. Giả chính thấy mẫu thân như thế, trên mặt vinh quang càng tăng lên, cười nói bổ sung, bệ hạ chính miệng tuyên tin chiến thắng, vương sư khải hoàn, nghi trượng đều đủ, đã tới tân môn cảng. Lễ bộ đã phụng chỉ chủ bị hiến tù binh đại điện. Xem chừng đại quân hành trình, tiếp qua 4-5 ngày, nhất định có thể đến kinh thành. Lần này không chỉ có quốc công gia trở về, chính là Dung huynh đệ, Tông Ca Nhi, Tưởng Ca Nhi, Vân Ca Nhi bọn hắn, cũng đều cùng nhau theo quân khải hoàn. Lời này vừa ra, trong đường càng là vui vẻ. Nên Xuân nghe được giả tông danh tự, trong mắt lập tức lộ ra hào quang, khóe môi không tự giác có chút giơ lên. Có thể lập tức nàng vô ý thức dương mắt, ánh mắt lại dẫn từng tia lo lắng, dường như đang suy nghĩ một cái khác thân ảnh, đầu ngón tay vô ý thức rào gấp khăn. Liên tiếp nàng thám Xuân tâm tư nhạy cảm, lập tức phát hiện nên Xuân suy nghĩ, liền mở miệng cười hỏi giả chính, lao ra, không biết. Lần này khải hoàn, Trung Tính Hầu phụ thượng sử đại công tử, thế nhưng cùng nhau trở về. Vương Hy Phượng như thế nào cơ linh, nghe vậy lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, để mắt đi nhìn nên Xuân lập tức ửng hưởng mặt, cúi đầu. Giả chính đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, nhìn xem nên Xuân ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi bớt dâu cười nói, trở về, tất nhiên đều trở về. Gia qua chủ lực giết hết, đại cục đã định, bây giờ lưu tại uy chính là Trịnh Thương Lan thủy sư phụ trách trấn thủ Hải Cương. Phạm lệ thuộc sách chữa doanh tướng sĩ, lần này đều theo quốc công gia khải hoàn hồi kinh. Sử gia đại lang tự nhiên ở bên trong. Đám người thấy giả chính nói đến khẳng định, lại gặp nên Xuân xấu hổ không ngóc đầu lên được, đều thiện ý nở nụ cười. Vương Hy Phượng càng là trêu ghẹo nói, ai u, đây thật là song hỷ lâm môn. Chờ sử đại công tử một lần kinh, nhà chúng ta nhị cô nương sợ là cũng muốn chuyện tốt tới gần a. Thiết Di Mụ cũng cười phụ họa, chính là đâu. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Giả mẫu nhìn một màn trước mắt, nghe cả sảnh đường cười nói, cũng đi theo vui vẻ. Sử gia là nhà mẹ đẻ của nàng, Sử Định là nàng cháu ruột, nên Xuân có thể hứa cho Sử gia trường tử, nàng tự nhiên là vạn phần vui mừng. Vui vẻ sau khi, giả mẫu nhìn trước mắt như hoa như ngọc, lại sắp nguyên một đám rời đi các cháu gái, không khỏi sinh ra mấy phần thương cảm. Nàng kéo qua nên Xuân tay, quan sát tỉ mỉ lấy cái này sắp xuất giá tôn nữ, cảm khái nói, ai, ta là càng ngày càng già đi, các ngươi những nhà đầu này, nguyên một đám cũng đều trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, phải bay đi ra ngoài. Trong nhà chúng ta Nam Đinh, không phải vùi đầu xếp vợ, chính là tại bên ngoài vì nước hối hả. Bây giờ liền các ngươi những này làm bạn với ta, cũng muốn nguyên một đám lập gia đình. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ cô đơn, nhưng lập tức lại vô vô nên Xuân tay, chính mình trấn an chính mình nói, ai, đều bận điệu. Bận điệu điểm tốt. Bận điệu, giải thích rõ nhà chúng ta thịnh vượng, bọn nhỏ đều có tiền đồ. Chương 706, trở về, 2, chương 706, trở về, 2. Vương Hy Phượng thấy giả mẫu lời nói bên trong mặc dù mang cười, lại lộ ra mấy phần tình liêu, lập tức giơ lên vui mừng tiếng cười, tiến lên một bước kéo lại giả mẫu một cái khác cánh tay, lao tổ tông lời nói này. Nhà chúng ta đây là nhân khẩu thịnh vượng, phúc khí đầy đến độ yếu dần xuất lai. Bận điệu mới tốt, càng bận điệu càng náo nhiệt. Mọi người đều cười xưng lạ. Giả mẫu ha ha cười, thư điểm phụng tỷ nhi một chút, liền ngươi nói nhiều. Lập tức liền đem câu chuyện chuyển hướng chính sự, hỏi giả chính, Liêu phủ bên kia có thể thu được tin. Mẫu thân hắn, Ngọc Nhi, còn có ngươi kính đại ca bên kia, sợ là cũng trông mong đến nóng lòng. Giả chính vội vàng không người trả lời, mẫu thân yên tâm. Vừa ra cửa cung, nhi tử liền nhường Liễn Nhi cưỡi ngựa trước tiến đến Đông phủ báo tin, giờ phút này chắc hẳn đã đến. Giả mẫu nghe vậy nhẹ gật đầu, sắc mặt trấn an, như thế liền tốt. Cùng lúc đó, Liêu Quốc công phủ giả Liễn một đường ra roi thúc ngựa, bất quá thời gian uống cạn chung trà liền đến Liêu Quốc công phủ trước cửa. Sai vật thấy là Liễn Nhị ra chạy nhanh đến, không dám thất lễ, vội vàng nên tiếp dẫn ngựa. Giả Liễn tung người xuống ngựa, khí tức chưa vân liền bội hỏi, kính lao ra, thái phu nhân cùng quốc công phu nhân giờ phút này nhưng tại trong phủ, đều tại đông buồng lò sưởi đâu, quốc công phu nhân, tiểu dung đại mãi mãi cùng tứ cô nương cũng tại. Sai vật bận điệu đáp. Nghe vậy giả Liễn đại hỉ, vội vàng mở miệng, nhanh ta đi gặp kính lao ra cùng quốc các phu nhân. Sai vật không rõ ràng cho lắm, có thể thấy được giả Liễn vội vã như thế, vội vàng bẩm báo thông truyền. 6 tháng buổi trưa, ngày đang thịnh, Liêu quốc công phủ chính sảnh tứ phía cửa sổ trống lên, màn trúc được cuốn, gió lùa qua, thoáng xua tán đi một chút thời tiết nóng. Trong sảnh bày biện băng buồn, từng kia ý lạnh tràn ngập. Giả kính thân mang vải đây là bảo, tựa tại chua nhánh trên giường gỗ nhắm mắt dưỡng thần. Giả Lương thị cùng Lâm Đại Ngọc ngồi dưới tay, trong tay làm lấy kim câu, ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu. Hơn 2 tuổi Bình An chính là hiếu động niên kỷ, mặc hồng lăng áo nhỏ, tại bóng loáng gạch vàng trên mặt đất loạn trà loạn trạng mà chạy tới chạy lui, cười khanh khách. Tần Khả Khanh theo sát tại phía sau hắn, cẩn thận trông chừng. Thích Xuân thì là an tĩnh ngồi ở một bên vẽ tranh. Chợt nghe đến dưới hiên bước chân nhẹ vang lên, Lưu quản gia chọn màn tiến đến, ủy gối bẩm, kính lao ra, lao thái thái, Liễn Nhị ra tới, nói là có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Giả Lương thị nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, cùng Đại Ngọc liếc nhau, còn chưa kịp mở miệng, thượng thủ giả kính đã mở mắt ra, nhường hắn tiến đến. Là. Lưu quản gia bận biểu ứng thanh lui ra. Một lát, giả Liễn chọn màn mà vào, thái dương mang theo mồ hôi dị, trên mặt lại tràn đầy ép không được vui mừng, vào cửa liền hướng lên trên thủ bao quanh bái chào, cho kính lao ra thỉnh an, cho thái phu nhân, quốc công phu nhân thỉnh an. Cháu dâu, tứ muội muội cũng tại. Giả kính khẽ bước cảm, Tần Khả Khanh cùng Tích Xuân đứng dậy, hướng giả Liễn thi lễ một cái. Lâm Đại Ngọc gặp hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ôn nhu mở miệng, Liễn Nhị ca thời gian này đây tới, chắc là có chuyện khẩn yếu. Giả Liễn, nét mặt hường hào, đầu tiên là vội vàng cười hướng Tần Khả Khanh, Tích Xuân hai người khoát tay, ai u, những này nghi thức xã giao tạm thời thả một chút. Hôm nay ta đến, là có chân chính thiên đại chuyện vui phải bẩm báo. Hắn lời này vừa nói ra, trong sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung với hắn. Giả Lương thị không khỏi ngồi thẳng người, a, cái gì thiên đại hỷ sự, đáng giá ngươi như vậy vội vã chạy đến. Giả Lương thị nói xong dừng một chút, sau đó kinh hỉ nói, chẳng lẽ Cử Nhi muốn trở về? Chính là giả Liễn đứng vững thân thể, thanh âm mang theo kích động, cất cao giọng nói, vừa đến trong cung tin chính xác. Thiên Quang huynh đệ, xuất lĩnh Đông Trinh đại quân, khải hoàn. Đội tàu đã chống đỡ Tân Môn cảng. Bệ hạ tại Kim Loan điện bên trên chính miệng tuyên bố, ít ngày nữa liền còn hướng. Tiếng nói phủ lạc, trong sảnh thoáng chốc vô cùng yên tĩnh. Giả Liễn vừa dứt tiếng, trong sảnh yên tĩnh một cái chớp mắt. Giả kính trong tay chàng hạt có chút dừng lại, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, hôm qua 800 dặm khẩn cấp vào cùng, hắn đã mơ hồ đoán được mấy phần. Giờ phút này chứng thực, hắn trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chỉ chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại sâu trầm xuống mấy phần, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy nói nhỏ. Biết. Giả Lương thị đầu tiên là giật mình, lập tức khẽ môi cong lên, lộ ra rõ ràng nụ cười, nhưng này trong tươi cười lại trộn lẫn lấy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt mang theo một tia thoải mái, lại có một tia khó nói lên lời chua xót. Nghĩ đến nhi tử luôn luôn một người khiêng gia tộc thậm chí quốc gia gánh nặng tiến lên, nàng cái này là mẹ, trong lòng luôn luôn không nói ra được khổ sở. Nàng không có bản lãnh lớn như vậy, bắt trước lấy quốc gia nào đại nghĩa, nhặt mâu khắc chữ. Nàng chưa từng yêu cầu xa với nhi tử phong lang cư tư, lưu danh sử xanh, chỉ mong hắn có thể bình an trở lại bên người, đây cũng là nàng thân làm mẹ người rõ ràng nhất tâm nguyện. Đại Ngọc ngẩng đầu, thanh tịnh trong con ngươi tràn ra rõ ràng ý cười, như gió xuân phất qua mặt hồ, ấm áp mà sáng tỏ. Nàng nhìn về phía Giả Liễn, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhu hòa mà ổn định, đa tạ Liễn nhị ca mang đến tin tức tốt. Thích thú sau khi, nàng dường như có điều suy nghĩ, ánh mắt có chút lưu chuyển, nhưng này phần vui vẻ là thật sự. Tích Xuân nhỏ tuổi nhất, không có nhiều như vậy con quấn quấn, lúc này để bước hòa xuống, trên mặt tràn ra thanh thoát đủ cười, nhẹ nhàng vô xuống tay, quá tốt rồi. Ca ca muốn trở về. Tần Khả Khanh cũng là vui mừng nhướng mày, vội vàng ngồi xổm người xuống, lôi kéo nhi tử tay nhỏ, dịu dàng cười nói, Bình An, nghe thấy được sao? Cha đánh thắng trận, sẽ phải về nhà đến xem Bình An. Nhỏ Bình An cái hiểu cái không, đi theo mẫu thân nết miệng cười. Giả Liễn nhìn xem cái này toàn ra phản ứng, không khỏi hơi sững sờ. Cái này vui vẻ là chân thật, lại tựa hồ như cũng không đạt tới hắn mong muốn bên trong như vậy vui mừng như điên thất thố trình độ. Liêu Quốc công phủ phần này trầm tĩnh vui sướng, ngược lại làm cho hắn nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn há to miệng, chuẩn bị xong đầy bụng chúc mừng chi từ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng chỉ là ngượng ngùng cười cười, sờ lên cái mũi nói, là chuyện vui, thiên đại hỷ sự. Bất quá hắn nghĩ lại, Thiên Qua huynh đệ lâu dài bên ngoài chinh chiến, nhiều lần lập kỳ công, có lẽ cái này phụ thượng người sớm thành thói quen tin chiến thắng liên tiếp báo về. Lại hoặc là, bọn hắn càng chú ý vốn là người bình an trở về, mà không phải công hơn vinh quang. Vô luận như thế nào, Giả Liễn rất nhanh liền bình thường trở lại. Quan tâm đến nó làm gì phản ứng như thế nào, người bình an trở về chính là lớn nhất chuyện vui. Đối Giả gia, đối triều đình, đối mỗi một cái lo lắng hắn người mà nói, đều là như thế. Lúc này, Giả Kính đã hoàn toàn an định tâm thần, ngồi thẳng người, khôi phục ngày xưa nhất gia chi chủ trầm ổn. Ánh mắt của hắn đảo qua trong sảnh đám người, cuối cùng rơi vào đứng hầu một bên Lưu quản gia trên thân, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ cường độ dặn dò nói, mở từ đường, chuẩn bị tam sinh tế phẩm, bẩm báo tổ tông. Trong phủ trên dưới, một mực thưởng 3 tháng tiền tháng. Là lao ra, nô tài cái này đi làm. Lưu quản gia cao giọng xưng dạ, trên mặt cũng mang theo vui mừng, lập tức quay người bước nhanh lui ra đi an bài. Giả Kính phân phó xong chắc chắn, ánh mắt chậm rãi đảo qua trong sảnh đám người, cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ ngay bên trên, đã người muốn trở về, chúng ta cũng không cần lại làm cái khác. Thanh thản ổn định, chờ hắn trở về chính là. Chương 707, trở về 2 chương 707, trở về 2 mùng 3 tháng 7, Thiên Kinh Đông giao tình, kỳ tế nhật. Triều Dương môn bên ngoài thập lý đình đến quan đạo hai bên, sớm đã nước sạch dội đường phố, đất vàng đều nói. Kinh doanh tinh nhuệ giáp trụ tươi sáng, dọc theo đường đứng trang nghiêm, ngăn cách trông mong mong nóng bách tính biển người. Giờ thì đang, cảnh dương chuông vàng vàng chín lần. Khánh đế Cửu Long Kim liễn ra chính dương môn, văn võ bá quan áo mãng bảo đai lưng ngọc tùy hành phía sau. Nghi trượng lừng lẫy, lại so năm đó Liêu Đông đại thắng chờ đón lúc thiếu đi mấy phần tận lực Triều Dương, nhiều hơn mấy phần trầm ổn uy nghi. Ngự giá ở lại thập lý đỉnh. Khánh đế chưa xuống liễn, chỉ tính tọa liễn bên trong, 12 lưu tạ mạ mộ rủ xuống, che khuất thâm thủy ánh mắt. Thái tử xuất tôn thất thân vương, huân quý trọng thần nhóm tại ngoài đỉnh. Giả Kính càng là đặc cách, đứng tại quan văn đội ngũ phía trước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Mà Giả Xá chờ Giả phủ Nam Đinh đứng hàng phía sau, đều là bình tức tĩnh khí. Ứng đối tràng cảnh này, đám người bách tính cũng là không quan trọng, ngược lại tiếng nghị luận ong ong không dứt. Nhìn chiến trận này, đuổi theo về Liêu Quốc công bằng định Liêu Đông khi trở về sắp xỉ. Một cái bọc lấy khăn trùm đầu lao hán đi cả nhát nhìn quanh. Người bên cạnh nói tiếp, không phải nói sao? Kia bẩm bệ hạ tự mình ra khỏi thành đó lấy, tại chỗ liền phong quốc công ra. Lúc này không biết một người mặc thể diện tơ lụa thương lắc đầu cắt ngang, lúc này sợ là không thể đi. Ta nghe nói à, hắn hạ giọng, nhìn hai bên một chút, bệ hạ sớm có ý chỉ, hôm nay chỉ hiến tù binh, bất luận phong thưởng. Mọi người nhất thời xôn xao. Một người thư sinh ăn mặc người trẻ tuổi nghi hoặc, vì sao? Liêu Quốc công đây chính là diệt quốc chi công a. Tơ lụa thương bước dâu, lộ ra mấy phần người biết chuyện đắc ý, ta em vợ tại lễ bộ người hầu, nghe nói thái miếu đầu kia đã sớm dự bị hạ, vậy nước quét nhà sân, bố trí tế khí, vận rộn đã vài ngày. Bệ hạ thành ý, là muốn chức cáo tổ tông, bàn lại công vân. Một cái khác gồng gánh tiểu phiến xen vào, cái này cũng quá. Quốc công gia lập lớn như vậy công, chẳng lẽ còn lời còn chưa dứt, liền bị một cái cao gầy nam tử cắt ngang, ngươi biết cái gì? Đây mới là đứng đắn quy củ. Công là công, thưởng là thưởng, nào có ở ngoài thành liền phong thưởng đạo lý. Lần trước kia là hắn bỗng nhiên im tiếng, hàm hồ nói, tóm lại hôm nay không giống ngày xưa. Bên cạnh mấy người nghe xong, lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhao nhao xuống lại tới truy vấn, thế nào khác biệt pháp? Lao ca ngươi cũng là nói một chút nha. Đúng thế, cái này bán là cái gì cái nút? Lần trước kia là sao? Lần này lại vì sao khác biệt? Kia cao gầy nam tử đối mặt đám người bắn liên thanh dường như truy vấn, ngược lại đóng chặt lại miệng, liên tục quát tay, sắc mặt cũng có chút căng lên, trong lòng thầm mắng mình một câu, hồ đồ, kém chút thất ngôn. lần trước kia là bệ hạ cần mượn Liêu quốc công đại thắng chi uy, tại vạn dân trước mặt trọng trấn quân uy, càng là vì gõ. Vị kia tại Ninh Thọ cung bên trong thái thượng hoàng cùng với một mạch. Bây giờ lúc rời thế dễ, bệ hạ quyền vị sớm đã vững chắc, vị kia càng là. Ai, như thế liên quan đến thiên gia cùng triều cục bí ẩn, há lại có thể ở dưới ban ngày ban mặt, trong phố xá tùy ý nghị luận. Trong lòng nghĩ những lời này, là tuyệt đối không thể nào nói ra khỏi miệng. Thế là hắn chỉ là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ cao thâm lắc đầu, đi đi đi, nên biết tự nhiên sẽ biết, không nên đánh nghe hỏi ít hơn. Hoàng gia ân điển, tự có thanh tài, há lại chúng ta tiểu dân có thể vọng thêm phỏng đoán. Các đám người đem hắn như thế, ngược lại khinh thường, sau đó riêng phần mình tản ra. Trong đám người có mấy cái tin tức linh thông lẫn nhau trao đổi ánh mắt, một cái nói khẽ với đồng bạn nói, nghe nói trong cung bị kia, thân thể không được tốt. Bệ hạ những ngày này thường hướng Ninh Thọ cung đi, sợ là đồng bạn vội vàng chảnh hắn tay áo, nói cẩn thận. Đây cũng là có thể nói bậy. Đúng lúc này, chợt nghe nơi xa tiếng vó ngựa như sấm rền lặng tới. Có người kinh hô, tới, đại quân tới. Tất cả nghị luận thoáng chốc ngừng. Vạn người trông mong, nhìn về phía quan đạo cuối cùng. Tại chỗ rất xa trên đường chân trời, một đạo hắc tuyến chậm rãi thúc đẩy. Tiếng bước chân ầm ập cùng tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, như là lòng đất phun trào sấm rền, chấn động đến dưới chân mặt đất khẽ run. Đầu tiên là một đội huyền giáp kỵ binh đạp bụi mà đến, trưởng kỳ quan nâng lên giả chữ xoáy kỳ cùng đại khánh quân kỳ huyết hồng cờ xí trong gió bay phất phới. Sau đó là bộ binh phương trận, huyền giáp chùm tua đỏ, bước đi đều nhịp, đao thương sừng sững san sát. Kinh nghiệm chiến hỏa tẩy lễ túc sát chi khí đập vào mặt, ép tới dân chúng vây xem nhất thời nghẹn ngào. Long liên phía trên khánh đế khỏe môi nhỏ không thể thấy dương lên. Chủ xoáy đại kỳ tiệm cận. Đại đô đốc Hùng Văn Long dục ngựa hộ vệ tại giả cụ bên cạnh thần, nhìn xem bên cạnh đại đô đốc một thân tử kim toan nghê nuốt vai sơn văn giáp, đầu đội cánh phượng mũ chiến đấu vai hùng mặt bên, lại hơi liếc nhìn nơi xa tinh kỳ dưới ngự liễn cùng thập lý đỉnh, không khỏi mang theo vài phần hoài niệm mở miệng, hôm nay khung cảnh này, thật đúng là giống như đã từng quen biết ta. Giả cụ nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, cũng không trả lời. Một bên Tô Cẩn Ngôn giống nhau nhìn qua phía trước thịnh đại chờ đón cảnh tượng, trên mặt cũng hiện hiện vẻ tưởng nhớ, tiếp lời nói, đúng vậy à, thoáng như hôm qua. Năm đó cũng là ở chỗ này, chúng ta thu phục Liêu Đông, đánh tan sau Khải Hoàn, bệ hạ thân nên, vạn dân gieo họ. Bây giờ chúng ta san bằng nguy đảo, hiến tù binh quyết hạ, cũng là thịnh vốn như thế. Hôm nay cảnh tượng, sao mà tương tự? Giả cụ trầm mặc như trước, chỉ là nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, thôi động chiến mã hơi tăng tốc. Hùng Văn Long Tô Cẩn Ngôn hai người lướt nhau, sau đó bèn nhìn nhau cười, cũng tăng tốc đuổi theo. Dừng. Ra lệnh như núi. Ngàn vạn bước chân ầm vang dừng lại, thất bụi chậm rãi rơi xuống. Giả cụ tung người xuống ngựa, theo kiếm đi tới ngự liễn 10 vị trí đầu bước, ôm quyền hành lễ, thần, giả cụ, phụ chỉ đồng trinh, dẹp yên uy đảo, nay đã công thành. Hiến tù binh quyết hạ, cẩn tấu bệ hạ. Thanh âm reo rắt, xuyên tấu vùng bỏ hoang. Khánh đế nhìn trước mắt vị này phong trần mệt mỏi lại nhuệ khí không giảm ái tướng, nhìn xem hắn giáp trụ bên trên chưa hoàn toàn phủi nhẹ bụi đường trường, ánh mắt tại hắn so lên tuyển xuất trinh lúc càng lộ vẻ kiên nghị khuôn mặt bên trên dừng lại một cái chớp mắt, đáy mắt hiện lên một tia động dung. Không chờ nội thị truyền lời, khánh đế trực tiếp đưa tay ra hiệu. Hạ thủ trung vừa muốn tiến lên tuân lệnh động tác dừng lại, minh bạch khánh đế ý tứ hắn, lập tức không người lui ra phía sau. Khánh đế tự mình đứng dậy, bước xuống long liễn. Vàng sáng long dày đạp ở phủ lên đất vàng trên quan đạo, 12 lưu tạ mạ mồ hơi rung nhẹ. Tại văn võ ba quan cùng ngàn vạn quân dân nhìn soi mói, hắn mới bước đi đến giả cụ trước mặt, duỗi ra hai tay, vững vàng nâng giả cụ ôm quyền hai tay, đem hắn đỡ dậy. Ái khanh vất vả. Hoàng đế thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào chỗ gần mấy người trong hai, mau mau bình thân. Cái này vừa đỡ, nhìn như đơn giản, lại làm cho phía sau túi đầu mà đứng văn võ quần thần trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Đối mặt hai vị này quân thần, bọn hắn dường như cũng có chút tập mãi thành thói quen. Dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai chuyện. Tạ bệ hạ. Giả cụ thuận thế đứng dậy, ánh mắt cùng khánh đế vừa chạm liền tách ra, trầm giọng nói, lại bệ hạ hưởng phúc, tam quân hiệu mệnh, thần không dám nói bất vả. Tốt. Khánh đế gật đầu, ánh mắt đảo qua giả cụ sau lưng đứng trang nghiêm Tô Cẩn Ngôn, Hùng Văn Long chờ một đám tướng lĩnh, cất cao giọng nói, chư tướng đều bất vả, ra sức vì nước, không dám nói bất vả. Chúng tướng cùng kêu lên đáp lại, âm thanh trấn khắp nơi. Khánh đế thấy này mỉm cười gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ hướng hạ thủ trung hơi ra hiệu. Hạ thủ trung tiến lên một bước, triển khai lùa vàng, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Liêu quốc công giả cụ xuất sư đông trình, dương ai hải ngoại, công tại xa tác. Lấy tức hiến tù binh thái miếu, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Khâm thử, thần, lĩnh chỉ. Giả cụ không người tiếp chỉ, quay người quát, hiến tù binh. Quân trận ầm vang tách ra. Một hàng xe chở tù chậm rãi đẩy ra. Nước Nhật Thiên hoàng thân mang quần áo trắng, ngồi quỳ chân trong xe, sắc mặt trắng bệnh. Phía sau số xe áp lấy Tôn Thất Thân Vương, công khanh đại thần, đều cúi đầu đủ rũ. Cuối cùng một chiếc xe chở tù phá lệ làm người khác chú ý, trong xe chỉ đưa một cây hộp, nắp hộp mở ra, lộ ra ạ sĩ cả gạ rộ si mix trải qua vôi xử lý thủ cấp. Hai mắt trợn lên, còn mang sợ hãi. Bách tính xôn xao. Có người thoá mạng, có người gieo họ, càng nhiều người đi cả nhắc tranh nhìn ủy tù kết quả. Giả cù theo kiếm tiến lên, cao giọng báo tiệp, thần phụng thiên thảo địch, phá huy đều, cầm ngụy thiên hoàng, chạm mạc phủ địch thủ ạ sĩ cả gạ rộ si mix. Nước Nhật tông miếu đã huy, xa tắc đã nghiêng. Nay hiến tù binh quyết hạ, phủ phục bệ hạ thánh tài. Khánh đế ánh mắt lướt qua xe chở tù, tại ạ sĩ cả gạ rồ xì mịt thủ cấp bên trên dừng lại một cái chớp mắt, thản nhiên nói, đầu đảng tội ác đã tru, những người còn lại áp giải thiên lao hậu thẩm. Tuân chỉ. Kim nô vệ tiến lên tiếp quản xe chở tù. Khánh đế nhìn về phía giả cụ, ngựa khí hòa hoãn, ái khanh xuất chư tướng, theo chấm nhập thái miếu. Chúng thần tuân mệnh. Ngự giá chuyển hướng. Giả Cừ trở mình lên ngựa, đem người đem theo sát Loan giá về sau. Đội ngũ không vào kinh thành, trực tiếp cuốn hướng thành Bắc thái miếu. Thái miếu trước sớm đã bày biện hương án tế phẩm, lễ nhạc trang nghiêm. Bách quan theo phẩm trật xếp hàng, lặng chờ nghi thức. Chương 708, cáo thái miếu chương 708, cáo thái miếu tại thái miếu nguy nga trước cửa điện đan bệ hạ, bóng ma cùng sáng ngời chỗ giao giới, an trí lấy một trường rộng lượng gỗ tử đàn long ỷ, trên ghế phủ lên thật dày vàng sáng gấm đệm. Thái thượng hoàng ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn hôm nay hiếm thấy mặc chỉnh tề, đầu đội cánh thiệt quan, thân mang màu đen chương 12 văn cổ lợi phục, chỉ là kia phức tạp lộng lấy long bào xuyên tại hắn gầy gò không chịu nổi trên thân thể, có vẻ hơi bám bẻ, dường như không thắng nó nặng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai gò má thật sâu lõm, dưới hốc mắt là nồng đậm bóng ma, duy chỉ có một đôi mắt, giờ phút này lại dị thường sáng ngời, chăm chú nhìn ngự nói phương hướng, lóe ra ánh sáng nóng rực. Đại thái giám Ngô Tân Quý không người đứng hầu tại long ỷ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến thái thượng hoàng trạng thái, nhưng trong lòng thì bất ổn, thấp thỏm không thôi. Xem như khánh đế tự mình an bài hầu hạ thái thượng hoàng hắn, chỉ sợ không có người so với hắn càng hiểu thái thượng hoàng thân thể đến tột cùng đến cỡ nào. Giờ phút này thấy thái thượng hoàng mặc dù tinh thần phấn khởi, nhưng này dị dạng ửng hồng cùng có chút thở hào hẹn, đều để Ngô Tân Quý hãi hùng kiếp vía, trong lòng càng là sinh ra mơ hồ cảm giác bất an. Làm ngự giá nghi trượng rốt cục xuất hiện tại thái miếu trước quảng trường, khi thấy khánh đế long liễn cùng theo sát phía sau giả cụ cùng khải hoàn tướng linh thân ảnh lúc, Ngô Tân Quý rõ ràng cảm giác được thái thượng hoàng nguyên bản dựa chỗ tựa lưng thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, cặp kia nhìn chằm chằm trong mắt quang mang càng tăng lên. Ngô Tân Quý vội vàng cúi người, tiến đến thái thượng hoàng bên hai, dùng mang theo kích động lại cực lực để thấp tiếng nói khẽ, "Thượng hoàng, ngài nhìn, bệ hạ cùng Liêu quốc công gia, bọn hắn trở về." Thật khải hoàn trở về. Thái thượng hoàng không có lập tức trả lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ một mực khóa ở đằng kia một ngựa đi đầu anh tuấn thân ảnh bên trên, ngón tay tại long ỷ trên lan can cực kỳ nhỏ gõ một chút, phảng phất tại xác nhận đây hết thảy cũng không phải là một cảnh. Thật lâu, hắn mới mấy không thể xem xét gật gật đầu, theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng hài lòng cùng một loại nào đó thoải mái thở dài, "Ân." Nhìn thấy, thanh âm của hắn khàn khàn, lại lộ ra một cốt như chút được gánh nặng. Lô Tân Quý nghe được trong lòng càng là chua xót khó tả, chỉ có thể càng thêm nín hơi ngưng thần cẩn thận hầu hạ. Lúc này, khánh đế đã hạ liễn, bước chân trầm ổn đang muốn đi hướng hương án, ánh mắt lại bỗng nhiên bị đan bệ phía dưới cái kia đạo ngồi trên long ỷ gầy gò thân ảnh chiếm lấy. Bước tiến của hắn mấy không thể xem xét ngừng lại một chút. Lập tức, hắn cơ hồ là vô ý thức có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân lạc hậu nửa bước giả cụ. Quả nhiên, giả cụ cũng đang nhìn cái hướng kia, ngày bình thường trầm tĩnh như đầm sâu đôi mắt giờ phút này lại có chút giật mình lo lắng, yên lặng nhìn chăm chú trên long ỷ kia tập vắng vẻ cổ nờ phục cùng cổ nờ phục hạ hình tiêu mảnh rẻ thân ảnh, tay nắm chuôi kiếm chỉ có chút nắm chặt. Khánh đế đem giả cụ trong chớp nhoáng này thất thần thu hết vào mắt, trong mắt vốn bởi vì khải hoàn buổi lễ long trọng mà rào rạt vui mừng lặng yên giảm đi mấy phần, nhiễm lên một tia phức tạp cô đơn. Hắn tập trung ý chí, chuyển hướng giả cụ, thanh âm không cao, mang theo một loại bình tĩnh chân thuận, thượng hoàng một mực tại chờ ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm một chút, mỗi giờ mỗi khắc, không tại lẩm bẩm ngươi khi nào trở về. Giả cụ nghe vậy, thân thể dường như cực nhẹ hơi chấn động một chút. Hắn đột nhiên thu tầm mắt lại, rủ xuống đôi mắt, che giấu trong đó quần quần cảm xúc. Lại dương mắt lúc, đã khôi phục đã từng trầm tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu vẫn lưu lại một tia gợn sóng. Hắn đối với khánh đế, trịnh trọng ôm quyền, thật sâu vai chào, "Thần sợ hãi, mệt mỏi thượng hoàng mong nhớ, là thần chi tội." Khánh đế thấy này, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở dài, cũng không lại nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Đi thôi, theo chấm cáo tế liệt tổ liệt tông." "Là." Giả cụ trầm giọng đáp, thu lại tất cả tạp niệm, vẻ mặt khôi phục trầm tĩnh, theo sát hoàng đế về sau. Khánh đế dẫn lĩnh giả cụ cùng chúng vân quý trọng thần, từng bước một đạp vào cẩm thạch cầu thang, đi hướng thái miếu chính điện lúc trước thuốc lá lượn lờ trang nghiêm túc mục chi địa. Theo bọn hắn bộ pháp tiếp cận, lễ nhạc thanh âm đột nhiên biến càng thêm rộng lớn trang nghiêm. Trung nhạc, khánh, đặc biệt trung, đặc biệt khánh chờ kim thạch khí theo thứ tự gõ, phát ra réo rắt du dương, xuyên thấu trời cao tiếng nhạc. Huân, chỉ, bài tiêu chờ sáo trúc khí tùy theo đáp lời, tấu lên trung hòa xin ý kiến chỉ giáo giai điệu. Đây chính là chỉ có cấp quốc gia lớn tự mới có thể vận dụng trung hòa thiểu nhạc. Tiếng nhạc bên trong, sướng lễ quan cao vút kéo dài hát mỏ tiếng vang lên, nên thần. Tiếng gầm tại trống trải trên quảng trường tầng tầng truyền lại. Sớm đã đứng trang nghiêm tại đan bệ hai bên vũ nhạc sinh. Những này vũ nhạc sinh cũng không phải là thái giám, mà là tuyển tự kinh kỳ tuấn tú tử đệ, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Bọn hắn nghe tiếng mà động. Thân mang đặc biệt chế thức văn nước múa phục, cầm trong tay dược, dường như lịch nhạc khí, cùng địch, hùng vũ trang trí múa cố, theo cổ chế, đạp trên trang trọng bộ pháp, bắt đầu diễn dịch biểu tượng văn trị văn nước chi vũ. Giang múa trang trọng thư giãn, nhất cử nhất động đều hợp lễ pháp, hiện lộ rõ ràng vương triều lễ nhạc giáo hóa. Khánh đế tại hương án dừng đứng lại, quá thường chùa khanh cung kính dâng lên nhóm lửa đàn hương. Hai tay tiếp nhận, nâng lên qua lông mày, đối mặt nguy nga trong cung điện liệt tổ liệt tông linh vị, cũng không lập tức cắm hương, mà là hít sâu một hơi, vận đủ chu khí, cao giọng tuyên cáo, âm thanh to, xuyên thấu tiếng nhạc, quanh quẩn tại thái miếu trên quảng trường, liệt tổ liệt tông ở trên. Bất hiếu tử tôn cẩn cáo lại tổ tông hưng nghiệp, tướng sĩ dùng mệnh, nay phái đại tướng, đông trinh nghịch uy, đánh tan, khắc lại toàn công. Ngụy triều đã diệt, uy tù đến tội, hải cương trong vắt, vạn dặm mở đất thổ. Nay công này nghiệp, bên trên an ủi thiên mệnh, hạ an lê dân, đặc biệt hiến tù binh tại trước miếu, lấy cảm thấy an ủi trước linh, phủ phục hâm hưởng. Tuyên cáo hoàn tất, hắn trang trọng mà đưa tay bên trong kia buộc tượng trưng cho khai thông thiên địa đàn hương, cắm vào to lớn thanh đồng vân long văn lư hương bên trong. Ngay tại kia hương chủ cùng tàn hương tiếp xúc trong nháy mắt, dường như thiên địa có cảm giác, ông một cỗ trang nghiêm mà bàng bạc khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ thái miếu quảng trường. Phía sau quỷ sát văn võ bá quan, hoàng thất dòng họ thậm chí phía sau đứng trang nghiêm tướng sĩ, đều cảm thấy toàn thân khẽ run lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình gột rửa mà qua, làm cho người da thịt run rẩy, nín hơi ngưng thần. Đúng vào lúc này, bóng mặt trời di động, một sợi sáng sắc trời xuyên thấu thái miếu trọng mái hiên nhà khoảng cách, bất thiên bất ỷ rơi vào khánh đế quanh thân, vì hắn vàng sáng long bảo dắt lên một tầng sáng tỏ mà ấm áp bừng sáng, liền chương 12 văn đều dường như sống lại. Khói xanh lượn lờ không còn tứ tán, mà là thẳng tắp lên cao, ở đằng kia nói trong suốt cột sáng trung bàn xoáy lượn lờ, huyền hóa ra đủ loại hình thái. Cái này tựa như thần tích cảnh tượng làm cho tất cả mọi người thấy ngây dại, tâm thần rung động. Đúng lúc này, dòng họ trong đội ngũ, một vị râu tóc bạc trắng lao thân vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua kia cổ sáng cùng kỳ dị khói hình, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra khó có thể tin quan mang, hắn dường như thấy được từ nơi sâu xa tổ linh đáp lại, kìm lòng không được thốt ra, "Hiển linh, tổ tông hiển linh." Một tiếng này thạch phá thiên kinh la lên, trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người tâm tình bị đè nén. Ngay sau đó, càng nhiều kinh hô cùng hò hét như là hồng thủy vỡ đê bạo phát đi ra, là tổ tông. Tổ tông thủy giám a, trời ban điểm lành, phù hộ ta đại khánh. Bệ hạ thánh đức cảm thiên động địa. Tiếng hô cấp tốc hội tụ, thống nhất, cuối cùng hóa thành đều nhịp, đinh thai nhức góc núi thở, tiếng gầm bành trướng, bay thẳng cửu tiêu, thiên hữu đại khánh. Bệ hạ thánh đức. Nhóm tổ thủy giám, quốc phúc vĩnh xương. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hôm nay liền một chương, tác giả xin phép nghỉ trở về chế tài lão lại, một chữ, thoải mái. Chương 709, sắp phong gọi tên. Chương 709, sát phong gọi tên. Như núi kêu biển gầm vạn tuế, tiếng gầm dần dần lắng lại, dư âm lại còn tại thái miếu nguy nga cung điện ở giữa cùng mỗi người trong lồng ngực quanh quẩn. Trung hòa thiều nhạc tấu lên phù hộ bình chi trương trang trọng cùng nhã tiếng nhạc đem vừa rồi gần như sôi trào cảm xúc chậm rãi kiềm chế, một lần nữa đặt vào trang nghiêm lễ chế quý đạo. Khánh đế đứng ở hương án trước, tắm rửa tại chưa hoàn toàn tiêu tán trong vầng sáng, thản nhiên tiếp nhận cái này nguồn gốc từ thiên địa cùng thần dân kính ý, hắn chậm rãi quay người, mắt sáng như đuốc, đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm văn võ bá quan cùng vân quý tướng lĩnh, cuối cùng rơi vào đan bệ phía dưới. Kia một mực lặng im nhìn chăm chú đây hết thảy thái thượng hoàng trên thân. Hắn không chút do dự, bước xuống hương án trước bậc thang, từng bước một, chậm ổn đi hướng tấm kia tử đàn long ỷ văn võ bá quan, ánh mắt cũng theo đó di động, nín hơi ngưng thần nhìn qua cái này tượng trưng phụ tử, cũng là hai đời đế vương tại thái miếu trước gặp gỡ. Khánh đế tại trước ghế rồng ba bước trô đứng vững, đối với trên ghế kia thân ảnh gầy gò, có chút không người, phụ hoàng. Đông Trinh tướng sĩ có công với xã tắc, nhi thần muốn ở đây cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông thời điểm, theo lệ cũ, ban ấn thưởng. Mời phụ hoàng chỉ thị. Đây cũng không phải là nhất định quá trình, lại là tại lúc này cho thái thượng hoàng lớn nhất tôn vinh. Thái thượng hoàng lồng ngực có chút chập trùng một chút, hắn dường như muốn ngồi đến căng thẳng, lại cuối cùng chỉ là mấy không thể xem xét điều chỉnh một chút đầu vị trí. Ánh mắt của hắn theo hoàng đế trên thân, chậm rãi rời về phía sau đứng trang nghiêm giả cụ cùng một đám tướng lĩnh, cặp kia dị thường sáng ngời trong mắt, cảm xúc phức tạp của cuộn, cuối cùng hóa thành cảm khái. Hắn nhẹ gật đầu, bờ môi mấp máy, phun ra hai chữ: "Nên thưởng." Đạt được hai chữ này, khánh đế lần nữa khẽ bước cằm. Hắn xoay người, mặt hướng quảng trường, không cần ra hiệu. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều tập trung với hắn trên người một người. Hạ thủ trung lập tức không người nâng bên trên một quyển vàng sáng lăng gấm chiếu thư. Khánh đế cũng không triển khai, mà là ánh mắt đảo qua lấy giả cụ cầm đầu một đám công thần, cất cao giọng nói: "Đông Trinh chi dịch, chắc chắn toàn công, dương nước ta huy, mở đất thổ bản giảm. Đây là tướng sĩ dùng mệnh, văn võ hiệp tâm chi quả. Hôm nay tại thái miếu trước đó, nhóm tổ chứng kiến, chấm, không phụ lời mở đầu, luận công hành thưởng." Thanh âm của hắn ẩn chứa đế vương vô thượng quyền uy, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. "Vậy hạ thánh minh, vạn thuế." "Vạn thuế, vạn vạn thuế." Văn võ bá quan lần nữa đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh chấn mái nhà, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động cùng kính sợ. Khánh đế ánh mắt đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm văn võ bá quan, đưa tay hư đỡ: "Các khanh bình thân." "Tạ bệ hạ." Bách quan cùng kêu lên đáp lời, theo tự đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ tập trung tại hoàng đế trên thân. Khánh đế theo hạ thủ trung trong tay tiếp nhận kia quyển vàng sáng chiếu thư, cất cao giọng nói: "Hôm nay luận công hành thưởng, theo chế mà đi. Có công tướng sĩ đều ghi chép tên tại sách, chấm chọn công huân lớn lao người, nơi này thái miếu trước, đặc biệt cho ngợi khen." Hắn đầu tiên nhìn về phía võ tướng đội ngũ trung hậu vị trí, lần này Đông Trinh, các doanh tướng sĩ dùng mệnh, anh dũng giành trước. Thiên tổng trương thành, phòng giữ vương dũng. Chờ 37 viên tướng lĩnh, các tấn cấp 1, thưởng ngân 1000 lượng, lùa 10 thớt. Bị điểm tới danh tự trung tầng các tướng lĩnh khó nén vẻ kích động, nhao nhao ra khỏi hàng, tại chỉ định khu vực chỉnh tề quỳ xuống, mặt tướng tạ bệ hạ long ân. Quan văn trong đội ngũ vang lên một hồi trầm thấp tiếng than thở. Tiếp lấy, khánh đế thanh âm đề cao mấy phần, mang theo rõ ràng khen ngợi: "Khai quốc công vân về sau, cũng không phụ tổ tông uy danh, đều làm được việc lớn. Sử gia tử Sử Lâm nhiều lần lập chiến công, đặc biệt thụ tham tướng, thường ngân 1500 lượng." Nghe vậy, trong đội nhóm Sử Lâm kích động ra khỏi hàng, quỳ xuống đất tạ ơn, lúc thanh âm càng là to: "Mặt tướng Sử Lâm, tạ bệ hạ long ân." Ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhìn. Sử Đỉnh tại trong đội ngũ khẽ bước cằm, mặt lộ vẻ vui mừng, đáy mắt chỗ sâu lại quẩn quẩn lấy phức tạp hơn cảm xúc. Hắn nhìn xem nhi tử anh tuấn bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước đem Lâm Nhi đưa đến quốc công dưới trướng, quả thật là đi đúng rồi một nước cờ. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, không ngờ quan đến tham tướng. Ở trong đó tất nhiên có hắn bản thân chém giết chi công, nhưng nếu không Liêu quốc công như vậy dịu dắt vung trồng, nếu không có Đông Trinh như vậy đẩy trời công lao, hắn không khỏi nhớ tới chính mình tại cái tuổi này lúc vẫn chỉ là tại bậc cha chú che chở dưới ăn chơi thiếu gia, nào có như vậy tiền đồ. Suy nghĩ đến đây, hắn đối Giả Cừ cảm kích lại sâu mấy phần, đối xử ra tương lai tiền đồ sinh ra mấy phần thật sự chờ đợi, càng đúng cùng Đinh phủ nhà nhị cô nương thông ra một chuyện càng thêm. Cùng lúc đó, đứng tại võ tướng đội ngũ sau đó vị trí Ngưu kế nghiệp, lại là một phen khác tâm cảnh. Chơ mắt nhìn xem Sử Lâm cái này vãn bối nhảy lên trở thành tham tướng, cùng mình bình khởi bình tọa, lại nghĩ tới một hồi Ngưu giật chờ một đám tiểu bối cũng đều có phong thưởng, tiền đồ như gấm, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, một cô khó mà diễn tả bằng lời chua xót cùng hối hận xông lên đầu. Từng là cái thứ nhất đảm nhiệm Giả Cừ phó tướng người, hắn tận mắt chứng kiến qua Giả Cừ là như thế nào từng bước một bậc khởi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh quân trải qua võ, đã từng tại Liêu Đông trên chiến trường tới sóng vai giết địch, lập xuống công lao hắn mã, sớm liền thăng nhiệm tham tướng. Khi đó hắn có thể nói phong quang vô hạn, nhưng mà bật đổi sao rời, Nưu gia lại bởi vì tại triều đình đảng tranh bên trong chỗ đứng do dự, khiến cho hắn bị mất đi theo tại Giả Cừ bên người cơ hội. Bây giờ mấy năm trôi qua, mắt thấy kẻ đến sau nguyên một đám đuổi kịp thậm chí siêu việt chính mình, mà chính mình lại còn tại tham tướng vị trí bên trên dậm chân tại chỗ, tất công chưa lập, Nưu kế nghiệp chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Một bước sai, từng bước sai. Năm đó nếu ta có thể kiên định đi theo Liêu Quốc Công, Nhược gia tộc có thể sớm đi thấy rõ hướng gió. Làm sao đến mức hôm nay ở đây, trơ mắt nhìn xem tiểu bối phong quang. Ở trong đó cay đắng cùng bất đắc dĩ, chỉ có chính hắn biết được. Khánh đế cũng không để ý tới dưới trướng một đám tâm tư dị biệt văn võ bá quan, tiếp tục gọi tên, Nưu Kế Tông chi tử Nưu Dật. Thần Đô Ti, Phùng Đường chi tử Phùng Tử Anh, Thu Du kích tướng quân, Trần Thụy Văn chi tử Trần Cung Tuấn, Tấn Phong Dữ, Vệ Nhược Lan, Thu Đô Ti thiêm sự. Nguyên một đám vân quý tử đệ ra khỏi hàng được thưởng, từng cái anh tư bừng bừng phân chấn. Cái này tuổi trẻ tướng lĩnh chức quan rõ ràng cao hơn lúc trước được thưởng quan quân bình thường, cho thấy hoàng đế đối vân quý tử đệ đặc thù coi trọng. Vân quý trong đội ngũ, uy tín lâu năm vân quý nhóm nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi bớt râu mỉm cười, âm thầm gật đầu, lẫn nhau trao đổi lấy ngầm hiểu ý ánh mắt. Ngựa còn có chút những người, đối bên cạnh Liêu Phương thấp giọng nói, thấy không? Bệ hạ đây là nhớ tình bạn cũ a. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, lại mang theo vài phần may mắn, nếu không phải năm đó nghĩa trung thân vương làm loạn lúc, chúng ta cái này mấy nhà có một cơ hội, đều kiên định không thay đổi đứng tại thái tử bên này, hôm nay sao có thể có như vậy ân sủng. Không chờ Liêu Phương mở miệng, một bên Hầu Hiếu Khang nghe vậy gật đầu, ánh mắt đi theo vừa mới được thưởng lui ra nhà mình hậu bối, trong mắt tràn đầy vui mừng, ai nói không phải đâu. Lúc trước trận kia phong ba, nhiều ít người đứng sai đội, bây giờ, thử, một phần thảo đều cao ba thước. Vẫn là vương gia có thấy xa à, sớm nhường chúng ta cái này mấy nhà ôm thành đoàn, cùng tiến thôi. Vừa rồi có thể bảo toàn a, lúc này Trần Thụy Văn cũng xích lại gần chút, chính là này lý. Vậy hạ đây là rõ ràng nói cho chúng ta, ngày xưa công lao, hắn đều nhớ kỹ đâu. Chỉ cần chúng ta an phận, đám tử đệ không chịu thua kém, phần này ân sủng sẽ không ngừng. Đám người nghe hắn như thế, đều là đồng ý. Đứng tại hơi phía trước Giả Kính, Giả Xá dù chưa quay đầu, nhưng cũng đem lần này nói nhỏ nghe vào trong tai, liếc nhìn nhau, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Xem như lúc trước thất bại một phương, bọn hắn so với ai khác đều hiểu, tin tưởng, phần này vinh quang, quả thực kiếm không dễ. Chương 710, sát phong gọi tên. Hai chương 710, sát phong gọi tên. Hai Giả Sát. Xem như theo quân chủ bộ, Giả Sát thân mang quan văn phục sức ra khỏi hàng, không mình hành lễ, thờ tại. Hắn dù chưa trực tiếp ra trận chém liết, nhưng hiệp trợ quản lý quân nhu văn thư, ngay ngắn rõ ràng, cũng coi như có công. Người cùng nhau giải quyết quân vụ, khắp tận vị thủ, đi chép công tội, công bằng công sai. Đặc biệt thủ thừa Đức Lang, mặc cho ngũ quân đô đốc phủ kinh nghiệp tư. Cái này phong thưởng đối với Giả Sát mà nói, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, tương đương vì hắn lắt thành một đầu quan văn con đường. Hắn đè xuống kích động, thần sâu bái chào, thần tạ bệ hạ long ân. Tiếp theo là Giả Vân. Có mặt tướng. Giả Vân đứng thanh ra khỏi hàng. Người anh dũng giết địch, bị thương không lùi. Đặc biệt tấn phong võ đức tướng quân, tức tiến nhất đẳng, là võ đức tử, thưởng ngân 1000 lượng. Mặt tướng tạ ơn. Giả Vân thanh âm mang theo cảm kích. Giả Tông. Đứng ở phía sau nhóm Giả Tông nghe tiếng ra khỏi hàng, so với trước hai người kích động, hắn lộ ra L tỉnh táo rất nhiều, có mặt tướng. Người vốn có nhất đẳng hộ tất nam tức bị, trận chiến này, cẩn thận đắc lực, trận có chiến công. Đặc biệt tấn phong Tuyên Vũ tướng quân, tức tiến nhất đẳng, là Tuyên Võ tử, thưởng ngân 1200 lượng. Mặt tướng tạ bệ hạ long ân. Giả Tông dập đầu tạ ơn. Cuối cùng, Khánh đế ánh mắt rơi vào Giả Dung trên thân, ánh mắt của hắn dường như cố ý tại Giả Dung trên thân dừng lại một lát, mang theo một tia không dễ dàng phát giác phức tạp ý vị. Giả Dung. Giả Dung lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, thần tại. Thanh âm bên trong mang theo khẩn trương. Hắn bén nhạy cảm thấy Khánh đế thậm chí cả đến từ Thái thượng hoàng kia ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng không khỏi thấp vọng. Khánh đế nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, thanh âm so sánh với trước càng thêm rõ ràng, ngươi vốn có nhất đẳng dược giá tử tức vị, lần này đồng trinh, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, khắp tận vị thủ, anh dũng giành trước, rất có tổ chi phong. Nâng lên tổ chi phong mọi người đều biết đây là chỉ Ninh Quốc công Giả Diễn năm đó anh tư, nhưng một chút biết rõ nội tình lao thần lại trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái khác tầng hàm nghĩa. Nay đặc biệt tấn phong tam đẳng chiêu nghị tướng quân, tước tiến nhị đẳng, là chiêu nghị bá, thêm ban thưởng ngự tiền hành tẩu, thưởng ngân lượng ngàn lượng, ban thưởng ngự ngựa năm tớt, đông châu một hộ. Lời vừa nói ra, không chỉ có Giả Dung ngây ngẩn cả người, liền rất nhiều đại thần đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tước tiến nhị đẳng, còn tăng thêm ngự tiền hành tẩu ân điển. Cái này ban thưởng rõ ràng dày tại trước mấy người. Giả Dung đột nhiên ngẩng đầu, đối đầu hoàng đế cặp kia thâm thủy ánh mắt, kia trong mắt dường như bao hàm rất nhiều chưa hết chi ngôn, Giả Dung trong nháy mắt minh bạch cái gì, hắn đè xuống trong lòng chấn động, trung điệp giật đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào, thần. Tạ bệ hạ, thượng hoàng thiên ân. Thần sẽ làm máu chảy đầu rơi, lấy tòa báo tác. ngồi trên long ỷ thái thượng hoàng cực kỳ nhỏ địa điểm một chút đầu, hãm sâu đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà bắt giữ thoải mái cùng mỏi mệt, lập tức lại trở nên yên lắng. Chờ giả ra tử đệ tạ ơn về nhóm, khánh đế ánh mắt khôi phục trước đó sắc bén, thanh âm vang lên lần nữa, mang tới càng thêm dày hơn nặng phân lượng, hùng bàn lòng. Một tiếng này la lên, trong nháy mắt đem văn võ bá quan theo đối giả ra ân thưởng đủ loại suy nghĩ bên trong lồi kéo đi ra. Tâm thần của mọi người vì đó run lên, không hẹn mà cùng nín thở, chân chính trọng đầu hí, tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía võ tướng đội ngũ phía trước. Lưng hùng vai gấu hùng văn long ứng thanh ra khỏi hàng, hiện nay giả cụ dưới trướng số một đại tướng. Hắn quỳ một chân trên đất, thiếu như hồng trung, có mặt tướng. Nhìn qua trước mắt tại không quan trọng lúc, uy hàng chính mình nhiều năm hùng văn long, khánh đế trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Người vốn là võ địch bá, theo Liêu quốc công chinh phạt nhiều năm, từ Liêu Đông đến Uy đảo, mỗi chiến tất nhiên làm tiền phòng, phá trận chẳng tướng, dũng quan tam quân, công hơn lớn lao. Đặc biệt tấn phong là võ định hầu, ban thưởng võ định hầu phủ một tòa, thưởng ngân 5.000 lượng, ban thưởng điển trang hai nơi, ngự ngựa 10 thớt, tuổi lộc thêm 1.500 thạch. Cái này phong thưởng vừa ra, lập tức tại triều thần bên trong gây nên một hồi trầm thấp bạo động. Hùng Văn Long đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ bên trong hiện lên vẻ kích động, lập tức trùng điệp dập đầu, mặt tướng tạ bệ hạ long ân, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Lúc này, khánh đế ánh mắt chuyển hướng một vị khác tướng lĩnh, Tô Cẩn Ngôn. Một thân nho tướng phong phạm Tô Cẩn Ngôn thong dong ra khỏi hàng, không mình hành lễ, thần tại. Khanh vốn là định biên bá, giúp đỡ chủ soái, bày mưu nghị kế, tham tán quân cơ, đông chinh chi dịch, khanh chi công không thua trước trận chẳng tướng. Đặc biệt tấn phong là định biên hầu, ban thưởng định biên hầu phủ một tòa, tích lam bảo thạch mũ miệng, thưởng ngân 6.000 lượng, ban thưởng điển trang ba khu, tuổi lộc thêm 2.000 thạch. Lại một vị hầu gia. Hơn nữa ban thưởng dày, còn tại Hùng Văn Long phía trên, có thể thấy được hoàng đế đối vị này nho tướng coi trọng. Tô Cẩn Ngôn vẫn như cũ thong dong, lại bái hành lễ, thần tạ bệ hạ long ân. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn run nhẹ nhẹ ngón tay vẫn là tiết lộ nội tâm kích động. Mấy vị đứng tại vân quý trong đội ngũ uy tín lâu năm hầu ra nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần ngưng trọng. Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn lấy quân công phong hầu, mang ý nghĩa trong triều võ hơn cách cục sẽ nên đón biến hóa mới. Các quan văn nhìn xem cái này liên tiếp hai vị thực quyền hầu ra sinh ra, tâm tình có thể nói phức tạp khó tả. Nếu nói trong lòng không có nửa phần hâm mộ, kia tất nhiên là giả. Phong hầu bái tướng, che chở tử tôn, đây là nhiều ít thần tử tha thiết ước mơ trùng cực vinh quang, bây giờ lại làm cho những này quân nhân được đi. Có thể vừa nghĩ tới, sau trận chiến này, liên tục không ngừng hoàng kim, bạch ngân chạy vào quốc khố, thấy được chính mình có thể như cá gặp nước, phổ biến nền chính trị nhân tử, lưu danh sử xanh huy hoàng tương lai. Đông chinh là vì cái gì? Không phải là vì xã tắc căng khang, quốc khố tràn đầy sao? Quân nhân chém giết chi công, đổi lấy chính là bọn hắn văn thần quản lý thiên hạ vốn liếng cùng lực lượng. Nghĩ tới đây, chư vị đại nhân lại nhìn mấy vị kia tân tấn hầu ba lúc, trong ánh mắt liền thiếu đi mấy phần hâm mộ, nhiều hơn mấy phần bây giờ tán thành. Dù sao, đây đều là có thể đẻ trứng vàng công thần a. Cuối cùng, khánh đế thanh âm truyền khắp toàn trường, Trịnh Tương Lan. Mặc dù bản nhân không tại, nhưng tất cả tướng sĩ cũng không khỏi tự chủ đỡ thẳng sống lưng, tỏ vẻ tôn kính. Đăng Châu thủy sư đô đốc Trịnh Tương Lan, thống lĩnh thủy sư, bổ sóng chằm biển, bảo hộ đường biển, không thể bỏ qua công lao. Mặc dù tạm trú uy đảo, phủ tĩnh mới thổ, không sai công tích lớn lao. Chấm cùng nhóm tổ trung giám, tuyệt không che lợi công. Hắn hơi dừng một chút, nhường cái này kết luận vang vọng mỗi người trong thai, lập tức tuyên bố, đặc biệt tấn phong Trịnh Thương Lan là Tịnh Hải Bá, ban thưởng Tịnh Hải Bá phủ một tòa, thưởng ngân 5.000 lượng, ban thưởng đấu nhu phủ, tuổi lộc thêm 1.500 thạch. Chờ khải hoàn hồi triều, lại tại chấm trước mặt tiếp nhận tức ấn. Phần này đối vắng mặt công thần nặng nề phong thưởng, nhường các tướng lĩnh rất cảm thấy vinh quang, nhao nhao âm thầm nắm tay, trong lòng kích động không thôi. Chương 711, đứng dậy a. 1. Chương 711, đứng dậy a. 1. Thái Miếu trước trên quảng trường, tất cả phong thưởng tựa hồ cũng đã hoàn tất. Trung Hòa Thiều nhạc dư âm lượn lờ. Văn võ bá quan lại không người di động, ánh mắt mọi người, kính ý, hâm mộ, tìm tòi nghiên cứu, mong đợi, đều không hẹn mà cùng, như là trăm sông đổ về một biển giống như, tập trung tại trên người một người. Vị kia từ đầu đến cuối đứng yên tại võ tướng phía trước nhất, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt trầm tĩnh như nước tuổi trẻ quốc công. Ai cũng biết, Đông Trinh sự nghiệp to lớn, từ đầu đến cuối đều từ hắn một tay đúc thành. Là hắn âm thầm lưu đồ, định ra vượt biển chinh phạt kế sách. Là hắn tuệ nhãn biết châu, tại uy đảo khám phá vàng bạc khoáng mạch chi bí. Là hắn lấy vô song vũ dũng cùng thao lược, tự mình dẫn đại quân đánh tan. Càng là hắn một tay rèn luyện ra cường quân cùng thủy sư, đạt vững hôm nay tất cả công văn nền tảng. Hùng Văn Long chi dũng, Tô Cẩn Ngôn chi mưu, Trịnh Thương Lan chi ổn, đều là hắn sử dụng mới có thể thành tựu cái này khoáng thế kỳ công. Bây giờ, theo tốt ngũ tới vân quý, đều đã luận công hành thưởng. Như vậy, đối với vị này công cao cái thế, bản thân đã địa vị cực cao Liêu quốc công, vậy hạ lại đem như thế nào ban thưởng? Thưởng không thể thưởng, chính là nhân thần đại kỵ, cũng là quân vương chi nạn đề. Toàn bộ quảng trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền phong thanh tựa hồ cũng dừng lại. Ngàn vạn ánh mắt tại khánh đế cùng giả cụ ở giữa im lặng lưu truyền. Khánh đế đứng ở hương án trước đó, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại giả cụ trên thân. Trong ánh mắt kia, có không che giấu chút nào thưởng thức, có kể vai chiến đấu tín nhiệm, càng có đế vương đặc lưu thâm trầm suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, rõ ràng hữu lực chuyển khắp tứ phương, Liêu quốc công, giả cụ. Tới. Tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái, hô hấp dồn dập không thôi. Giả cụ nghe tiếng, vẻ mặt bình tĩnh như trước, bộ pháp trầm ổn ra khỏi hàng, đi tới ngự tiền, theo danh mục quà tặng đầu gối quỳ xuống đất. Giáp lá phát ra tiếng va chạm giòn giã, thần tại. Thanh âm của hắn không cao, lại ổn định dị thường, không có chút nào dành công tự ngạo, cũng không nửa phần lo lắng bất an. Khánh Đế nhìn chăm chú hắn, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều phảng phất có thiên quân chi trọng, khen, giả cụ, giả thiên qua. Hắn hiếm thấy gọi thẳng tên cùng nó chữ, trong giọng nói mang theo thân bằng bằng hưu ở giữa than thở. Tự Liêu Đông Ban đầu định, đến hôm nay uy đảo thần phục, khen vị quốc gia, lập xuống bất thế chi công. Hiến kế định sách, tuệ nhãn biết mỏ, là vì quốc chi lá chắn. Luyện binh tuyển tướng, bày mưu nghĩ kế, là vì tam quân thống soái. Thân bước lên tên đạn, quyết thắng thiên lý, là vì trong chi xương cánh tay. Trận chiến này chi công, khen cư thủ, không người có thể đụng. Lần này đánh giá, có thể nói cao tới cực hạn. Có thể chúng quân thần đều không phản bác chi ý, bởi vì Khánh Đế lời nói, câu câu là thật. Về sau, quân thần nín hơi, biết thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Khánh Đế hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua đan bệ hạ phương Thái Thượng Hoàng, thấy Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ nhắm mắt, cũng không biểu thị, liền tiếp theo trầm giọng nói, khanh đã là cao quý quốc công, thực ấp văn hộ, địa vị cực cao, thường không thể thưởng lời này nhường không ít người tâm nhức lên. Nhưng mà, Khánh Đế lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao, không sai, công tất nhiên thưởng, qua tất nhiên phạt, chính là triều đình chuẩn mực. Chấm, tuyệt không làm công thần thất vọng đau khổ. Lời vừa nói ra, như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người trong lòng. Tất cả biết rõ triều đình quy củ đại thần đều trong nháy mắt minh ngộ, vậy hạ đây là muốn đi kia thưởng không thể thưởng chi thưởng, ban thưởng kia phong không thể phong chi binh. Liêu quốc công, hôm nay sợ là muốn tiến thêm một bước, bước vào kia không phải hoàng tộc mà không thể đuổi kịp tôn sùng lĩnh vực. Toàn bộ Thái Miếu quảng trường không khí dường như hoàn toàn ngưng kết, vô số đạo ánh mắt gắt gao tiếp cận ngự tiền cái kia đạo quỷ thẳng tắp thân ảnh. Khánh Đế thanh âm vang lên lần nữa, trang trọng, chậm chạp, mỗi một chữ đều như là khắc sâu tại kim thạch phía trên, quen quẩn giữa thiên địa. Tư ngươi Liêu quốc công giả cụ, chữa thiên qua. Nắm tư anh hùng, bản tính trung lương, thiếu nghi ngờ chí khí, được quán mà bình liêu. Thượng sách hồng mới, cập quan mà diệt uy. Tuyên uy tại hải ngoại, mở đất thổ tại bản dặm. Công che hoàn vũ, đức phục tứ phương. Tư lấy bất thế chi công, đặc biệt tiến phong là, hắn tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, đem trái tim tất cả mọi người đều treo đến cổ họng, sau đó mới dùng hết lực khí toàn thân, tuyên cáo ra kia thạch phá thiên kinh hai chữ, Liêu Vương. Ban thưởng chín lưu miệng, phục chín chức phục, thừa kim lộ, giá xe tứ mã. Ban thưởng kim sách kim bảo, xây Liêu Vương phủ, vĩnh trấn Bắc Cương. Khâm thử, Liêu Vương. Hai chữ này như là cựu thiên kinh lôi, ầm vang nổ vang tại mỗi một vị triều thần bên hai, chấn động đến bọn hắn tâm thần chập chờn, cơ hồ đứng không vững. Không phải Tần thị mà vương, không phải công không ai có thể hơn. Bản triều dị họ Phong Vương sự tình, đã ngược dòng tìm hiểu tới khai quốc mới bắt đầu. Đây là như thế nào vinh hạnh đặc biệt? Đây là như thế nào ân sủng? Nhưng mà, Khánh Đế phong thưởng còn chưa kết thúc, thanh âm của hắn tiếp tục như là hồng trung đại lữ, tuyên cáo đối giả cụ vô cùng ân trạch, Liêu Vương cha giả kính, dạy con có phép, gia phong chặt chẽ cẩn thận, đặc biệt tấn phong quang lộc đại phu, chính nhất phẩm bần tán quan. Liêu Vương chi mẫu giả Lương thị, từ phạm nghi ra, huấn thành lệnh tử, khang vi thiên hạ mẫu nghi chi điển hình, đặc biệt thêm ban thưởng chín địch tứ phước quan, chuẩn dùng vương phi nghi trượng. Liêu Vương phi Lâm thị, thuộc đức hiền lương, ý phạm sa truyền bá, phụ tá Liêu Vương, công tại vi ác. Đặc biệt thêm ban thưởng vương phi kim bảo, tăng tuổi lộc 1000 thạch, ban thưởng tô hàng trước tạo đặc cùng gấm vóc trăm tớt, đông hải chân châu 10 hộ. Liêu Vương chi mẫu giả Tích Xuân, thông minh mẫn tú, đặc biệt phong làm trưởng an huyện chủ, ban thưởng ấp 5 bách hộ. Cái này liên tiếp phong thưởng, không chỉ có đem giả cụ đẩy lên nhân thần cực hạn đỉnh phong, càng là ân trạch cả nhà. Tôn Vinh phụ mẫu thêm muội, chân chính thực hiện một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ân sủng chi long, khoáng cổ thức kim. Giả cụ thật sâu dập đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn biết, đã từng vị kia có can đảm tự mình dẫn 800 thiết kỵ trực diện mấy vạn đại quân chỉ vì cứu hắn nam nhân, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Bệ hạ thiên ân, thần muôn lần chết khó báo. Không sai vương tức chi trọng, không phải thần chỗ dám bọc ư. Lại trận chiến này chi công, quả thật bệ hạ thánh minh chiếu sáng, miếu đường vật chủ, tam quân tướng sĩ quên mình phục vụ chi quả. Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi vương tức mệnh lệnh đã ban ra. Chấm ý đã quyết, thiên qua không cần lại tử. Khánh Đế ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm, đây là nguyên nên được chi binh, cũng là chấm cùng thiên hạ, đối khanh chi công nghiệp nhận định. Nói xong, Khánh Đế ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường văn võ bá quan, thanh âm trầm ổn mà to, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, chương 711, đứng dậy a. 2, chương 711, đứng dậy a. 2, chấm hôm nay nơi này thái miếu trước đó, cảm thấy an ủi nhóm tổ, phong thưởng công thần. Chư khanh đều là quốc chủ thạch, tại Liêu Vương chi công, tại chấm chi phong thưởng, nhưng còn có dị nghị. Thanh âm trên quảng trường quen quẩn, lại không một người lên tiếng phản bác. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lấy thủ phụ Lý Thanh Tùng cầm đầu, tất cả văn võ đại thần, bất luận là thật tâm kính phục vẫn là hơi có phê bình kín đáo cũng không dám nói người, đều cùng nhau không lời, tiếng gầm hội tụ thành một dòng lũ lớn, bệ hạ thánh minh. Liêu Vương điện hạ công cao cái thế, chúng thần tâm phục khẩu phục. Chúng thần cũng không dị nghị. Núi này hô hải khiếu giống như đồng ý, cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài e ngại, càng nhiều hơn chính là ra ngoài một loại gần như công nhận nhận biết. Ở đây văn võ bá quan, nhất là đang ngồi đều là trải qua năm đó nghĩa trung thân vương phản loạn phong ba lão thần, trong lòng đều như gương sáng đồng dạng. Bọn hắn tinh tường nhớ kỹ, trước mắt vị này Liêu Vương, năm đó là như thế nào tại cung biến trong lúc nguy cấp, tự mình dẫn 300 thân vệ tử chiến, che lại thái tử. Là như thế nào vẹn vẹn suốt 800 thiết kỵ liền dám thẳng xuống dưới Giang Nam, ổn định thế cục. Lại là như thế nào tại loại kia trong hiểm cảnh, độc thân mạo hiểm, cuối cùng đem bệ hạ cùng thái thượng hoàng song song cứu ra. Lại càng không cần phải nói, hắn cam nguyện tại Phụng Thiên Điện bên trên tự tay chấm dứt nghĩa trung thân vương, là bệ hạ đam hạ kia giết huynh đệ tiếng xấu. Tự thân lại tại trận kia đẩy trời công lao bên trong chưa lấy một phần phong thưởng, đem tất cả công lao cùng danh dự quy hết về bệ hạ. Như thế cứu giá hộ quốc chi công, như thế trung trinh không hai chi tâm, như thế không giành công, không căng ngạo phẩm tính, sớm đã siêu việt bình thường quân thần tính nghĩa. Hôm nay cái này Liêu Vương tức bị, tại rất nhiều người xem ra, không chỉ có là tạ ơn Đông Trinh diệt quốc chi công, càng là đối với trước kia trận kia bị tận lực làm nhạt cứu giá chi công một lần tổng thanh toán cùng, đến chậm đền bù. Bệ hạ đem hai lần bất thế chi công cũng thưởng, ai có thể? Ai lại dám có nửa phần dị nghị? Khánh đế đem bách quan phản ứng thu hết vào mắt, thỏa mãn khẽ bước cằm. Hắn một lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ quỳ xuống đất già cụ, ngựa khí trầm dần, lại mang theo không cho cự tuyệt cường độ. Thiên qua, nhìn thấy không? Văn võ ba quan, thiên hạ nhân tâm đều cho rằng ngươi xứng đáng này vinh tước. Chấm, lại há có thể bạc đãi với ngươi? Cho nên hắn dừng một chút, kìm lòng không được vươn tay, thanh âm bên trong mang tới một tia khó được, cơ hồ có thể gọi là hữu nghị chân thành tha thiết. Đứng dậy à, Liêu Vương. Cái này năm chữ, như là hồng trung lớn lữ, nặng nề mà gõ tại Thái Miếu quảng trường mỗi một khối gạch vàng bên trên, quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người, dư âm lượn lờ, kéo dài không thôi. Ngàn vạn ánh mắt tập trung phía dưới, giả cụ rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, chiếu xuống khánh đế trên thân dương quang, dường như vì hắn vàng sáng long bào dắt lên một tầng chói lóa mắt bằng rực, kia 12 lưu tạ mạ mổ về sau ánh mắt thâm thúy, ấm áp, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giờ phút này thật tựa như thần minh hàng thế, hướng hắn vươn tay. Ở chỗ này hẳn là muốn tạo ra một chương hình ảnh thần minh hệ liệt khánh đế. Giả cụ ánh mắt cùng khánh đế ánh mắt trên không trung giao hội. Một phút này, không cần ngôn ngữ, quá khứ sinh tử cần nhờ, kề vai chiến đấu, tuyệt đối tín nhiệm cũng không giữ lại chút nào duy trì. Toàn bộ tại chuyện này đối với trong mắt mãnh liệt chảy xuôi. Tuy là tâm trí kiên nghị như sắt như giả cụ, giờ phút này chóp mũi cũng là không khỏi chua chua, đáy mắt khó mà ức chế nổi lên một tầng thật mỏng thủy quang. Từ xưa đến nay, xuất thân đế vương mà có thể trở thần thành thật với nhau người, không phải hán chiêu cháy mạnh đến ngươi. Nay tại giả cụ trong lòng, phụ có một người, đương kim đại khánh hoàng đế, đến chỉ đế, tần tiện. Ngàn vạn nỗi lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một động tác. Giả cụ cũng không đi nắm cái kia đại biểu vô thượng binh xuống tay, mà là lần nữa thật sâu cúi đầu, ôm quyền hành lễ, thanh âm rõ ràng vang vọng quảng trường. Thần, giả cụ, lĩnh chỉ tạ ơn. Cái này đơn giản hữu lực đáp lại, giống nhau hắn ngày xưa phong cách, lại so bất kỳ hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều càng có thể biểu đạt hắn giờ phút này quyết tâm cùng trung thành. Hô, cho tới giờ khắc này, những cái kia một mực nín hơi ngưng thần, khẩn trương ngắm nhìn văn võ bá quan, dường như mới được cho phép hô hấp đồng dạng, không hẹn mà cùng, thật dài giãn ra thở ra một hơi. Căng cứng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại chứng kiến lịch sử kích động cùng thoải mái. Khánh đế nhìn xem lần nữa sau khi hành lễ kiên định tỏ thái độ giả cụ, long nhan cực kỳ vui mừng, kia từ đáy lòng thích thú cùng hài lòng cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Hắn nhân thể thu tay lại, vỗ tay cười bằng nói, tốt, tốt. Đến này có trụ, chính là chấm may mắn, cũng là ta đại khánh may mắn. Tiếng cười của hắn cởi mở thoải mái, lây nhiễm toàn bộ hiện trường. Đan bệ phía dưới, trên long ỷ thái thượng hoàng, chẳng biết lúc nào đã có chút mở mắt. Hắn nhìn xem ngự tiền kia đối quân thần tương đắc cảnh tượng, nhìn xem hoàng đế không che giấu chút nào vui mừng, nhìn xem giả cụ trầm ổn lĩnh mệnh dáng vẻ, kia giàn mua tiểu tụy trên mặt, lại cũng chậm rãi hiện ra một tia cực kỳ yếu ớt, lại chân thực tồn tại ý cười. Hắn không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia ác thú vị, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm qua mang. Theo giả cụ rốt cục đón lấy bước bước, chính thức đứng dậy. Toàn bộ Thái Miếu quảng trường tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt, càng thêm từ đáy lòng như núi kêu biển gầm trầu mừng âm thanh. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, trực trùng bất tiêu, chúng thần chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng Liêu Vương điện hạ. Bệ hạ thánh minh. Liêu Vương tiên tuế tiên tuế tiên tiên tuế. Thiên hữu đại khánh, quốc vận vĩnh xương. Trung hòa thiểu nhạc lần nữa cao tấu, cùng cái này ngàn vạn gieo hò hòa làm một thể, đem cái này Thái Miếu hiến tù binh phong thưởng đại điện bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm nhất. Dương quang phổ chiếu, tinh kỳ pháp phối, tại cái này trang nghiêm túc mục Thái Miếu trước đó, một đời khác họ thân vương, như vậy sinh ra. Một mạch chuẩn bị hưởng thụ cái này chứng kiến lịch sử sau dư vị thời điểm, ngự trên bậc khánh đế, nhưng lại chưa tuyên bố kết thúc buổi lễ khởi giá. Nụ cười trên mặt hắn có chút thu liễm, ngược lại đưa ánh mắt về phía tấm kia một mực lặng im tử đàn long ỷ cùng lúc đó, đứng hầu tại ngự giai cái khác thái tử điện hạ, cũng dường như sớm có đoán trước giống như, khóe môi ngậm lấy vẻ mong đợi cùng nghiền ngẫm ý cười, giống nhau đem ánh mắt nhìn phía nhà mình hoàng tổ phụ. Một chút nhạy cảm đại thần lập tức đã nhận ra cái này không tầm thường động tĩnh. Bệ hạ cùng thái tử đây là, mà những cái kia mới vừa từ Liêu Vương phong tức trong rung động tỉnh táo lại, thậm chí có chút tiến vào hiền giả hình thức cảm thấy hôm nay lại không đại sự quan biên, thấy thế không khỏi lần nữa nhấc lên tâm thần, nghi hoặc theo hoàng đế cùng thái tử ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên long ỷ thái thượng hoàng đang có chút hăng hái đánh giá ngự tiền vừa mới thụ phong Liêu Vương, cùng chung quanh những cái kia mặt lộ vẻ mờ mịt hoặc nghi ngờ thần tử. Khánh đế đối với thái thượng hoàng phương hướng có chút lên giọng, "Phụ hoàng, Liêu Vương đã chịu sắc phong." Ngài lúc trước lời nói chương 711, thái thượng hoàng lễ vật, thiên cổ lưu danh thất truyền, 1, chương 711, thái thượng hoàng lễ vật, thiên cổ lưu danh thất truyền, 1, thái thượng hoàng nghe vậy, khóe miệng dường như hướng lên khẽ động một chút, hình thành một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không có trả lời ngay hoàng đế, mà là chậm rãi đem ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, dường như rất hưởng thụ loại này trưởng không toàn cục, sâu người khẩu vị cảm giác. Rốt cục, ánh mắt của hắn dừng lại tại giả cụ trên thân. Khóe miệng kia tia yếu ớt ý cười mang theo vài phần thoải mái, mấy phần siêu thoát, càng có một tia hoàn thành trọng yếu tâm nguyện hài lòng. Hắn cũng không hướng đám người giải thích trận kia đánh cuộc, có một số việc không cần người trong thiên hạ đều biết. Hắn chỉ là dùng kia hơi thở mong manh, lại bởi vì toàn trường tĩnh mịch mà chữ chữ rõ ràng thanh âm, chậm rãi mở miệng, chấm. Dạ, đại nạn sắp tới, dấu hết đèn tắt người. Thường không ra hoàng đế như vậy, núi vàng núi bạc cũng cho không được. Hiền hách như vậy vương tước, Lời này nhường trong lòng mọi người nghi hoặc càng lớn, cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang. Thái thượng hoàng ánh mắt biến xa xăm, phảng phất tại xem cuộc đời của mình, cũng giống là đang dò xét lấy giả cụ, chấm cả đời này. Với đất nước sự tình, có lẽ có công từng có. Tại bên người, cũng từng. Mười phân sai. Ánh mắt của hắn tại giả cụ trên thân dừng lại một lát, mang theo phức tạp ấy nấy cùng cuối cùng tán thành. Không sai, hắn có chút thở dốc một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức qua mang, dường như nhớ tới ngày ấy tại Linh Thọ cung bên trong đối thoại. Có thể ở Lâm Trung trước đó, nhìn thấy ngươi Khải Hoàn trở về, tận mắt chứng kiến. Đánh cuộc đã thành. Chân tâm rất an ủi, chết cũng không tiếc vậy. Nghe được đánh cuộc hai chữ, giả cụ thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức minh bạch thái thượng hoàng chỉ. Hắn nhớ tới ngày ấy nói đùa cùng hứa hẹn, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc, nhịn không được ngẩng đầu, thốt ra, "Thượng hoàng, ngày ấy chi ngôn bất quá là khục." Thái thượng hoàng lại đột nhiên phát ra một tiếng ho nhẹ, nâng lên cái kia run nhẹ nhẹ tay, làm một cái ngăn lại thủ thế. Tay của hắn trên không trung dừng lại một lát, mới vô lực rơi xuống, một lần nữa đáp về gấm trên nền. Nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, nhìn xem giả cụ, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một loại trầm ý đã quyết, không cần nhiều lời kiên quyết. Giả cụ lời ra đến khỏe miệng lập tức ngạnh ở, hắn nhìn xem thái thượng hoàng bộ kia có chơi có chịu, chấm vui lòng thưởng bướng bình tân sắc, trong lòng lại là chua xót lại là cảm khái, cuối cùng chỉ có thể đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng im ắng thở dài, lần nữa cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Một màn này ngắn ngủi giao lưu tuy nhỏ, lại rơi vào gần nhất chỗ mấy vị trọng thần trong mắt, để bọn hắn đối kia chưa từng nghe nói đánh cuộc càng là hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng cũng càng thêm không dám vọng thêm phỏng đoán. Thái thượng hoàng thấy giả cụ không chối từ nữa, dường như hài lòng. Hô hấp của hắn dường như vừa vội gấp rút một chút, nô tân quý vội vàng cẩn thận mà tiến lên nửa bước, lại lần nữa bị thái thượng hoàng dùng ánh mắt ngăn lại. Thái thượng hoàng tiếp tục xem giả cụ, ngữ khí biến vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một loại phó thác giang sơn ý vị, "Hoàng đế thường ngươi, là kiếp này chi phú quý quyền hành." Chấm, một kẻ hấp hối sắp chết, không thể là thưởng hắn dừng một chút, dường như tích góp lực lượng cuối cùng, mỗi chữ mỗi câu, gõ tại lòng của mỗi người bên trên, liền, "Thưởng ngươi một cái." Vạn cổ lưu danh sau lưng tên a. Dứt lời, thái thượng hoàng không đợi đám người phản ứng, nhìn về phía một bên Ngô Tân Quý. "Nô Tân Quý nô tỳ tại." Ngô Tân Quý thanh âm nhẹ nào, minh bạch thái thượng hoàng ý tứ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái vàng sáng của chủ. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. "Thánh chỉ, đây là muốn?" Một đám đại thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không ai có thể nghĩ đến còn có một màn này. Cuối cùng, Nô Tân Quý tại Thái Thượng Hoàng cùng Khánh Đế ra hiệu hạ, triển khai quyển trục, cao giọng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận Thái Thượng Hoàng, chiếu biết chấm lấy nhỏ bé, lấy được tự tổ tông đại nghiệp, lâm ngự thiên hạ hơn 10 năm, sớm đêm cảnh giác, chỉ sợ thua. Không sai lúc tuổi già hoa mắt ù thai, mấy tổn hại lương đống, may mắn thiên hữu đại khánh, ban thưởng chấm lương thần. Liêu Vương giả cụ, trung trinh thiên tích, dũng hơi tính thành. Bên trong trấn triều cương tại lật tút lúc, bên ngoài mở cương thổ tại vạn dặm xa. Công tại xã tắc, đức bị sinh dân. Trung dũng, có thể so sánh vũ mục. Công nghiệp, đuổi sát vệ hoắc. Chấm cảm giác trung trình, niệm công vân, đặc biệt ban thưởng Liêu Vương, phối hưởng thái miếu, chờ trăm năm, thần vị nhập tự tông miếu, cùng liệt tổ liệt tông cùng hưởng huyết thực. Sắc mệnh ngự soạn bi văn, chấm thân thuật công, hoàng đế ngự bút thân sách, tuyên khắc tấm bia to, vinh đứng ở hoàng lang thần đạo đứng đầu. Chuẩn nhập tự kinh sư chiêu trung tử, là vạn thế chủ tế đứng đầu, phàm hậu thế trung liệt nhập tự, trước phải gây nên thế. Sắc lệnh quốc sử quán là lập chuyên truyền, nói giả cụ chuyển cuộc đời công tích, vĩnh viễn không thêm xóa, một chữ đổi, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Sắc mệnh đem nó bất thế chi công, ghi vào hoàng thất giấy ngọc, vinh thế lưu truyền. Ô hô, này không những thường công, quả thật tinh trung. Nhìn trời hạ thần công, coi đây là phạm. Khâm quá thay. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ thái miếu trước hoàn toàn tĩnh mịch. Kia từng đạo vinh hạnh đặc biệt, như là cửu thiên kinh lôi, một đạo so một đạo mãnh liệt hơn bổ vào mỗi một vị triều thần trong lòng, phối lượng thái miếu. Cùng lịch đại đế vương cùng hưởng tế tự. Ngự bia lập truyện. Công tích từ thái thượng hoàng thân thuật, hoàng đế thân sách, đứng ở hoàng lăng thần đạo đứng đầu. Chiêu trung từ vạn thế chủ thế. Hậu thế tất cả trung liệt chi sĩ đều cần trước hướng hắn gây nên thế. Chương 711, Thái thượng hoàng lễ vật, thiên cổ lưu danh thất truyền, 2, chương 711, Thái thượng hoàng lễ vật, thiên cổ lưu danh thất truyền, 2, quốc sử lập truyện, vĩnh viễn không thêm xóa. Sử bút như sắt, lại độc vì hắn mở một mặt lưới, vĩnh viễn ghi lại công. Công trở giấy ngọc. Sự tích ghi vào hoàng thất gia phả, chân chính cùng quốc cùng nghị. Nhất là những cái kia lấy lưu danh sử xanh là mục tiêu cuối cùng các quan văn, giờ phút này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch dường như trong nháy mắt ngưng kết, tứ chi lạnh buốt. Bọn hắn nghe được cái gì? Điều này có ý vị gì? Ý vị này, từ nay về sau, thiên thu vạn đại, chỉ cần đề cập đại khanh cái này triều đại, bất luận sách sử như thế nào biên soạn, bất luận hậu thế như thế nào bình luận, tất cả thần tử công tích đều sẽ tại một người quang mang hạ ảm đạm phai mờ, cái kia chính là giả cụ. Hắn chính là tòa này vương triều thần tử bên trong duy nhất, lại vĩnh viễn không thể vượt qua đỉnh phong. Là tất cả kẻ đến sau cuối cùng cả đời đều không thể với tới mục tiêu. Bọn hắn suốt đời theo đuổi lưu danh sử xanh tại giả cụ cái này năm hạng khoáng cổ thức kim lễ tăng trọng thể trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy một người, dường như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Ông ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, quan văn trong đội ngũ dường như nổ tung một quả im ắng kinh lôi. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt biến xích hồng, hô hấp thô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn xé rách triều phủ. Ánh mắt bắn về phía trên long ỷ thái thượng hoàng, trong ánh mắt kia tràn đầy khó có thể tin, kinh hãi gần chết, thậm chí là một tia điên cuồng. Rất nhiều quan văn, nhất là những cái kia lấy lưu danh sử xanh là suốt đời theo đuổi lão thần, giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khí huyết ngực ròng, cơ hồ muốn đứng không vững. bọn hắn duy trì đồng trình, ngóng trông thắng lợi, nghĩ đến quốc khố tràn đầy sau có thể phổ biến tân chính, tạo phúc bách tính, cũng vì chính mình bắt một cái trị thế năng thần mỹ danh, tại trên sử sách lưu lại giải rác mấy bút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thái thượng hoàng cái này nhẹ nhàng một tờ chiếu thư, quả thực là đem bọn hắn tất cả mọi người đối với sau lưng tên chờ đợi, hoàn toàn bóp chết. Từ nay về sau, chỉ cần đề cập đại khánh danh thần tất cả mọi người cái thứ nhất, thậm chí duy nhất có thể nghĩ tới, sẽ chỉ là giả cụ. Là hắn kình thiên hộ giá cứu giá chi công, là hắn diệt quốc mở đất thổ hiển hách võ công. Bọn hắn tương lai mặc dù có lớn hơn nữa chiến tích, tại cái này khoáng cổ thước kim công lao sự nghiệp cùng binh hạnh đặc biệt trước mặt, đều đem ảm đạm phai mờ, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở Liêu Vương to lớn bóng ma phía dưới, làm vậy nhưng có thể không vật làm nền. Nhớ tới nơi này, bọn hắn nhìn chằm chằm trên long ỷ vị kia gần đất xa trời thái thượng hoàng, trong đầu điên cuồng gào thét, hò hét, thậm chí nguyên rủa. Thái thượng hoàng, ngài hồ đồ rồi sao? Ngài đây là muốn tuyệt mất chúng ta tất cả văn thần tưởng nhập a? Vạn thế chi danh tận quý nhất người, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Sau đó trăm năm, trên triều đình, ai còn nguyện tận tâm tận lực? Ngược lại vô luận như thế nào, đều khó có khả năng siêu việt Liêu Vương. Cho dù là những cái kia cùng giả cụ giao hảo, hoặc là trung lập quan viên, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh, tay chân phát run, bị trước đây chỗ không có ân sủng cả kinh hồn bất phụ thể. Cái này đã không phải ân thưởng, đây cơ hội là tái tạo thần tử vinh dự quy tắc. Ngay cả giả cụ nhạc phụ, luôn luôn trầm ổn cẩn thận, sâu coi là ngạo lâm như hải, giờ phút này cũng là con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận thời. Hắn đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía thái thượng hoàng, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình con rể, ánh mắt kia phức tạp tới cực điểm, có khó có thể dùng tin rung động, có một tia là con rể cảm thấy cực hạn vinh quang, nhưng càng nhiều là một loại liền chính hắn cũng không từng phát giác, nguồn gốc từ văn nhân bản năng. Ghen ghét. Đúng vậy, liền chính hắn đều không muốn thừa nhận ghen ghét. Dựa vào cái gì võ công có thể đổi lấy như thế cực hạn sau lưng lễ tang trọng thể? Vậy bọn hắn những văn thần này dốc hết tâm huyết quản lý thiên hạ công tích, đây tính toán là cái gì? Toàn bộ quan văn tập đoàn cơ hồ muốn làm trận điên cuồng. Nếu không phải giờ phút này là tại trang nghiêm túc mục thái miếu trước đó, nếu không phải ngự tọa bên trên còn có hoàng đế cùng thái thượng hoàng, bọn hắn cơ hồ không muốn để ý lễ nghi gào thét đi ra. Mà huân quý võ tướng bên kia, mặc dù giống nhau chấn kinh, nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau, càng nhiều hơn chính là cảm thấy một loại cùng có vinh yên kích động cùng nhiệt huyết sôi trào. Giả Cù thành tựu, trình độ nào đó cũng đại biểu võ vân tập đoàn cực hạn vinh quang. Bọn hắn nhìn về phía Giả Cù ánh mắt tràn đầy cùng nhiệt sùng bái cùng tính sợ. Thái miếu trước, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quan văn tuyệt vọng cùng điên cuồng, võ vân kích động cùng cuồng nhiệt, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà cơn bão táp này trung tâm, Giả Cù vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, thừa nhận cái này đủ để đem bất luận kẻ nào đè sợ, đủ để gây nên cả chiều ghen ghét ngập trời binh sủng. Thái thượng hoàng dường như không nhìn thấy phía dưới những cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, dường như liền chút sức lực cuối cùng cũng hao hết, hài lòng, hoàn toàn nhắm mắt lại, khí tức càng thêm yếu ớt. Khánh đế đem đây hết thảy thu hết vào mắt, ánh mắt thâm thúy, hắn biết phần này ban thưởng sẽ dẫn phát như thế nào gợn sóng, nhưng hắn cũng không mở miệng trấn an, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đây là hắn phụ hoàng quyết định, cũng là hắn ngầm đồng ý quyết định không nên nghĩ vì cái gì lần này phong thưởng cao như vậy, bởi vì thật là chạy theo hoàng tất đi. Cùng gia tộc hoàng kim đánh kịch bản chắc hẳn các ngươi đều có thể đoán được, đơn giản liền kia mấy loại, cho nên không có ý định đang bấy em bé. Không phải các ngươi nhìn xem khó chịu, mà ta hành văn thậm chí tư duy đều sẽ xa vào đến loại này ác tính ở trong. Lại thêm ta một quảng tây hài tử. Muốn mặt, ha ha ha. Chương 712, cung tiễn, chính đức hoàng đế bệ hạ. 1. Chương 712, cung tiễn, chính đức hoàng đế bệ hạ. 1. Ngay tại cái này kiềm chế mà sao động bầu không khí cơ hồ muốn đạt tới đỉnh điểm lúc, quan văn trong đội ngũ, một vị tuổi trẻ ngự sử dường như cũng không còn cách nào chịu đựng cái này bạn cổ danh vọng tận quý nhất người kích thích, nhiệt huyết dâng lên, đột nhiên ra khỏi hàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy lấy mở miệng, bệ hạ, thượng hoàng, thần cả gan liều chết can gián. Hắn cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, trên trán nổi gân xanh, Liêu Vương chi công, tất nhiên trói lọi sử sách, không sai. Không sai, thái thượng hoàng ban tặng năm hạng vinh hạnh đặc biệt, quả thật từ ngàn xưa không có tri ân. Sợ không phải người thần có khả năng tiếp nhận, càng sợ rét lạnh thiên hạ sĩ tử chi tâm a. Khẩn cầu thượng hoàng, bệ hạ nghĩ lại. Hắn hô xong về sau, lập tức cúi đầu xuống, toàn thân run nhẹ nhẹ, đã là bởi vì sợ hãi, cũng là bởi vì kích động. Hắn cho là mình hô lên tất cả quan văn tiếng lòng, sau một khắc chắc chắn ứng người tụ tập. Nhưng mà, trong dự đoán quần thần tán thành cảnh tượng cũng không xuất hiện. Thái miếu trước vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí so vừa rồi càng thêm tĩnh mịch. Trẻ tuổi ngự sử có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên lưng hắn, nhưng này trong ánh mắt cũng không phải là duy trì, mà là kinh ngạc, thương hại, thậm chí nhìn đồ đần như thế ánh mắt. Hắn bụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn một phía, chỉ thấy những cái kia ngày bình thường yêu nhất dán luôn lão ngự sử, những cái kia thanh lưu lãnh tụ, thậm chí nội các thủ phụ Lý Thanh Tùng, lục bộ thượng thư chờ trọng thần, cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lao tăng nhập định, dường như căn bản không nghe thấy thanh âm của hắn, càng không có mảy may muốn phụ họa hắn ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ đỉnh đầu dội đến chân đáy. Hắn lúc này mới chợt hiểu giận mình, chính mình khả năng làm một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Thái thượng hoàng bây giờ đã là thời khắc hấp hối, đây là tại bản giao thân hậu sự, ban phát sau cùng ấn minh. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên ngầm đồng ý. Lúc này nhảy ra phản đối, không phải tại bác thái thượng hoàng mặt mũi, đánh hoàng đế mặt, càng là tại khiêu chiến cái này thái miếu trước quân thần đại nghĩa sao? ngay tại tâm hắn như cho tàn, lạnh cả người, không biết nên kết cục như thế nào lúc, làm cản. Long Liên phía trên, một mực trầm mặc Khánh Đế cuối cùng mở miệng. Thanh âm cũng không tính đặc biệt cao, lại mang theo Đế Vương Lôi đỉnh chi nộ cùng hàn ý lạnh lẽo. Khánh Đế ánh mắt như hai đạo lợi kiếm, bắn về phía kia quỷ dạp trên đất, run lẩy bẩy ngự sử, Thái thượng hoàng ân thượng công thần, đây là tỏ rõ thiên hạ, treo biển trung nghĩa chi đại điện. Há lại cho ngươi ở đây sổ loạn. Liêu Vương chi công, cứu xã tắc tại nguy nan, mở cương thổ tại và dặm. Cái nào một cọc thứ nào, không phải thật sự. Cái nào một cọc thứ nào, không đủ để lưu danh sử xanh. Thái thượng hoàng ban tặng, chính là đối với nó công lao sự nghiệp chi khẳng định. Ngươi luôn mồm nói rét lạnh sĩ tử chi tâm, chấm nhìn ngươi mới là cái kia lòng dạ khó lường, muốn hàn công lòng thần phục, loạn chấm chiều cơ người. Chấm hỏi lại ngươi Khánh Đế dường như mắng còn chưa đủ thoải mái, thanh âm đột nhiên tất cao, uy áp như là như thực chất bao phủ xuống, hẳn là ngươi cảm thấy Liêu Vương chi công không xứng này thượng. Vẫn là ngươi cảm thấy Thái thượng hoàng cùng chấm thượng phạt không rõ. Lời này như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở kia ngự sử trong lòng. Hắn nào dám tiếp lời này gốc dạng, chỉ có thể lấy đầu đập đất, đập đến phanh phanh rung động, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thần không dám. Thần muôn lần chết. Thần tuyệt không phải ý này. Thần chỉ là đủ. Khánh Đế chán ghét vung tay lên, ngắt lời hắn, niệm tình ngươi tuổi trẻ vô tri, cách đi ngự sử chức vụ, trợ trách 20, trục xuất kinh thành, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Xiên ra ngoài. Lập tức có hai tên kim giáp thị vệ tiến lên, không khách khí chút nào đem kia mặt xám như cho, sủi lơ trên mặt đất tuổi trẻ ngự sử kéo xuống. Toàn bộ quá trình, không có người nào dám lên tiếng cầu tình. Giết gà dọa khỉ. Tất cả lòng có không phục các quan văn đều hoàn toàn minh bạch hoàng đế ý chí cùng quyết tâm, nhao nhao đem vùi đầu đến thấp hơn, cũng không dám có mảy may dị nghị. Xử trí xong cái này khúc nhạc dạo ngắn, Khánh Đế ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ quỷ gối ngự tiền giả cụ, ngự khí hòa hoãn chút, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, Liêu Vương, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Giả cụ dường như lúc này mới theo to lớn rung động cùng phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn cũng không có lập tức đi đón Ngô Tân Quý lần nữa bưng tới vàng sáng thánh chỉ, mà là cực kỳ trịnh trọng, hướng về Long Nghị phương hướng, lần nữa thật sâu dập đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ngự giai, trực tiếp nhìn về phía trên Long Nghị vị kia hấp hối, dường như sau một khắc liền phải giấu hết đèn tắt lão nhân, mang theo tình cảm phức tạp, nói từng chữ từng câu, "Thần, giả cụ." Khấu tạ chính đức hoàng đế bệ hạ. Thiên ân. Chính đức hoàng đế bốn chữ vừa ra, ở đây rất nhiều lao thần trong lòng đều là chấn động mạnh một cái. Đây là thái thượng hoàng niên kỳ hảo. Giả cụ tại lúc này không cần nay năm ngoái hảo, mà dùng thái thượng hoàng năm đó niên hiệu tôn sừng, ý nghĩa không nói cũng hiểu, hắn là tại lấy chính đức triều thần tử thân phận, tiếp nhận phần này đến từ thái thượng hoàng, sau cùng cũng là dày nặng nhất ban thưởng. Đây là một loại vượt qua thời gian, siêu việt quá khứ ân oán cuối cùng tán thành cùng thần phục. Trên long ỷ, nguyên bản đã nhắm mắt lại thái thượng hoàng, đang nghe chính đức hoàng đế bệ hạ mấy chữ này lúc, mí mắt kịch liệt chấn động một cái, không ngờ khó khăn mở ra một cái khe hở. Kia đục ngầu đáy mắt, đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức buộc phát ra một loại khó mà hình dung, cực độ phức tạp quan mang, có chấn kinh, có giật mình, có hồi ức, càng có một loại khó nói lên lời, to lớn hài lòng cũng không tiếc. Hắn chuyển động ánh mắt đảo qua cái này nguy nga thái miếu địa đường, dường như xuyên thấu qua thời gian, thấy được rất nhiều năm trước một màn kia. Cuối cùng, thái thượng hoàng nụ cười rất thoải mái. Môi của hắn hít hít, dùng cơ hồ chỉ có phụ cận mấy người mới có thể nghe được thanh âm, nước quãng nỉ nó nói, thái miếu. A, thái miếu, tốt, nhớ kỹ năm đó, cũng là ở chỗ này. Ngươi vừa diệt nỗ nhi cắp xích, vẫn là đau đầu như thế. Thiếu niên hầu ra chấm kỳ đó, liền đứng ở đằng kia hắn cực kỳ yếu ớt ra hiệu một chút đan bậy nào đó cái vị trí, nhìn xem ngươi. Trong lòng nghĩ, là, kẻ này ưng xem lang cố, tuyệt không phải vật trong ao. Tất nhiên, nhất định phải hắn còn chưa nói hết, nhưng này chưa lại ngữ điệu bên trong sát ý cùng kiếm kỵ, lại rõ ràng chuyển ra. Ai có thể nghĩ tới? Ha ha, thái thượng hoàng khỏe miệng cực kỳ khó khăn hướng lên khẽ động, hình thành một cái vô cùng phức tạp đủ cười, ai có thể nghĩ tới. Hôm nay, ngươi sẽ quỷ gối chấm trước mặt. Xưng chấm một tiếng. Chính đức hoàng đế. Sẽ thành. Ta đại khánh. Liêu vương. Được chấm. Cuối cùng này một phần. Ban thưởng tạo hóa. Trêu người a, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu ớt, dường như sau cùng sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc trôi qua, nhưng này đủ cười lại như ngừng lại trên mặt, đó là một loại nhìn thấu tất cả, ân oán tiêu hết, cuối cùng được thường mong muốn bình tĩnh cùng bình yên. Giả cù quỷ gối phía dưới. Lặng lặng nghe thái thượng hoàng cái này trước khi lâm chung nhị non, trong lòng cũng là sóng lớn của trào, ngũ vị tạp trần. Hắn có thể nào không nhớ rõ. Năm đó thái miếu hiến tù binh, hắn phong hầu trở về, hăng hái, nhưng cũng mẫn cảm đã nhận ra cái kia đạo xem kỹ, tràn ngập kiên kỵ thậm chí sát ý ánh mắt. Vậy coi như là hắn cùng thái thượng hoàng lần thứ nhất chính thức giao phong A. Từ đó trở đi, chính là dài đến mấy năm, tràn ngập nghi kỵ, đối kháng cùng tính toán quan hệ phức tạp. Giả cù từng vô số lần tưởng tượng qua thái thượng hoàng kết cục, hoặc là như Đường Huyền Tông lúc tuổi già giống như, mặc dù tôn làm thái thượng hoàng lại bị hoàn toàn ra không, ưu cư thâm cùng, tại cô đơn cùng hối tiếc chúng lại của đời. Hoặc là như trong lịch sử những cái kia tại quyền lực giao thế bên trong ảm đạm rút lui, thậm chí không được chết tử tế đế vương, tại nghi kỵ cùng lạnh nhạt bên trong buồn bực sầu não mà chết. Lại duy chỉ có chưa từng ngờ tới, cuối cùng lại sẽ là dạng này một loại phương thức, tại thái miếu trước đó, từ vị này từng xem chính mình là tâm phúc họa lớn quân vương, tự tay vì chính mình lên ngôi vô thượng vinh quang, là giữa hai người phức tạp gút mắc quá khứ, vẽ lên một cái hoàn toàn ngoài ý liệu chấm hết. Nhìn xem trên long ỷ cố kia sắp đốt hết sinh mệnh, nghe hắn thoải mái cảm khái, giả cụ trong lòng những cái kia đã từng khúc mắc, dường như cũng tại thời khắc này, theo kia yếu ớt thanh âm đàm thoại, dần dần tiêu tán. Hắn lần nữa thật sâu dập đầu, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, trước kia đủ loại đều là quốc sự. Bệ hạ cuối cùng có thể tin thần, biết thần, thần vô cùng cảm kích. Thái thượng hoàng tựa hồ nghe tới, lại tựa hồ không có nghe được. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua giả cụ, trong ánh mắt kia đã mất nhiều ít thần thái, nhưng như cũng khó khăn rời về phía bên cạnh khánh đế. Môi của hắn hít hít, khí tức càng thêm yếu ớt, dường như mỗi phun ra một chữ đều muốn hao hết sau cùng khí lực. Chương 712, cung tiễn, chính đức hoàng đế bệ hạ. 2, chương 712, cung tiễn, chính đức hoàng đế bệ hạ. 2, hoàng đế thanh âm hắn yếu ớt dây tóc, chỉ có gần trong gang tấc khánh đế, thái tử cùng giả cụ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Khánh đế lập tức túi người đi, đem lỗ tai xích lại gần, phụ hoàng, nhi thần tại. Thái thượng hoàng ánh mắt trống rỗng nhìn qua thái miếu nguy nga mái vòm, phản phất tại xem chính mình cái này tràn ngập mâu thuẫn cùng tranh cãi cả đời, tràn đầy tự dễu cùng vô tận mọi bệnh, chấm cả đời này. La quân, không tính là mình quân, gìn giữ cái đã có còn gian nan, càng không nói đến khai thác vu gia, không biết dạy con, gây nên có cung đình chi loạn, suýt nữa là tút xã tắc biết người, cũng là có nhiều hoa mắt ủ thai. Trung gian cũng rõ, mấy tổn hại quốc chi của trụ hắn môi nói một câu, hô hấp liền càng thêm gian nan một phần, có thể lần này tự trần tội trạng di ngôn, mang theo vô tận hối hận cùng thê lương, nhưng người nghe đều động dung. Cuối cùng, hắn đột nhiên hít một hơi, hồi quang phản chiếu giống như góp nhặt lên một điểm cuối cùng lực lượng, đục ngầu ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng khánh đế, hỏi chôn giấu đáy lòng, có lẽ là cái cuối cùng chấp niệm vấn đề. Ngươi sẽ cho chấm một cái dạng gì? Miếu hiệu, nói cho chấm, chờ chấm sau khi chết, hậu thế sử bút như sắt. Ngươi dự định cho chấm một cái dạng gì? Miếu hiệu. Đây là đối một cái hoàng đế cả đời công tội nhất cô đọng tổng kết, là lịch sử cho cuối cùng đánh giá. Hắn cả đời thích sĩ diện, thậm chí có chút thích việc lớn hám công to, sắp đến kết thúc, để ý nhất, nhưng cũng là sau lưng tên. Khánh đế nghe vậy, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Hiển nhiên không ngờ tới thái thượng hoàng sẽ ở giờ phút này, nơi đây, ngay trước giả cụ cùng thái tử thậm chí văn võ bá quan mặt, hỏi ra như thế ngay thẳng mà bén nhọn vấn đề. Toàn bộ ngự trước bậc bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. Nô tân quý dọa đến cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, thái tử cũng nín thở, lo âu nhìn về phía mình phụ thân. Khánh đế cúi người, ních lại gần mình phụ thân, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú tấm kia gần đất xa trời gương mặt. Hắn không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, phảng phất tại suy nghĩ sâu xa, lại phảng phất tại hồi ức hai cha con ở giữa mấy chục năm ân ân đoán, quốc sự ra sự. Cuối cùng, khánh đế hít sâu một hơi, dùng cực kỳ rõ ràng, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể nghe được thanh âm, chậm rãi mở miệng, phụ hoàng cả đời, công tội tự có hậu nhân bình luận. Không sai lúc tuổi già có thể hoàn toàn tình ngộ, phó thác đến người, bảo toàn xã tắc, cũng có thể vị. Không gì tốt hơn. Hắn hơi chút dừng lại, nói từng chữ từng câu, nhi thần coi là nghĩ chữ, có thể khái phụ hoàng cả đời. Hối tiếc lỗi lầm cũng nói nghĩ, như lo không thông nói nghĩ, niệm trung thủy điện tại học nói nghĩ. Phụ hoàng lúc tuổi già, thường nghĩ mình qua, lo cùng giang sơn hậu thế. Cái này nghĩ chữ, nhất là thỏa đáng. Phụ hoàng tiên thu về sau, miếu hiệu liền bị, nghi tông. Nghi tông. Thái thượng hoàng con ngươi đang nghe cái chữ này trong ngáy mắt, đột nhiên phóng đại. Hắn không phải không thông văn sử hồn quân, vừa vặn tương phản, hắn thở nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc đế vương giáo dục, đối thủy pháp miếu hiệu hàm nghĩa lại quá là rõ ràng. Hối tiếc lỗi lầm cũ nói nghĩ thái thượng hoàng bắt đầu nhấm nuốt cái chữ này phía sau thâm ý, thanh âm hơi thở mong manh, thủy pháp có mây, hối tiếc lỗi lầm cũ nói nghĩ. Là, trong cả đời này, thật có rất nhiều. Đáng ra hối tiếc sự tình ánh mắt của hắn biến xa xăm, dường như thấy được chính mình chấp chính hậu kỳ đủ loại sai lầm cùng cố chấp. Như lo không thông nói nghĩ hắn tiếp tục thì thảo, câu nói này càng giống là một thanh chìa khóa, mở ra nội tâm của hắn chỗ sâu nhất gông xiềng, nhường hắn thản nhiên đối mặt chính mình sách lược bên trên thất bại cùng cực hạn, chấm. Rất nhiều như lo, thật là chưa thể thông suốt. Cho nên làm hỏng thời cơ nhưng mà ngay tại quanh mình đám người bao quát giả cụ đều coi là cái này mang theo rõ ràng phê bình ý vị nghị chữ sẽ để cho thái thượng hoàng khó mà tiếp nhận lúc ánh mắt của hắn chợt nhất định dường như nhớ ra cái gì đó càng sâu hàng nghĩa hắn nhìn hướng khánh đế khoe miệng vậy mà lại bắt đầu hướng lên tác động niệm trung thủy điện tại học nói nghĩ thái thượng hoàng cơ hồ là thở dài nói ra cuối cùng này một câu cũng là mấu chốt nhất một câu thuyết minh từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên tuân theo tiên vương chi đạo suy tính xã tắc gốc dễ đây không thể nghi ngờ là đối với hắn cuối cùng lựa chọn tín nhiệm giả cụ bảo toàn quốc gia hành vi này cực lớn khẳng định. Cái này nghĩ chữ, không phải là nghĩa xấu, mà là ẩn chứa khắc sâu tự xét lại, khí tiết tuổi già hoàn toàn, cùng cuối cùng lấy đại cục làm trọng trí tuệ. Thái thượng hoàng cuối cùng nhìn thoáng qua giả cụ, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có cảm khái, có may mắn, càng có cuối cùng hiểu. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh khánh đế, trong mắt cuối cùng một tia lo lắng dường như cũng buông xuống, rốt cục hoàn toàn nhắm mắt lại, chỉ có khỏe miệng tia thoải mái mỉm cười, vẫn như cũ. Nô tân quý nhào quỳ gối long ỷ bên cạnh, nước mắt tuôn đầy mặt, cũng không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ là bả vai run rẩy kịch liệt lấy. Đã sớm chuẩn bị các thái y lập tức đoạt bước lên trước, cầm đầu lao thái y run rẩy rũi ra ngón tay, cực nhẹ mò về thái thượng hoàng hơi thở, lại cẩn thận nghiêm túc ấn về phía kia tay khô gầy cổ tay ở giữa mạch đập. Một lát sau, lao thái y sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên thu tay lại, quay người mặt hướng khánh đế, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đập đất, thanh âm mang theo sợ hãi cùng bi thương, âm thanh hát báo ra câu kia thạch phá thiên kinh lời nói, thượng hoàng, tiến giá. Ông cứ việc sớm có dự cảm, nhưng khi cái này mình sắp tin chết bị thái y cao giọng tuyên cáo đi ra lúc, toàn bộ thái miếu quảng trường vẫn như cũ như là bị đầu nhập vào một quả cự thạch, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Văn võ ba quan đều biến sắc, hãi nhiên chi tình lộ rõ trên mặt. Thượng hoàng, tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh thanh âm liên tục không ngừng, rất nhiều người vô ý thức lảo đảo một bước, vị kia đã từng thống trị đế quốc này hơn 10 năm, lúc tuổi già mặc dù thầm cư không ra ngoài, nhưng như cũng ảnh hưởng triều cục thái thượng hoàng, vậy mà liền tại cái này thái miếu phong thượng đại điện phía trên, tại hoàn thành đối Liêu Vương sau cùng, thạch phá thiên kinh ban thưởng về sau, cứ như vậy. Long Ngự Thượng Tân, Khánh Đế thân thể rõ ràng lắc lư một cái, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt vỡ vụn, bị to lớn cực kỳ bi ai thay thế hắn hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ im lặng lướt qua gương mặt, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, phản phất tại cực lực đè nén giết hầu chỗ sâu nghẹn nào. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vô lực cơ. Thái tử càng là trong nháy mắt đỏ cả với mắt, tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy bi thương, vô ý thức tiến về phía trước một bước, nhìn về phía trên long ỷ kia lại không sinh tức tổ phụ, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Ngay tại mảnh này hỗn loạn cùng cất tiếng đau buồn đột khởi lúc, giả cùng ngẩng đầu. Hắn thậm chí còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm kia năm hạng từ ngàn xưa vinh hạnh đặc biệt mang tới rung động, liền bị bất thình lình tin dữ đánh trúng. Nhìn về phía trên long ỷ vị kia vừa mới cho hắn thân là thần tử có khả năng tưởng tượng tất cả cực hạn bình quang lão nhân, giờ phút này hắn đã trên mặt thoải mái mỉm cười, đột ngột mất. To lớn, khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất giả cụ. Ân thưởng nặng nề, trước kia ân oán thoải mái, cùng giờ phút này đống nhiên mà tới vĩnh quyết cảm giác đan vào một chỗ, đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Không có một lát do dự, tại mọi người còn đắm chìm trong chấn kinh cùng trong bi thương chưa thể hoàn hồn lúc, giả cụ đột nhiên vẩy lên giáp bao váy. Phanh! Một tiếng nặng nề trầm đụng, giả cụ hai đầu gối quỳ xuống đất, không còn là một gối quân lễ, mà là nhất trịnh trọng, nhất thần phục hai đầu gối quỳ lạy lại lễ. Hai tay của hắn vẫn như cũ bưng lấy kia quyển thái thượng hoàng ban cho thánh chỉ, ngóc đầu lên, dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm như nước gấm vóc giống như xuyên thấu hiện trường ồn ào cùng cất tiếng đau buồn, cao giọng quát: "Thần, giả cụ, cung tiễn, chính đức hoàng đế bệ hạ." Một tiếng này hô to, như là định thân chú lời nói, nhường hiện trường trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung tới trên người hắn. Chỉ thấy giả cụ hô xong, thật sâu cúi người đi, lấy ách chạm đất, thật lâu không dậy nổi. Tại phía sau hắn, lấy Hùng Văn Long, Tô Cẩn Nôn cầm đầu đông đảo võ tướng cũng giống như bị một tiếng này bừng tỉnh, nhao nhao đi theo ẩm bàn quỳ xuống, giáp trụ va chạm thanh âm như là rên rỉ, cung tiễn chính đức hoàng đế bệ hạ. Ngay sau đó, là kịp phản ứng văn võ bá quan, bất luận trong lòng làm gì mớn, giờ phút này đều giống như nước thủy triều từng mảnh quỳ sát xuống, cất tiếng đau buồn tùy theo mà lên, chúng thần cung tiễn chính đức hoàng đế bệ hạ. Như núi kêu biển gầm tiễn biệt âm thanh, cuối cùng hội tụ thành một mảnh, quên quần tại thái miếu nguy nga cung điện ở giữa, là vị này công tội khó bình, lại tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng chọn ra trọng yếu nhất chính xác lựa chọn đế vương, đưa lên sau cùng bài ca phùng điếu. Mà giả cụ vẫn như cũ duy trì dập đầu tư thế, trong tay thánh chỉ nặng nề như núi. Hắn biết, từ đây, thế gian lại không vị kia cùng hắn ân oán dây dưa, nhưng lại cuối cùng cho hắn tất cả chính đức hoàng đế. Chương 713, chính đức di ân trạch thiên hạ. Chương 713, chính đức di ân trạch thiên hạ. Thái miếu trước, cung tiễn thái thượng hoàng tiếng gầm dần dần lắng lại, duy dư một mảnh đè nén bi thương cùng trang nghiêm. Khánh đế nhìn qua đã băng hà thái thượng hoàng, trên mặt buồn cho chưa giảm, ánh mắt cũng đã cấp tốc chuyển thành trầm tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua phía dưới quỳ sát đầy đất văn võ bá quan, truyền trầm ý chỉ: chính đức hoàng đế bệ hạ Long Ngự Thượng Tân, cả nước cùng buồn. Lập tức lên, ngừng hướng ba ngày, thiên hạ thần dân đều cần để tang. Mệnh lễ bộ, nội vụ phủ lập tức theo chế chuẩn bị đại sự hoàng đế tăng nghi, không được sai sót. Chúng thần tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư bọn người lập tức dập đầu lĩnh mệnh. Khánh đế khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ quỳ gối phía trước nhất giả cụ cùng một đám vừa mới thụ phong công thần, ngữ khí hòa hoãn một chút: không sai, đại quân khải hoàn, công thần phong thưởng, này cũng đại sự quốc gia, không thể bỏ rơi. Đại sự hoàng đế tại thời khắc hấp hối, càng nhớ việc này, tự mình hao, này tâm ý này, không thể cố phụ. Chú, đại sự hoàng đế là đối vừa mới qua đời, nhưng chưa chính thức bên trên miếu hiệu cùng thụy hào hoàng đế đặc biệt xưng hô. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói: hôm nay phong thưởng, như thường lệ có hiệu lực. Tất cả ban thưởng, từ hộ bộ, binh bộ, công bộ chờ hiệp đồng, theo ý chỉ lập tức trích cấp. Liêu Vương cùng chư vị có công tướng sĩ, đi đầu hồi phủ nghỉ ngơi, tắm rửa trai giới, chuẩn bị ngày mai vào cùng cấp tăng. Về phần tiệc ăn mừng khánh đế trong thanh âm mang lên một tia phức tạp cảm xúc, quốc tang trong lúc đó, tất cả giản lược. Sớm định ra cung yến hủy bỏ, chờ đại sự hoàng đế tang nghi qua đi, lại đi luật công. Lần này an bài, đã toàn quốc tang chi lễ, cũng không rét lạnh công thần chi tâm, có thể nói thỏa đáng. Bệ hạ thánh minh, chúng thần lĩnh chỉ. Quân thần lần nữa cùng kêu lên đáp lời. Lúc này, lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục run rẩy ra khỏi hàng, không người hỏi: bệ hạ, theo tổ chế, đại sự hoàng đế băng hà, thiên hạ cần giữ đạo hiếu 3 năm, cấm kết hôn yến vui. Không biết lần này đây là tất cả triều thần thậm chí thiên hạ bách tính đều quan tâm vấn đề. 3 năm quốc tang, ảnh hưởng sâu xa. Lại thêm bây giờ đồng trinh đại kế đã thành. Không sai, khánh đế dường như đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói: đại sự hoàng đế trước khi lâm trùng, có khắc di mệnh nhằm vào việc này. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền giả cụ cũng hơi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hạ thủ trung theo trong tay áo lại lấy ra một quyển hơi nhỏ hơn vàng sáng tơ lụa, triển khai cao giọng tuyên đọc: chấm, Tần Thịnh, chính đức hoàng đế. Tự biết đại nạn sắp tới, không đành lòng bởi vì chấm một người nguyên cớ, làm thiên hạ thần dân chịu tang 3 năm, lầm vụ mùa, phế sinh kế, tổn hại nền tảng lập quốc. Càng không muốn bởi vì chấm chi tang, lệnh khải hoàn tướng sĩ chi tâm, ngăn triều đình thượng công chi điện. Đặc biệt di mệnh, chấm băng hà về sau, thiên hạ thần dân, lấy ngày đại nguyện, giữ đạo hiếu 27 ngày liền có thể. Kỳ đầy về sau, kết hôn yến vui, tất cả như thường. Khâm thử. Di chiếu đọc chắc chắn, chúng thần hai mặt nhìn nhau, chợt nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng lại không khỏi cảm phục thần sắc. Lấy ngày đại nguyệt, giữ đạo hiếu 27 ngày. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn ân điển, cũng là cực kỳ sáng suốt quyết định, tránh khỏi bởi vì trưởng kỳ quốc tang khả năng mang tới các loại xã hội đình trệ cùng vấn đề kinh tế, nhất là đối với vừa mới kinh nghiệm đại chiến, cần khôi phục cùng phát triển quốc gia mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đạo này di chiếu một chút, không ít lao thần hồi tưởng lại thái thượng hoàng tuy có lúc hoa mắt ù tai, nhưng cuối cùng luôn có thể lấy đại cục làm trọng nào đó chút đặc chất, không khỏi âm thầm thổ tức. Phần này di chiếu, xác thực phù hợp hắn cuối cùng mấy năm phong cách hành sự. Đại sự hoàng đế thánh minh, nhân đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Lý Thanh Tùng dẫn đầu dập đầu hô to, lần này, thanh âm bên trong tràn đầy từ đáy lòng kính nghệ. Đại sự hoàng đế thánh minh. Quân thần lần nữa đi theo dập đầu, lần này tiếng hô so trước đó càng nhiều mấy phần chân thành. Khánh đế nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như vui mừng, dường như cảm khái, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Hắn giơ tay lên một cái, đã là đại sự hoàng đế di mệnh, các khanh làm cần tuân chớ làm trái. Hôm nay liền đến tận đây, các khanh tán đi à, ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị ngày mai tăng nghi. Chúng thần cáo lui. Văn võ bá quan lúc này mới nhao nhao đứng dậy, theo tự trầm mặc rời khỏi thái miếu quảng trường. Rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm trong hôm nay cái này liên tiếp không ngừng to lớn rung động cùng chuyển hướng bên trong, vẻ mặt hốt hoảng. Giả Cù cũng đứng người lên, trong tay hai phần thánh chỉ, một phần phong vương hậu thưởng, một phần ban thưởng vạn thế chi danh, chiếu nặng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bị nội thị cùng các thái y cẩn thận từng ly từng tí vờn quanh lên long ỷ phương hướng, ánh mắt thâm thúy, lập tức quay người, tại Hùng Văn Long, Tô Cẩn Ngôn các tướng lánh chen chúc hạ, im lặng rời đi. Dương quang vẫn như cũ chiếu sáng thái miếu kim đỉnh, lại như cũ đuổi không tiêu tan kia tràn ngập ra bi thương. Thịnh đại khải hoàn cùng phong thưởng điện lễ, cuối cùng lấy một đời đế vương long ngự thượng tân mà kết thúc. Tiếp xuống kinh thành, đem tạm thời cởi vui mừng hồng trang, thay đổi lo việc tang ma làm gạo. Thái miếu trước nghi thức đã xong, thánh giá cùng văn võ bá quan lần lượt rời đi. Giả Cù chở mình lên ngựa, Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân chờ tử đệ cùng Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn các tộc người yên lặng đi theo phía sau. Một đoàn người trầm mặc xuyên qua đã sạch đường phố, bầu không khí túc sát ngựa nói, hướng thả vinh đường phố bước đi. Liêu quốc công phủ trung môn mở rộng, trong phủ nô bộc đều khoanh tay đứng hầu, một phái trang nghiêm. Giả Cù ghim chặt dây cương, móng ngựa tại sắc tạo Liêu quốc công phủ trước cửa dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước cửa kia sắc tạo Liêu quốc công phủ mạ vàng tấm biển bên trên, trầm mặc một lát. Không biết là bởi vì thái thượng hoàng đông nhiên băng hà xung kích, vẫn là bởi vì một ngày này bên trong kinh nghiệm đỉnh phong cùng biến cố quá nhiều, hắn hôm nay lộ ra phá lệ trầm mặc. Giả Kính ở một bên thấy thế, cũng không mở lời an ủi, chỉ rồi ngựa tới gần nửa bước, thiên qua, trong phủ đều đã được tin tức. Lão thái thái, mẫu thân ngươi, còn có đại ngọc các nàng, đều ở bên trong thừa khánh đường chờ. Giả Cú nghe vậy, đôi mắt buông xuống một cái chớp mắt, lại khi nhấc lên đã khôi phục đã từng trầm tĩnh. Hắn lưu loát tung người xuống ngựa, đem roi ngựa đưa cho chào đón thân binh, chỉ nói một chữ, tiến. Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân chờ tử đệ, cùng Giả Xá, Giả Chính, Giả Liễn các tộc người, đều yên lặng theo tại hắn cùng Giả Kính sau lưng, một đoàn người im lặng bước vào cửa phủ. Chương 714, Khải Hoàn Chiếu nhận khánh chương 714, Khải Hoàn Chiếu nhận khánh thừa khánh đường bên trong. Giả Mẫu cùng Giả Lương thị song song ngồi ngay ngắn chính sảnh thượng thủ chủ vị, hai người đều thân mang phù hợp tự thân cáo bệnh phẩm cấp lễ phục, vẻ mặt tao nhã. Lâm Đại Ngọc ngồi tại phía đông thủ vị, giống nhau theo thành phẩm lượn trang, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có một đôi cầm khăn tay, đầu ngón tay có chút nắm chặt. Hình phu nhân, Vương phu nhân, Vũ thị, Vương Hy Phượng, Lý Hoàn cũng ba tháng mùa xuân cùng Tần Khả Khanh bờ bờ. Theo tự ngồi tại hai bên, không người trò chuyện. Rất nhỏ tiếng bước chân tự đường ngoại chuyển đến, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người không khỏi đứng người lên, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía cổng. Giả Cù thân ảnh xuất hiện tại đường tiền, giáp trụ chưa gỡ, bụi đường trường còn tại. Hắn đi vào trong đường, Giả Kính, Giả Xá bọn người theo sát phía sau, theo tự đứng ở đường bên trong. Giả Cù ánh mắt dẫn đầu rơi vào mẫu thân Giả Lương thị trên thân. Hắn đi tới tọa tiền, không mình hành lễ, mẫu thân, nhi tử trở về. Thấy Giả Cù tiến lên hành lễ, Giả Lương thị tiến lên, đem hắn từ đầu đến chân tinh tế nhìn một lần, gặp hắn toàn cần toàn đuôi, đáy mắt căng cứng dây cung mới lặng yên buông lỏng, mong muốn lấy nhi tử trầm tĩnh lại khó nén mệt mỏi khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng đứa con trai này, bất luận trong nhà nhà bên ngoài, luôn luôn một người yên lặng chống đỡ tất cả, dù một thân vết thương cùng vô song công lao sự nghiệp, quả thực là vì bọn họ tranh tới cái này đẩy trời phú quý cùng tôn vinh. Con ta vất vả. Chuyện hôm nay, trong phủ đã đến tin. Thượng Hoàng Băng Hà, quốc chi đại tang, ngươi một đường mệt nhọc, lại trải qua lần đại biến này, cần nghỉ ngơi thêm mới lạ. Giả Cú nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Giả Lương thị mu bàn tay, ôn thanh nói, nhường mẫu thân quan tâm, nhi tử không ngại. Hắn cũng không nhiều lời đường đi gian khổ cùng thái miếu trước kinh tâm động phách. Lập tức, hắn chuyển hướng Giả Mẫu. Giả Mẫu sớm đã tại Vương phu nhân cùng Uyên Ương nâng đỡ đứng dậy. Nàng mặc dù là cao quý siêu phẩm cá mệnh, càng là giả phủ lão tổ tông, nhưng bây giờ Giả Cụ thân phụ vương tước, chính là nhân thần chi cực, lễ không thể bỏ. Giả Mẫu vẻ mặt tao nhã, liền muốn theo lễ hạ bái, lão thân tham kiến Vương lão thái thái. Giả Cụ không chờ nàng cong xuống, đã vượt lên trước một bước tiến lên, vững vàng nâng Giả Mẫu cánh tay, đã ngừng lại động tác của nàng. Trong nhà chỉ có chất tôn nhi Giả Cụ, không có Liêu Vương. Làm sao có tổ tông bái hậu bối đạo lý? Không thể như này. Giả Mẫu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng cảm khái, thuận thế đứng thẳng người, nhưng cũng không còn như bình thường tổ tôn giống như tùy ý. Tốt, hảo hải tử, ngươi bây giờ là vương gia, càng phải lấy đại cục làm trọng. Hôm nay, ai? Nàng lời nói không nói tận, nhưng trong đó ý vị không nói cũng hiểu, vốn là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu đầy trời chuyện vui, lại đột nhiên đụng vào quốc tang, trong đó phức tạp cùng cẩn thận, không phải một lời có thể che chi. Giả Cù Minh Bạch giả mẫu chưa lại ngữ điệu, hắn vô ý tại lúc này nghiên cứu thảo luận cái này nặng nề chủ đề, cả cười cười, nghiêng người dẫn hướng sau lưng một đám tử đệ, lao thái thái lại giải sầu, đại cục tôn nhi tránh khỏi. Hôm nay mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, không sai Hoàng Ân cuối cùng hạo đãng. Ngài nhìn một cái hắn nghiêng người sang, nhường ra đi theo phía sau giả Dung, giả Sắc, giả Tông, giả Vân mấy người, Du Minh đệ bây giờ là nghiêm chỉnh chiêu nghị bá, Tông Ca Nhi cũng kiếm tên võ tử tước, Vân Ca Nhi là võ đức tử, Tưởng Ca Nhi cũng tại Ngũ Quân Đô đốc phủ được thực thiếu chức quan. Nhà chúng ta những này tử đệ, bây giờ cũng đều xem như tiền đồ, không cho tổ tông mất mặt. Giả Dung bọn người nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cùng nhau hướng giả Mẫu không mình hành lễ, cho lão tổ tông thỉnh an. Giả Mẫu ánh mắt lần lượt lướt qua mấy người này anh tuấn thẳng tắp, đều có tiền chỉnh con em trẻ tuổi, nhìn xem trên người bọn họ dù chưa thay đổi dĩ nhiên đã khác biệt khí độ, lại nghĩ tới bọn hắn mới được tước vị chức quan, trên mặt bi thương không khỏi bị hài lòng thay thế. Nàng liên tục gật đầu, hốc mắt lại ướt át, tốt, tốt, mỗi một cái đều là tốt. Ba tước, tử tước, chúng ta giả ra, thật sự là tổ tông phù hộ a. Lao thân sống đến thanh này tuổi tác, có thể tận mắt nhìn đến trong nhà quang cảnh như vậy, anh em từng cái không chịu thua kém, cạnh cửa ánh sáng đến tận đây, chính là lập tức nhắm mắt đi gặp lao công gia bọn hắn, cũng thật sự là không có gì tiếc nuối. Nàng lời nói này phải do chung, mang theo một loại nhìn thấy gia tộc cường thịnh, có người kế tục hoàn toàn an tâm cùng thoải mái. Giả Cù đứng ở một bên, cảm nhận được rõ ràng giả Mẫu trong lời nói này không có chút nào giả mạo chân thành cùng hài lòng, đó là một loại trải qua tang thương, nhìn thấy nhất viên mãn kết cục sau rộng rãi. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đột nhiên mới giật mình tỉnh ngộ giống như, quan sát tỉ mỉ này trước mắt giả Mẫu đến. Cái này một nhìn kỹ, trong lòng của hắn không khỏi lấp kín, một cố kho nói lên lời phiền muộn cùng dự cảm lóe lên trong đầu. Chỉ thấy giả Mẫu mặc dù vẫn như cũ mặc lộng lẫy cáo mệnh phục, búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhưng này trương đã từng phúc hậu ung dung, thường mang ý cười khuôn mặt, bây giờ lại rõ ràng gầy gò đi rất nhiều, làn da lỏng, khắc đầy thật sâu nếp nhăn. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ hiền hòa, lại khó nén chỗ sâu mỏi mệt cùng đục ngầu, đã không còn trong trí nhớ quắc thước hào quang. Cầm cưu trượt tay, cũng dường như càng gầy còn chút, có chút run. Cùng hắn trong trí nhớ cái kia bất cứ lúc nào đều tinh thần quắc thước lao tổ tông hình tượng, không ngờ có chênh lệch không nhỏ. Bất quá là thời gian mấy năm, lại thêm hôm nay Thái Thượng Hoàng Băng Hà xung kích. Giả Cù đống nhiên rõ ràng ý thức được, vị lao nhân trước mắt này, chắc hẳn cũng sắp tới. Một loại nhân thọ có khi hết sạch bi thương cảm giác cùng phiền muộn trong nháy mắt chiếm lấy hắn tâm, nhường hắn cổ họng hơi ngạnh, nhất thời lại nói không ra lời. Nhưng giả Cù rất mau đem cái này tia cảm xúc đè xuống, trên mặt không lộ mảy may, chỉ là thanh âm càng ôn hòa chút. Lao thái thái nói gì vậy? Lao nhân gia ngài phúc thọ kéo dài, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu, còn phải xem cường điệu cháu trai, trung điệp cháu trai xuất thế, nhìn xem nhà chúng ta càng ngày càng tốt mới lạ. Bây giờ trong nhà chính là cần ngài chấn giữ thời điểm, nhưng không cho nói như thế nữa. Giả Mẫu nghe vậy, cười cười, dường như cũng cảm thấy chính mình lời mới rồi có chút thương cảm, liền theo hắn nói, tốt, tốt, không nói, không nói. Giả Cù khẽ bước cằm, ánh mắt lúc này mới ung dung đảo qua trong đường một đám nữ quyến. Hắn ánh mắt tại trải qua tháng xuân, nên xuân, tích xuân lúc một chút dừng lại, mang theo huynh trưởng giống như ôn hòa, lướt qua Vương Hy Phượng, Lý Hoàn bọn người lúc thì khẽ bước cằm thăm hỏi. Ánh mắt đảo qua đứng tại Vương phu nhân bên cạnh thân giả Bảo Ngọc lúc, gặp hắn mặc dù theo lệ đứng đấy, sắc mặt lại có chút không giống với ngày xưa yên lặng, giả Cù ánh mắt cũng không dừng lại lâu, giống như bình thường nhàn nhạt lướt qua, cũng không đặc biệt biểu thị. Khi thấy đứng tại Lý Hoàn bên cạnh thân giả Lan, cùng bên cạnh hắn giả Hoàn lúc, ánh mắt của hắn cũng không mảy may bất công, giống nhau đưa cho một cái ánh mắt khích lệ, nhường giả Hoàn vô ý thức ưỡn ngực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vững vàng rơi vào từ đầu đến cuối yên tĩnh đứng ở Đông Thủ Lâm Đại Ngọc trên thân. Hắn cất bước hướng nàng đi đến. Chương 715, Đại Ngọc gỡ giáp Tố Gia Quốc. Chương 715, Đại Ngọc gỡ giáp Tố Gia Quốc. Lâm Đại Ngọc cảm nhận được hắn đến gần, nhịp tim không khỏi hụt một nhịp, trong mắt phản chiếu ra giả Cù kia càng ngày càng gần thân ảnh, thon dài lông mi run rẩy. Giả Cù ở trước mặt nàng đứng vững, không chút do dự, một cách tự nhiên vươn tay, cầm nàng hơi lạnh mà mảnh khẩn tay. Lâm Đại Ngọc đầu ngón tay khẽ run lên, tựa hồ có chút không quen hắn như vậy ngay trước mặt mọi người như thế trực tiếp. Dương mắt ở giữa thấy mọi người ánh mắt ôn hòa, vẻ mặt gì cười nhìn qua bọn hắn, gò má nàng nóng lên, điểm này không được tự nhiên liền tản, chỉ trong mắt nhẹ giọng đáp, phu quân. Giả Cù nắm chặt lại tay của nàng, cảm nhận được nàng đầu ngón tay ấm lại, mới thấp giọng nói, ân, ta trở về. Đơn giản một câu, lại dường như đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Lâm Đại Ngọc cảm nhận được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực lượng, nghe cái kia câu trầm thấp lời nói, trong lòng mặc dù quẩn quẩn lấy muôn vàn suy nghĩ, vạn loại lo lắng, cuối cùng lại chỉ là đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay cực nhẹ về cầm một chút, lại tiếp tục trầm thấp lên tiếng, ân. Thanh âm nhẹ mềm, cơ hồ bé không thể nghe, cũng đã thể hiện tất cả tất cả. Giả Cù cảm nhận được nàng kia nhỏ xíu đáp lại, biết nàng tính tình như thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lại nhẹ nhàng cầm một chút tay của nàng, lúc này mới buông ra. Đang lúc Giả Cù muốn lại mở miệng nói cái gì lúc, Giả Lương Thị đúng lúc đó mở miệng, tốt, gặp qua thuận tiện. Ngươi một đường phong trần, giáp trụ chưa gỡ, còn cần lập tức tắm rửa thay quần áo, cứ trừ bụi đường trường, mới tốt đi từ đường cho tổ tông cắm nén nhang, bẩm báo chuyện hôm nay. Ngọc Nhi, ngươi mà theo Cù Nhi trở về thay quần áo. Nàng lời này đã toàn cấp bậc lễ nghĩa, cũng cho con trai con dâu một chỗ không gian, càng đem chuyện kế tiếp Nghệ An sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, lập tức chỉnh đốn trang phục đáp, là mẫu thân. Nàng tự nhiên có chút dùng sức, trở tay nhẹ nhàng dẫn Giả Cù, phu quân, xin mời đi theo ta. Giả Cù nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức chuyển hướng sau lưng Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân bốn người, trầm giọng nói, bốn người các ngươi cũng riêng phần mình trở về, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, thay đổi quan phục tước phục. Một nén nhang sau, từ đường tập hợp. Bốn người nghe vậy, biến sắc, lập tức cùng kêu lên không người đáp, là Cẩn Tuân vương gia, thúc phụ, phân phó. An bài thỏa đáng, Giả Cụ lúc này mới đối trong đường đám người chắp tay nói, lão thái thái, mẫu thân, chư vị tí muội muội, chúng ta tạm thời cáo lui. Mau đi đi. Giả Mẫu lên tiếng nói. Còn lại nữ quyến cũng nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Giả Cụ liền theo Lâm Đại Ngọc, tại một đám nha hoàn bà tử chen chúc hạ, rời đi thừa khánh đường, hướng vợ chồng bọn họ ở chính viện mà đi. Giả Dung bọn bốn người cũng riêng phần mình đội vàng rời đi chuẩn bị. Chính phòng nội thất sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng cùng sạch sẽ quần áo trong thường phục. Bọn nha hoàn lặng yên không một tiếng động sau khi hành lễ liền lui ra ngoài, cũng tỉ mỉ đem cửa cài đóng, đem không gian để lại cho xa cách từ lâu trùng phùng hai vợ chồng. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại nhỏ xíu tiếng nước cùng hai người thành cạn tiếng hít thở. Lâm Đại Ngọc tiến lên, trong mắt thay Giả Cụ cởi xuống nặng nề giáp trụ. Động tác của nàng cũng không thuần thục, thậm chí có chút vụ bè, đầu ngón tay ngẫu nhiên không thể tránh khỏi chạm đến hắn bên trong quần áo, có thể cảm giác được vải vóc hạ cứng rắn thân thể cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Giả Cụ túi đầu nhìn xem nàng chuyên chú bên mặt cùng có chút rung động lông mi, chẳng biết tại sao, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Cái này âm thanh cười tới đột ngột, Lâm Đại Ngọc động tác trên tay dừng lại, dương mi mắt, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, phu quân cười cái gì? Giả Cụ lắc đầu, cũng không trả lời, ngược lại nói, đoạn này thời gian, vất vả ngươi trong nhà lo liệu. Chắc hẳn lúc trước biết được ta xuất quân Đông Chính lúc, trong nhà rất là chấn động một phen a. Lâm Đại Ngọc nghe vậy, mặt mày hơi gấp, tiếp tục lấy động tác trên tay, một bên nhỏ giọng nói lên, vất vả là phần bên trong sự tình, không cần phải nói. Cũng là ngày ấy, tin tức truyền đến lúc, trong vườn thật là sôi trào đâu. Nàng thanh nhã mềm dịu, mang theo vài phần hồi ức ý cười, lão thái thái cả kinh nửa ngày không nói chuyện, về sau mới thở dài nói, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân vậy. Liễn Nhị tẩu tử thẳng la hét muốn mở sòng bạc đoán ngươi bao lâu khải hoàn, kết quả nhường Liễn Nhị ca tốt dừng lại nói. Vòng huynh đệ bọn hắn biết được cũng là run lên hồi lâu, thì thào đọc lấy thì ra nhị ca là làm lớn như vậy sự tình đi. Giả Cù nghe nàng thì thầm nhẹ giọng nói đến đây chút chuyện nhà, trước mắt dường như hiện ra ngày đó trong vườn tình cảnh, khoe miệng cũng không khỏi đến ngậm lấy ý cười. Chờ giáp trụ tận cởi, chỉ lấy quần áo trong, Giả Cù đống nhiên đưa tay, nhẹ nhàng cầm Lâm Đại Ngọc ngay tại vì hắn chỉnh lý và áo tay. Lâm Đại Ngọc ngước mắt nhìn hắn. Giả Cù nhìn xem nàng thanh tịnh đôi mắt, ngữ khí mang tới một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, chỉ là trung quy là công vụ bề bộn, rất nhiều việc vặt của thân, có thể hầu ở bên cạnh ngươi thời gian rất ít, ủy khuất ngươi. Lâm Đại Ngọc nao nao, lập tức trở tay nhẹ nhàng về cầm hắn một chút, lắc đầu nói, phu quân cớ gì nói ra lời ấy. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, vì nước chinh chiến, yên ổn xã tắc chính là bản phận. Thiếp thân tuy là nữ tử, cũng biết này lý. Phu quân không thẹn với triều đình, không thẹn với bách tính, chính là đối thiếp thân tốt nhất phản hồi, sao là ủy khuất mà nói. Giả Cù nhìn xem trong mắt nàng hoàn toàn tín nhiệm cùng duy trì, trong lòng dòng nước gấm phun trào, đống nhiên đưa tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lâm Đại Ngọc đội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào hắn mang theo nhàn nhạt xà phòng mát lạnh khí tức ôm ấp, gương mặt dán hắn ấm áp quần áo trong, có thể cảm nhận được hạ kiên cố lồng ngực chuyển đến trầm ổn nhịp tim. Nàng đầu tiên là thân thể hơi cương, lập tức chậm rãi trầm tĩnh lại, lặng lặng rúc vào trong ngực hắn. Giả Cù đem cằm nhẹ chống đỡ tại nàng trong tóc, thấp giọng nói, Đông Trinh đã xong, uy mắc vĩnh trừ. Bắc Cương cũng không đáng để lo. Về sau Tuyết Nguyệt, nói chung có thể thanh nhàn rất nhiều, quãng đời còn lại từ từ, ta luôn có thể nhiều bồi bồi ngươi. Lâm Đại Ngọc tại trong ngực hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, chợt nâng lên một cái tay, dùng một cây ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ hắn môi, ôn nhu nói, phu quân tâm ý, thiếp thân minh bạch, cũng rất vui vẻ. Chỉ là nàng có chút ngửa đầu, nhìn xem hắn, phu quân bây giờ thần kiêm ngũ quân đô đốc phủ đại đô đốc, lại tân tấn Liêu Vương tước vị, trên vai gánh chỉ có thể càng nặng. Bắc Cương thảo nguyên chư bộ mặc dù tạm an, không sai kỳ thế còn tại, tương lai như thế nào, cũng còn chưa biết. Phu quân nhất định không thể bởi vì thiếp thân mà buông lòng quốc sự. Giả Cú nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười vang, nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, thế nào? Còn không tin phu quân lời nói. Ta nói Bắc Cương không uy hiếp nữa, chính là không uy hiếp nữa. Thảo Nguyên đã không đủ gây sợ vậy. Giả Cù ngữ khí chắc chắn thong dong, mang theo một loại trưởng không toàn cục tự tin. Lúc trước Đông Trinh chưa khải lúc, Giả Cù đối bao vây tiêu diệt Mông Cổ vốn là lòng có thất vọng. Nhưng nếu trải qua Đông Trinh, hắn ngược lại liền đến tiếp sau xử trí Mông Cổ lòng tin cũng bị mất. Vậy cái này một chuyến lao sư viễn trình, chẳng lẽ không phải bị đánh? Huống chi Khánh Đế đã sớm đem hắn lúc trước chỗ hiến ba sách thay đổi áp dụng, từng bước xâm chiếm Thảo Nguyên gần cốt. Bất luận Mông Cổ xem xét cùng không hay biết, có hắn Giả Cù tại triều một ngày, Thảo Nguyên liền vĩnh viễn không xoay người cơ hội, chỉ có thể ở cái này lửa nóng chậm nấu bên trong hao hết khí lực. Lâm Đại Ngọc mặc dù không hiểu quân quốc đại sự, nhưng thấy hắn như thế chắc chắn, trong lòng liền cũng tin mười phần, thoải mái cười nói, ta tự nhiên tin ngươi nói như vậy lấy. Lâm Đại Ngọc ngừng nói, sau đó kiêu ngạo mở miệng, bất quá, từ xưa đến nay, giống phu quân thành tựu như thế, có thể bằng người sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay thái miếu, thượng hoàng như vậy hậu thưởng nàng thanh âm dần dần thấp, nhớ tới kia trong truyền thuyết năm hạng vinh hạnh đặc biệt, vẫn cảm giác kinh hãi rung động. Giả Cù ôm chặt nàng, nghĩ đến tại văn võ bá quan trước mặt băng hà thái thượng hoàng, trầm mặc một lát, vừa rồi trầm giọng nói, thượng hoàng ân trọng, ta cảm niệm tại tâm. Phần này vinh hạnh đặc biệt, không chỉ có là đối ta, càng là đối với vô số đấm máu tướng sĩ khẳng định. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm lộ ra từ tính, có thể được tên này, đứng ở triều đình, bảo hộ gia quốc, kiêm hữu ngươi ở bên người, tại ta mà nói, đều là thật sự. Trong phòng nhất thời tĩnh mịch, chỉ còn lại lẫn nhau ôm nhau ấm áp chậm rãi chảy xuôi. Chương 716, từ đường cảm xúc, 1, chương 716, từ đường cảm xúc, 1, giả cụ tắm rửa thay quần áo chắc chắn, thay đổi một thân màu đèn kim tuyến áo mang bảo, eo quấn đai lưng ngọc, đỉnh đầu bảy lương quan. Mặc dù trừ giáp trụ, uy nghi không giảm. Lâm Đại Ngọc vì hắn Lý Bình và tao cuối cùng một chỗ nếp hốn, lui ra phía sau nửa bước, nhẹ giọng, "Tốt." Giả cụ gật đầu, "Ừ, chờ ta trở lại." Nói xong, không nói thêm nữa, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Thân vệ sớm đã lặng chờ dưới hiên, y mắng tùy hành. Đến Ninh Quốc phủ từ đường, hoàng hôn đã hơi đóng. Từ trước thềm đá quét sạch sạch sẽ, hai tôn thạch sư im lặng đứng sững sững. Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính cũng Giả Liễn, Giả Bảo Ngọc chờ đã đợi ở ngoài cửa. Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân bốn người cũng vội vàng đổi tới, đều theo thành phẩm thay xong tức làm việc quan bảo, vẻ mặt trang nghiêm. Ánh mắt mọi người hội tụ ở hắn, Giả Kính khẽ bước cằm. Giả Cù ánh mắt đảo qua đám người, chỉ nói, "Tiến tử." Tư Tử lão giả cao giọng tuân lệnh, "Mở tử." Hắn là tộc trưởng đương nhiệm, vị phần nhất tôn, nên đi đầu. Giả Kính, Giả Xá vờ vờ, ý mắng nghiêng người nhường đường. Nặng nghề từ cửa từ hai tên lão bộc chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong thâm trầm cảnh tượng. Ánh nến tươi sáng, thuốc lá lượn lờ, lịch đại tiên tổ bài vị tầng tầng lớp lớp, lặng im đứng ở tĩnh mịch trong cung điện. Giả Cù dẫn đầu bước qua cao cao cánh cửa, đi vào từ đường. Đám người nối đuôi nhau mà vào, theo bối phận tức vị theo thứ tự đứng trang nghiêm. Từ bên trong không khí ngưng trệ, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nôm nốt nhẹ vang lên. Giả Cù đi tới chính giữa hương án rừng đứng lại. Sớm có chấp sự tộc nhân cung kính đưa lên ba trụ đã nhóm lửa thô to hương dây. Giả Cù tiếp nhận, hai tay nâng lên, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua tầng tầng tiên tổ bài vị, cuối cùng dừng lại tại trên cùng Giả Diễn Giả Nguyên tục danh phía trên. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn Giả Cù, Ninh Quốc công Diễn công đời thứ tư tôn, thẹn là Giả thị tộc trưởng, nay xuất hạp tộc Nam Ninh, cần lấy hương đến sinh lễ, gõ cáo tại trước linh trước đó. Giả Cù hơi dừng một chút, sau đó âm điệu dần dần ngẩng, bản thân Giả thị một môn, theo thái tổ võ hoàng đế khởi binh, bình định loạn thế, khai sáng đại khánh cơ nghiệp. Tha vinh hai công, công văn lớn lao, đến phong quốc công, ân trạch đời sau, bắt đầu có chúng ta hôm nay chi giả ra. Không sai, tử tôn bất tài, nhiều năm qua mặc dù gìn giữ cái đã có thừa, lại tiến thủ không đủ, môn đình mặc dù lộ ra, nhưng không thêm mới công tại xã tác, thực thẹn với tiên tổ anh liệt. May nhờ tiên phù hộ, tổ tông phúc phận. Cụ, tuổi đời 20, đến Bình Liêu Đông, định xâm phạm biên giới, phong Liêu quốc công. Sau xuất vương sư đông trình, vượt biển vạn dặm, san bằng núi đảo, hiến tù binh quyết hạ, lập bất thế chi công. Hôm nay tại Thái Miếu trước đó, bệ hạ thân phong là Liêu Vương. Ban thưởng chín lưu miệng, phục chín chức vụ, thế tập vòng thế, vĩnh trấn Bắc Cương. Vừa dứt tiếng, trong từ đường bầu không khí đột nhiên nghiêm một chút. Giả Cù thanh âm trầm ngưng, tiếp tục tuyên cáo, này không những Giả Cù một người chi binh, quả thật ta Giả thị toàn tộc chi quang. Đệ tử trong tộc, cũng anh dũng giành trước, không phụ cạnh cửa. Ninh Quốc công Diễn công đời thứ 5 tôn Giả Dung, tấn chiêu nghị bá, thêm ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Vinh Quốc công Nguyên công đời thứ 4 tôn Giả Tông, tấn tuyên võ tử. Vinh Quốc công Nguyên công đời thứ 5 tôn Giả Vân, phong võ đệ tử. Ninh Quốc công Diễn công đời thứ 5 tôn Giả Sắc, thủ ngũ quân đô đốc phủ kinh nghiệm. Mỗi báo một cái tên, bị niệm tới người liền vô ý thức đem lồng ngực ưỡn đến càng thẳng một phần. Nay ta Giả thị một môn, đến bệ hạ thiên ân, đến một vương, một bá, tam tử. Huân quý chi thịnh, quốc triều hiếm có. Nay đều bệ hạ long ân, cũng là Giả thị tử tôn, theo góp cha ông, với đất nước vu gia, hơi tận sức mọn chi chừng cứ rõ ràng cũng. Nói đến đây, Giả Cụ không ngời, nắm hương thật sâu ba vái chào, cầm trong tay hương dây trịnh trọng cắm vào to lớn thanh đồng lư hương bên trong. Khói xanh thẳng tắp lên cao, lượn lờ tại bài vị ở giữa. Sau đó, hắn lui ra phía sau một bước, mặt hướng cả sảnh đường tiền tổ bài vị. Bảy bảo, quỳ gối, dẫn đầu quỳ giảm xuống chính giữa trên bồ đoàn. Sau lưng, Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính, Giả Chân, Giả Liễn, Giả Dung, Giả Sắc, Giả Tông, Giả Vân cũng tất cả giả ra Nam Ninh, bất luận trưởng ấu tôn ti, đều tùy theo đồng loạt quỳ xuống, một mảnh đen kịt, túi người tại đất. Phanh, Giả Cù Thái Dương chạm đến gạch. Đời thứ tư tôn Giả Cù, xuất hạp tộc tử đệ, khấu tạ liệt tổ liệt tông phù hộ tri ân. Đám người tùy theo cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm hội tụ ở từ đường lương trụ ở giữa, ầm vang quanh quẩn, khấu tạ liệt tổ liệt tông phù hộ tri ân. Nguyễn Giả thị cạnh cửa, vĩnh thế hưng thịnh. Tiếng hô rơi xuống, Giả Cù dẫn đầu, đám người theo lễ ba giờ đầu. Ách sờ lạnh như băng mặt, nhưng trong lòng nhiệt huyết trào lên. Hôm nay chi giả ra đã hoàn toàn khác biệt. Một môn vương tước, hiển hách dương dương, đã đạt cực hạn. Mà dẫn đầu bọn hắn đến cái này một độ cao, chính là giờ phút này vị ở phía trước nhất vị kia tuổi trẻ tộc trưởng. Thuốc lá lượn lờ, tự to lớn thanh đồng lư hương bên trong thẳng tắp dâng lên, chật tràn ngập ra, bao phủ cả tòa trang nghiêm từ đường, mờ mịt đàn hương khí quanh quẩn tại mỗi một vị quỳ sát tại đất Giả thị Nam Ninh chóp mũi trong lòng, gõ đánh lấy lòng của mỗi người phi. Nghe đàn một hương hỏa, Giả Kính nhắm mắt, thân hình khẽ run, Ninh Quốc công ba đời tôn. Từng có lúc, ta cũng là cái này Ninh phủ đích tôn cháu ruột, phong quang vô hạ. Không sai một bước đạp sai, đi theo trước thái tử, mấy tướng tổ tông cơ nghiệp, hạ tộc tính mệnh thay đổi một bó đuốc. Nguyên lai tưởng rằng đời này lại không nhan kiến giải dưới đây tổ, Giả môn huy hoàng dừng bước tại chúng ta. Nào có thể đoán được, nào có thể đoán được thiên phù hộ Giả gia, hạ xuống kỳ lân nhi. Đệ tứ tôn Giả Cụ, có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược, đỡ lầu cao sắp đổ. Không những rửa sạch chúng ta tội lỗi, càng đem cửa mi đẩy tới từ ngàn xưa không có chi cao độ. Vương Tước, đúng là vương khác họ Tước. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất hiếu tử tôn Giả Kính. Đời này không thiết vậy. Điếu thuốc kia cũng theo Giả Kính chỗ xoay quanh đến Giả Xá chót mũi, Giả Xá chỗ mai phục, đầu ngón tay dùng sức móc lấy khe gạch. A, đã từng ta cũng coi là tập cái này tước vị chính là Quang Tông Diệu Tổ. Về sau mới biết, bất quá là trông coi tổ tông ban cho ngồi ăn rồi chờ chết. Thậm chí
đã từng sinh lòng ý nghĩ rằng vậy, đi sai bước nhầm. Nếu không phải thiên qua, tòa phủ đệ này, cái này thượng nhân đầu, chỉ sợ sớm đã khó giữ được. Ai có thể nghĩ tới, ta Vinh Quốc một mạch, lại vẫn có thể có hôm nay. Nguyên công, phụ thân, các ngươi nhìn thấy không? Giả ra, lại đứng lên. So trước kia bất cứ lúc nào, đều muốn hiền hách. Hơi khói tràn ngập, khắp đến Giả Chính trước người. Giả Chính vẻ mặt tao nhã, hốc mắt hơi nóng, tốt, tốt, thật tốt. Châu Nhi mất sớm, Bảo Ngọc. Ai? Nguyên lai tưởng rằng ta nhị phòng như vậy. May mắn được thiên qua. Không hổ là ta Giả gia tử tôn. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Càng hiếm thấy hơn không quên dịu dắt đệ tử trong tộc, đến làm đệ tử trong tộc thay ra đổi thịt. Mới có hôm nay cả nhà đỏ tím. Tổ tông phù hộ, phụ thân. Ngài dưới suối vàng có biết, cũng làm vui mừng. Giả môn may mắn. Gia môn may mắn a. Tang Thương quay đầu, lão nghi ngờ khuấy động. Nhìn lại đã qua đủ loại, Giả Kính, Giả Xá, Giả Chính ba người trong lúc nhất thời cảm giác dường như đã có mấy đời. Kia nửa đời thoải mái, nửa đời sợ hãi, nửa đời dây rủa, nơi này khắc huy hoàng khí tượng, cả sảnh đường đỏ tím trước đó, lại đều hóa thành khói xanh một sợi, quanh quẩn trong lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng không lời thở dài. Đàn hương im ắng chảy xuôi, dẫn đầu chui vào quỷ ở sau đó chỗ giả dung hơi thở. Chương 716, từ đường cảm xúc 2, chương 716, từ đường cảm xúc 2, giả dung nghe kia quen thuộc đàn hương khí, cái chán chống đỡ lấy lạnh buốt gạch đá, ngược lại đột nhiên nổi lên một hồi nóng bỏng huyễn đau nhức. Vô ý thức đè lại ngực, đầu ngón tay chạm đến cái kia đạo vết thương cũ, hiểu ý cười một tiếng. Nhi thúc, chất nhi lại cảm nhận được vết sẹo này phòng. Ngày xưa trong đường, là ngài dùng cái này toàn tâm thống khổ, từ bỏ ta hèn nhát ngây ngô cùng không chịu nổi, để cho ta biết được nam nhi đứng ở thế gian, lúc có huyết tính đảm đương. Ngàn bạn cảm khái ngăn ở ngực, hắn nhìn qua phía trước cao ngất kia như núi bóng lưng, trong lòng mặc niệm. Nếu không có ngài ngày đó lôi đỉnh thủ đoạn, sau lại dốc lòng vun trồng dịu dắt, ta Giả Dung làm sao có thể có hôm nay? Làm sao có thể tại cái này tổ tông trước mặt, lấy chiêu nghị bá chi thần, cảm thấy an ủi trước linh. Nghĩ đến đây, cổ họng nghẹn nào, quả là mũi chua khó đè nén, chỉ có đem vùi đầu đến thấp hơn, mặc cho lồng ngực kia nóng hổi vết sẹo. Thiêu đốt can đảm. Cái này nóng rực vết thương cũ, là hắn tân sinh điểm xuất phát. Hương khí tiếp theo khắp đến một bên Giả Hoàn, quen thuộc hương hỏa khí khiến cho suy nghĩ của hắn phiêu trở về năm đó trời đông giá rét. Khi đó, hắn vẫn là người người xem thường vòng lao tam. Hắn đến nay vẫn rõ ràng nhớ kỹ, Giả Cụ lúc ấy là như thế nào sắc mặt lạnh lùng nói cho hắn biết, như hắn năm sau huyện thí không trúng, lợi dụng mẫu Triệu Di Nương. Một phút này sợ hãi cùng tuyệt vọng đem hắn bao phủ. Hắn hoàn qua, hoán qua, coi là cái này cái gọi là nhị ca, cũng như người bên ngoài đồng dạng chán ghét mà vứt bỏ hắn cái này con thứ nghiệt chướng. Có thể cho đến về sau, mới hiểu được Giả Cụ dụng tâm lương khổ. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn chấn động trong lòng, chót mũi chua chua, nhị ca. Hoàn Nhi ngày xưa là người người có thể lấn thấp hèn con thứ, chỉ có ngài là thật tâm đem ta coi như đệ đệ đến nghiêm quản hậu đãi. Ngài bước ta tiến tới, cho ta mời danh sư, chuẩn bị tốt bút mực, thậm chí viễn trinh liêu đông như vậy hung hiểm chi địa, vẫn không quên để thư lại tại ta. Giả Cù nhớ tới kia phong chữ chữ thiên quân, bút lực trầm hùng thư, muốn một lần, can đảm liền nóng một lần. Kia tin bị hắn coi như chất bảo, thường xuyên tại trời tối người yên lúc lấy ra vớt ve lật xem, lấy minh tâm trí, lấy lệ tiến lên. Nhị ca ngàn vạn cảm kích ngăn ở ngực, đốt đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại nóng lên, cuối cùng là hóa thành hai hàng nhiệt lệ, vô thanh vô tức lan xuống, nện ở dưới thân băng lánh gạch phía trên. Hơi khói tiếp tục chảy xuôi, quanh quẩn đến Giả Tông trước người. Hắn quỳ gối trong đám người, thân hình không còn là lúc trước như vậy đơn bạc, ngược lại là cường tráng hữu lực. Thanh lãnh hương khí vào mũi, khơi gợi lên thâm tàng hồi ức. Mà ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào chống đất trên mu bàn tay trái, cái kia còn lưu lại một đạo xuyên qua vết thương cũ, tại ánh nến hạ hiện ra trắng nhạt ánh sáng nhạt. Nghĩ đến tỷ tỷ nên xuân bây giờ an ổn chờ gả, tương lai đều có thể. Nghĩ đến chính mình có thể đứng ở cái này từ đường bên trong, thụ phong tử tước, vinh quang cửa nhà. Đây hết thảy đều hệ tại phía trước người kia chi thân. Tộc trưởng ngàn vạn cảm kích ở trong ngực hắn quấy động, cuối cùng chỉ hóa thành một mạc nhất lại chân thật nhất tiếng lòng, "Tông, đời này định không phụ ngài ơn tài bồi, tất nhiên dốc hết toàn lực, bảo vệ gia môn, lấy báo huynh trưởng đại đức." Hắn thật sâu cúi đầu, đem bút lên cảm xúc che giấu tại băng lánh gạch vàng phía trên, chỉ có nắm chắc quả đấm, hiện lộ ra nội tâm kích động cùng quyết tuyệt. Đàn hương khắp đến Giả Liễn trong núi. Hắn quỳ gối phụ thân Giả Xá sau lưng hơi bên cạnh vị trí, có chút dương mắt, liền có thể đem quanh mình cảnh tượng thu vào đáy mắt. Phía trước là phụ thân run nhẹ nhẹ vai cõng, bên cạnh là vẻ mặt khác nhau trong tộc huynh đệ con cháu. Dung huynh đệ hốc mắt đỏ lên, vòng lao tam bụng trộn gật lệ, tông ca nhi nắm đấm nắm chặt. Ngay cả ngày bình thường nghiêm túc nhất cứng nhắc như thuốc, giờ phút này cũng là khó nén kích động. Giả Liễn hít một hơi thật sâu, kia quen thuộc hương hỏa khí thẳng vào phế phủ, lại làm cho trong lòng hắn nổi lên một loại trước nay chưa từng có phức tạp tư vị. Hắn xưa nay nhạy bén khéo đưa đẩy, quen luồn túi, đã từng vì chính mình điểm này quản gia quyền lực, bên ngoài chuyện làm ăn bổ ích mà đắc chí. Nhưng hôm nay lại nhìn, cùng trước mắt cái này cả nhà đỏ tím, vương tước tại đường huy hoàng khí tượng so sánh, chính mình ngày xưa những tâm tư đó tính toán, là bực nào buồn cười cùng nhỏ bé. Là Giả Cụ, là vị này tộc đệ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem Giả gia theo bệnh trầm kha bên trong lôi ra, đẩy lên đỉnh phong. Hắn không chỉ có tự thân công cao, càng đem những này không nên thân hoặc bị xem nhẹ tử đệ, nguyên một đám rèn luyện ra hào quang, cho bọn hắn sống yên phận, vinh quang cửa nhà tiền đồ. Giả Liên ánh mắt trở về phía trước nhất đạo thân ảnh kia bên trên, trong lòng lại không tương đối, chỉ còn thán phục cùng an tâm.
Có lẽ cũng chỉ có như vậy nhân vật phương xứng với chấp trưởng giả thị tông tử, gánh vác bộ tộc này hưng suy chi trọng gánh, mới có thể để cho ta chờ tâm phục khẩu phục, cam nguyện đi theo. Kết thúc buổi lễ, Tư Tử lao giả một tiếng hát vang, phá vỡ trong từ đường lâu dài lặng im cùng cảm xúc bành trướng. Giả Cù dẫn đầu đứng dậy, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Phía sau đám người vừa rồi lần lượt đi theo, chỉnh lý bảo phục. Dưới ánh nến, tỏa ra từng trương cảm xúc chưa bình phục khuôn mặt. Giả Kính bê râu, trong mắt đùi ngùi mãi thôi. Giả Xá thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Giả Chính mặt lộ vẻ vui mừng, không được gật đầu. Giả Dung nhanh chóng xóa đi khỏe mắt tàn nước mắt, lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn. Giả Hoàn, Giả Tông bọn người cũng là hốc mắt từng đỏ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Giả Liên trên mặt cũng tận là thán phục cùng thuộc về cảm giác. Đám người nhìn nhau ở giữa, đều có dường như đã có mấy lời, cùng có vinh yên khuấy động, gia tộc lực ngưng tụ chưa từng có, lại không ngày xưa ngăn cách xa cách. Cảnh tượng này rõ ràng đã rơi vào đứng tại sau đó vị trí Giả Bảo Ngọc trong mắt. Hắn theo đám người đứng dậy, đứng im nguyên địa, tuấn tú trên khuôn mặt lại mang theo một tia cùng cái này nhiệt liệt bầu không khí không hợp nhau giật mình lo lắng cùng ngơ ngẩn. Đàn hương dư vị quanh quẩn không đi, hắn nhìn qua trước mắt cái này rực rỡ hẳn lên từng cái anh tuấn ngang dương huynh đệ con cháu, Dung huynh đệ bá tước gia thân, Tông Ca Nhi, Vân Ca Nhi phong tử tước, liền kia vòng lao tam đều đã là có công danh trên người, tương lai tươi sáng người. Lại hồi tưởng bọn hắn vừa rồi kích động rơi lệ, cảm niệm vạn phần bộ dáng, đều là phát ra từ phế phủ. Mà chính mình đâu? Ngâm ngọc mà sinh. Từng có lúc, hắn là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân phượng hoàng, tổ mẫu yêu thích, trong phủ bảo nhị gia. Hắn chán ghét kinh tế văn trường, mâu thuẫn công danh lợi lộc, chỉ nguyện trường cư bên trong vườn, cùng tỷ muội bọn nha hoàn chơi đùa chơi đùa, coi là đó chính là thế gian nhất thanh tịnh mỹ hảo chỗ. Nhưng hôm nay, tuổi tác phát triển, đã gần đến được quán. Quay đầu lại nhìn, chính mình ngày xưa xa vào những cái kia phong hoa tuyết nguyệt, những cái kia nữ nhi là làm bằng nước cốt nhục luận điệu, tại cái này như sắt thép sự thật trước mặt, tại cái này bằng đao thật thương thật chém giết đi ra vương tức phủ đệ, cả nhà hân quý trước mặt, lộ ra như thế nào tái nhợt bất lực, như thế nào? Buồn cười. Gia tộc dốc sức phục dưỡng hắn, hắn lại chưa từng đối với gia tộc có nửa phần phản hồi. Các huynh đệ đều đã kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, duy chỉ có hắn, văn không thành võ chẳng phải, không đỉnh lấy giả gia tử đệ tên tuổi, lại thành toàn tộc vô dụng nhất người. Một cỗ manh liệt xấu hổ cảm giác đột nhiên chiếm lấy hắn, thiêu đến hắn gương mặt nóng hổi, cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hắn vô ý thức rủ xuống tầm mắt, không còn dám đi xem những cái kia hăng hái khuôn mặt, nhất là phía trước nhất cái kia đạo như núi Lâm Nguyên, nằm trong tay tất cả thân ảnh. Chương 717, hôm qua chết, hôm nay sinh, 1, chương 717, hôm qua chết, hôm nay sinh, 1, Giả Cù trên người áo mãng bào tại ánh nến hạ lưu truyền ám trầm ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lần lượt lướt qua trước người những này kích động khó đè nén giả ra từ đệ. Trước mắt là thân mang ba tước thừa phục, khí vũ hiên ngang giả dung, là mặc mới tinh tử tước phục sức, dáng người thẳng tắp giả tông cùng giả vân, là quan bảo mang theo, vẻ mặt tinh anh giả sắc. Thậm chí ngay cả đứng tại chỗ xa xa giả lan, giả hoàn bọn người, tuy không tất bị, nhưng cũng đều thân mang biểu tượng sinh viên thân phận áo dài, ánh mắt trong trẻo, lại không ngày xưa sợ hãi thái độ. Từng trương gương mặt trẻ tuổi, hoặc bởi vì kích động mà phím hồng, hoặc bởi vì cảm khái mà dừng, nhưng đều không ngoại lệ. Ánh mắt đều sáng ngời có thần, lộ ra trải qua ma luyện sau kiên nghị cùng mạnh mẽ tinh thần phân chấn, cùng mấy năm trước hắn ban đầu về giả phủ lúc, thấy đám kia đá gà đấu chó, ngây ngô sống qua ngày hoàn khố cao lương, đã là khác nhau một trời một vực. Ngày xưa đủ loại không chịu nổi, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay giống như khí tượng, đều ở trước mắt sinh. Giả Cù đứng chắp tay, khóe môi không khỏi có chút dương lên, phát họa ra một tia cực kỳ nhạt lại rõ ràng ý cười. Cái này, mới là hắn mong muốn giả ra. Cái này, mới là hắn hy vọng nhìn thấy, hồng lâu ngọc bên trong người, không nên xa vào tại dịu dàng phú quý hương. Cuối cùng rơi vào trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Mà khi như trước mắt như vậy, ương kích trường không, cá tường ngáy cạn, vạn loại mù sương cảnh tự do. Bằng tự thân chi lực, tránh ra thuận theo thiên địa, bảo hộ gia môn, giúp đỡ xã tác. Nhìn xem bọn này đã thay ra đổi thịt, có thể chịu được đại dụng giả ra từ đệ, lại hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới gian khổ nhu đồ, xa trường chém giết, Giả Cù trong lòng kia phiến từ đầu đến cuối kéo căng dây cùng, dường như nơi này khắc lặng yên buông lỏng. Như thế, thuận tiện, hắn ở trong lòng mặc niệm, im lặng than thở. Bảo hộ gia môn, làm cho miễn ở lật út hoạn. Gen luyện từ đệ, làm cho đều có tạo thành, có thể chống lên môn đỉnh, kéo dài vinh quang ta chi tâm nguyện, đến tận đây cũng coi như giải quyết xong hơn phân nửa. Giả Cù ý niệm trong lòng chuyển động, kia thoải mái ý cười dần dần thu liễm, trầm giọng nói, tế tổ đã xong, tâm ý đã đạt. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, không sai, hôm nay chính là đại sự hoàng đế băng hàng ngày, cả nước cùng buồn. Chúng ta mặc dù một hoàng ân, lấy được vinh hạnh đặc biệt này, càng lúc ấy khắc ghi nhớ thần tử bản phận, tuân thủ nghiêm ngặt quốc tang chi lễ. Trong phủ đã chuẩn bị thức ăn chay, riêng phần mình trở về, tiến tính dùng cơm, không được uống rượu, không được vui đùa ầm ĩ, càng không được có bất kỳ sáo trúc kiến vui thanh âm. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, liếc nhìn toàn trường, tự lập tức lên, cả nhà trên dưới cần phải tu thân tự xét lại, quần áo trắng trai giới, chậm đợi trong cung ý chỉ, dự bị ngày mai vào cung khóc lâm. Bất luận kẻ nào không được buông lỏng, không được đi sai bước nhầm, để tránh tăng thêm mầm thai bạn, cô phụ thiên ân, càng thẹn với liệt tổ liệt tông kỳ hạn hứa. Đều nghe rõ. Đám người biến sắc, vừa rồi kích động cùng hân hoan cấp tốc bị trang nghiêm thay thế, cùng nhau không người đáp, cần tuân tộc trưởng dạy bảo. Giả Cù khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, tản đi đi. Nghe vậy, đám người theo tự quay người, mang đầy ngập vinh quang cùng cảm khái, chuẩn bị rời khỏi cái này trang nghiêm túc mục từ đường. Giả Bảo Ngọc theo dòng người mở mịt di động tới bước chân, đi theo đám người về sau. Huynh đệ thúc cháu nhóm phấn chấn bóng lưng, thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau toát ra tự hào, nhất là phía trước nhất cái kia đạo tựa như núi cao làm cho người ngựa dừng Chu Hồng thân ảnh, giống vô số cây châm nhỏ, đâm vào hắn không chỗ che thân. Ngay tại hắn muốn phóng ra từ đường cao cao cánh cửa lúc, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Quỷ thần xui khiến, hắn quay đầu lại. Ánh mắt vượt qua trống trải từ đường, đột nhiên dừng lại tại hương án về sau kia treo cao tiên tổ trên bức họa, Linh Quốc Công Diễn Công không giận tự uy, Vinh Quốc Công Nguyên Công mắt sáng như đuốc, đời thứ hai Vinh Quốc Công Đại Thiện Công Nho Nhã bên trong lộ ra cương nghị. Trên bức họa kia từng đạo ánh mắt lợi hại, dường như xuyên thấu thời gian trăm năm, lạnh như băng, thất vọng xem kỹ lấy hắn cái này bất hiếu tử tôn. Cái này ánh mắt như là bỗng nhiên hiểu rõ, lại như vạn tiễn xuyên tâm. Một cỗ trước nay chưa từng có quyết tuyệt chi ý, đột nhiên vượt trên tất cả mở mịt cùng xấu hổ, nhường hắn toàn thân kịch chấn. Phía trước, kia Chu Hồng sắc thân ảnh sắp biến mất tại từ ngoài cửa giữa trời chiều. Giả Bảo Ngọc đột nhiên hít một hơi, đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía tấm lưng kia, hướng phía tất cả chưa đi xa tộc nhân, kìm lòng không được hô lớn, "Hai, nhị ca." Một tiếng này la lên, long trời lở đất, trong nháy mắt đem tất cả mọi người động tác đều như ngừng lại nguyên địa. Đang chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa, Giả Liễn đột nhiên quay đầu, coi là Giả Bảo Ngọc tại gọi hắn, đã thấy ánh mắt của đối phương vượt qua chính mình, thẳng tắp rơi vào cái kia đạo Chu Hồng thân ảnh bên trên. Hắn lập tức hiểu ý, thì ra Bảo Ngọc kêu cũng không phải là hắn. Thế là liễm vẻ mặt, lặng yên im tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà thôi đi ra mấy bước giả dùng, giả sát bọn người ngạc nhiên quay người. Giả Chính càng là đống nhiên dừng bước, sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, còn tưởng rằng cái này không tự biết nghiệt chướng lại muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Không sai, chờ đám người quay người, nhìn thấy lại là, chỉ thấy Giả Bảo Ngọc một mình đứng tại từ đường cổng, đưa lưng về phía tiên tổ chân dung, sắc mặt trắng bệnh, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn lại gắt gao cắn răng, ánh mắt không quan tâm, thẳng tắp khóa chặt phía trước kia nghe tiếng dừng bước, đang chậm rãi quay tới Chu Hồng sát thân ảnh. Bảo Ngọc, có việc. Giả Bảo Ngọc đón tất cả kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí là không vui ánh mắt, muốn cùng nhị ca đơn độc nói chuyện. Khẩn cầu nhị ca. Thanh toàn. A thông suốt, từ trong ngoài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hút không khí âm thanh. Trong ngày thường gặp giả cụ, liên hận không thể đi vòng, chỉ ở bên trong vi pha trộn Bảo Ngọc, hôm nay dám tại từ đường trong địa, vừa đi xong đại lễ trước mặt mọi người mở miệng nói muốn cùng giả cụ tự mình trò chuyện với nhau. Đây quả thực so mặt trời mọc ở hướng tây còn làm cho người khó có thể tin. Giả Chính tức giận đến thái dương gân xanh nổi lên, hắn thấy, cái này nghiệt chướng tất nhiên lại là cái nào gân đắc sai, hoặc là muốn tại bậc này trọng yếu trường hợp loại người, thậm chí là muốn vì cái kia không yêu kinh tế văn chương luận điệu giải thích. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên tiến tới một bước, đưa tay chỉ Giả Bảo Ngọc, lệ thanh nộ hùng nói, "Nghiệt chướng, làm càn. Nơi đây là ngươi có thể hồ nháo địa phương sao? Còn không cho ta cút về. Không vâng lời tiên tổ, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Lan. Tiếng giống giận dữ tại trong từ đường quen quẩn, mang theo không che giấu chút nào giận nó không tranh cùng to lớn xấu hổ. Nhưng mà, đối mặt phụ thân chưa từng có thần sắc nghiêm nghị, Giả Bảo Ngọc thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt càng trắng hơn mấy phần, nhưng hắn lại không có giống thường ngày như thế e ngại lùi bước, hoặc là dùng những cái kia ngụy biện đến giải thích. Hắn mạnh mẽ đỉnh lấy Giả Chính cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt, cắn chặt hàm răng, thậm chí đem nguyên bản có chút còn xuống lưng gần đến càng thẳng chút. Hắn không có nhìn Giả Chính, mà là lần nữa đem cặp kia tràn đầy tâm tình rất phức tạp, xấu hổ, quyết tuyệt, khẩn cầu, ánh mắt ngoan cường nhìn về phía trên bậc thang giả cụ, lặp lại, "Bảo Ngọc, khẩn cầu nhị ca thanh toàn." Một màn này lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bảo Ngọc vậy mà đối cứng chính lao ra trách móc. Đám người nhìn về phía Giả Bảo Ngọc ánh mắt, lập tức theo lúc đầu kinh ngạc, chế giễu, biến có chút kinh nghi bất định lên. Cái này, dường như không giống hồ nháo. Trên bậc thang, giả cụ ánh mắt rơi vào Giả Bảo Ngọc trên thân, đem đối phương kia dáng chống đỡ lấy quật cường, đáy mắt chỗ sâu xấu hổ cùng kia phần đập nồi dìm thuyền kiên quyết thu hết vào mắt. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này ngậm ngọc mà thành Giả Bảo Ngọc, hắn cũng không phải là không có nếm thử dẫn đạo, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dân gia hắn liền cũng sẽ uy về không thể cưỡng cầu liệt kê, chỉ cần không được chênh lệnh đặt sai, nguy hiểm cho gia tộc hoặc là hỏng hắn quyết định quy củ, liền cũng tùy hắn đi. Lại vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay ở đây tình cảnh này phía dưới, đúng là Giả Bảo Ngọc lấy dạng này một loại phương thức, chính mình chủ động đứng dậy. Có chút ý tứ. Giả Cù ý niệm trong lòng hơi đổi, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, một cái động tác đơn giản, trong nháy mắt đã ngừng lại còn muốn tiếp tục trách móc Giả Chính. Giả Chính một mạch dấu ở ngực, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không dám làm trái, chỉ có thể mạnh mẽ trừng Giả Bảo Ngọc một cái, hợp lực lui ra phía sau. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giả Cụ trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Chỉ thấy Giả Cụ ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Giả Bảo Ngọc, một lát sau, khóe môi bỗng lúc nhích, thanh âm trầm ổn mở miệng, "Có thể." Một chữ, lần nữa định ra cả khôn. Lập tức, ánh mắt của hắn quét về phía đám người, liền tiếp tục nói, "Các ngươi đi đầu tán đi. Bảo Ngọc, ngươi theo ta tiến vào." Dứt lời, liền quay người dẫn đầu một lần nữa đi vào thuốc lá chưa tan hết từ đường bên trong. Là, cứ việc trong lòng hiếu kỳ đến như là trăm trảo cào tâm, nhưng không người dám chống lại tộc trưởng chi mệnh. Lấy Giả Dung, Giả Liễn cầm đầu, mọi người đều không người đáp ứng, mang theo đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán cùng khó có thể tin, theo tự an tính thối lui ra khỏi từ đường, cũng cẩn thận từng ly từng tí đóng lại từ cửa. Bịch. Chương 717, hôm qua chết, hôm nay sinh, 2, chương 717, hôm qua chết, hôm nay sinh, 2, từ cửa khép lại nhẹ vang lên qua đi, ánh nến tươi sáng trong từ đường, chỉ còn lại thân mang chu hồng áo mãng bào giả cụ cùng phía dưới sắc mặt tái nhợt lại ánh mắt cố chấp giả bảo ngọc hai người, cùng tầng tầng lớp lớp, im lặng đứng trang nghiêm tiên tổ bài vị. Giả cụ đứng chắc tay, cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ đợi. Giả bảo ngọc lẻ loi trơ trọi đứng tại phía dưới, thừa nhận đến từ giả cụ ánh mắt, vừa rồi nâng lên dũng khí phảng phất tại trôi qua. Rốt cục, giả bảo ngọc đột nhiên hít một hơi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại băng lánh gạch vàng bên trên. Nhị ca, hắn lại lúc lần đầu đã là lệ rơi đầy mặt, bảo ngọc. Bảo ngọc là hướng nhị ca thỉnh tội. Thỉnh tội? Giả cù đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thanh âm bình ổn, ngươi có tội gì? Ta cũng không nghe nói ngươi dẫn xuất cái gì tai họa. Không phải là gần đây giả bảo ngọc nức nở nói, là ngày xưa. Là bảo ngọc ngày xưa hồ đồ, nhiều lần cô phụ nhị ca dạy bảo, thậm chí trong lòng còn có oán niệm, không biết tốt xấu. A. Giả cù có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, ngươi chỉ ra sao sự tình? Ta giả bảo ngọc há to miệng, vô số hình tượng trong nháy mắt tràn vào trong đầu, là đối Lâm muội muội những cái kia không đúng lúc quấn quýt si mê ý nghĩ sang vậy. Là đối nhị ca nhiều lần đốc xúc đọc sách lá mặt lá trái thậm chí sinh lòng mâu thuẫn. Là đại tỷ tỷ tham biếng lúc chính mình ngay cả đứng tại phụ cận đáp lời tư cách đều không có, chỉ có thể biến thành cả nhà trò cười xấu hổ. Là cái cọc kiệt kiện, cũng giống như lung đỏ bàn ủi bỏng tại trong lòng của hắn. Hắn suy nghĩ nhiều toàn bộ nói ra, khóc ròng ròng sám hối, khẩn cầu tha thứ. Có thể lời nói tới bên miệng, lại bị ách tại yết hầu, nghẹn đến hắn hô hấp khó khăn, một chữ cũng nhả không ra. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra chân chính hối hận. Cho nên ngay cả nói ra miệng đều gian nan như vậy. Ngàn vạn cảm xúc ngăn ở ngực, đốt đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại quặn đau, cuối cùng chỉ hóa thành mảnh liệt nước mắt cùng vô biên bị quất. Hắn cũng nhịn không được nữa, bả vai kịch liệt co quắp, cả người phục trên đất, nghẹn ngào khóc giống, nói năng lộn xộn lặp đi lặp lại nhắc tới, ta sai rồi. Nhị ca, ta thật sai lầm. Ô, sai hắn cái gì cũng không nói hoài tới, cái gì cấp bậc lên nghĩa, cái gì thể diện, cái gì nam nhi không dễ rơi lệ tại lúc này toàn bộ quên sạch sành sanh. Hắn chỉ muốn tại vị này luôn luôn uy nghiêm, lại có lẽ cũng là duy nhất có thể hiểu được hắn nhị ca trước mặt, đem đọc lại thật lâu bàng hoàng, tự bị cùng tuyệt vọng, mượn cái này vỡ đê nước mắt, thống thống quái quái, không giữ lại chút nào khóc lớn một trận. Giả cù nhìn xem trên mặt đất khóc giống đệ đệ, lặng im thật lâu, hắn bỗng nhiên thấp giọng ngầm nói, vô cớ tìm sầu kiếm hận, có khi dường như ngốc như điên. Giả bảo ngọc tiếng khóc đột nhiên trì trệ, bả vai cứng đờ. Cho dù ngày thường tốt tối ra, trong bụng thì ra lùn cỏ. Giả bảo ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt còn treo ở trên mặt, trong mắt cũng đã tràn đầy chấn kinh. Thất vọng không thông thế bụ, ngu muội ngoan cố sợ đọc văn chương. Môi hắn run rẩy, muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Hành vi vắng vẻ tính quái đản, kia quản thế nhân phỉ báng. Một câu cuối cùng rơi xuống, giả bảo ngọc cả người sủi lơ trên mặt đất, dường như bị rút sạch tất cả khí lực. Cái này bản án từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem hắn lột được sạch sẽ. Kia quản thế nhân phỉ báng, cuối cùng này một câu càng là giống ngâm độc kim châm, mạnh mẽ vào trái tim hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể làm được. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần giữ vững nội tâm thật ngoại giới chỉ trích trào phúng đều có thể không để ý, nhưng hôm nay đâu? Người làm trong phủ không còn giống như trước như vậy ân cần lấy lòng, ngược lại ở sau lưng chỉ trỏ, nói hắn là phế vật điểm tâm hưởng công giả ra từ đệ tên tuổi. Bọn tỷ muội mặc dù không nói rõ, có thể kia muốn nói lại thôi, hàm ẩn tiết hận ánh mắt, so nói thẳng càng làm cho hắn khó chịu. Liên thương hắn nhất lao thái thái, bây giờ nhìn thấy hắn, cũng không còn là lúc trước kia như vậy yêu thương, ngược lại phần lớn là lắc đầu thở dài. Tiếng thở dài đó bên trong cất giấu nhiều ít thất vọng, càng đừng đề cập phụ thân. Mãi mãi xa băng lãnh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt. Y ngày xưa những cái kia giao hảo con em thế gia, bây giờ từng cái đều có tiền đồ, gặp mặt lúc khách khí xa lánh, nói gần nói xa đều lộ ra đạo bất đồng bất tương vi mưu ý vị. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản làm không được đâu thèm thế nhân phỉ báng. Mỗi một đạo ánh mắt, mỗi một câu nói nhảm, cũng giống như roi quất vào trên người hắn, nhường hắn không chỗ che thân, nhường hắn ngày đêm khó có thể bình an. Cái này bản án đâm thủng hắn một điểm cuối cùng lừa mình dối người mới tưởng, hắn căn bản không phải siêu nhiên vật ngoại trích tiên, chỉ là không chịu nổi thế tục áp lực, bị tất cả mọi người vứt bỏ kẻ đáng thương. Cái này nhận biết hoàn toàn đánh sụp hắn, nhường hắn liền cuối cùng một tia dãy rủa khí lực đều biến mất. Giả cù nhìn xem sủi lơ trên mặt đất giả bảo ngọc, tiến lên, vậy bảo ngồi xuống, cùng hắn nhìn thẳng. Biết đau. Thanh âm trầm thấp. Giả bảo ngọc hai mắt đấm lệ mơ hồ, nói không ra lời. Biết đau, liền còn có thể cứu. Giả cù đưa tay, dùng sức để lại hắn run rẩy bả vai. Ngày xưa ngươi luôn nói, nhất ghét hoạn lộ kinh tế, chỉ nguyện cùng bọn tỷ muội ở trong vườn chơi đùa chơi đùa, làm phú quý người rảnh rỗi. Nói đến đây, giả cù cười cười, lại nói, kỳ thật ý nghĩ này cũng không có sai, thậm chí ta cũng nghĩ làm thành là người loại này. Giả bảo ngọc sững sờ, có chút không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn giả cụ thật là không thích nhất hắn loại hành vi này, có thể hôm nay. Thế mà đồng ý hắn, còn nói muốn trở thành trong miệng hắn người như vậy. Nhưng là, có lẽ thế gian này đơn giản nhất nguyện vọng thường thường khó khăn nhất thực hiện, giả cụ nhìn ra giả bảo ngọc trong mắt nghi hoặc, còn nhớ rõ ngày ấy hiển phi nương nương thăm viếng lúc, ngươi vì sao ngay cả phụ cận đáp lời tư cách đều không có. Giả bảo ngọc toàn thân run lên, nguyên xuân thăm viếng ngày ấy xấu hổ trước mắt rõ ràng. Giả cụ mắt sáng như đuốc, từng bước ép sát, vì sao không có tư cách? Bởi vì ngươi không có công danh, không quan thân, không địa vị, không thực quyền. Không có những này, ngươi ngay cả đứng tại người thân nhất trước mặt tư cách đều không có. Giả bảo ngọc sắc mặt trắng bệnh, cứ miệng không trả lời được. Dù sao, liền gặp mặt tư cách đều không có, nói gì hầu ở tỷ muội bên người, nói gì chơi đùa chơi đùa. Ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi sinh ra liền có thể cầm y ngọc thực, không làm sản xuất, lại có thể chưa từng làm một ngày ba bữa dầu gì, Giả Cù đe dọa nhìn hắn. Giả Bảo Ngọc thấp giọng nói, bởi vì ta sinh ở Giả gia. Kia vì sao sinh ở Giả gia, liền có thể hưởng thụ những này? Giả Cù ngay sau đó hỏi. Giả Bảo Ngọc nghẹn lời, há miệng muốn nói, nhưng lại nghẹn lại, trên mặt hiện hiện một bách. Không phải là không hiểu, chính là bởi vì đã hiểu, mới khiến cho hắn khó mà tại Giả Cù trước mặt mở miệng. Giả Cù thấy thế khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng trên hương án tầng tầng bài vị, cũng bởi vì ngươi nói trong miệng những cái kia lộc đố, chính là Thả Vinh hai công hai vị này lộc đố xa trường liều mạng, tranh hạ cái này quốc công cơ nghiệp, chính là đời thứ hai Vinh quốc công những này lộc đố tại triều đình của nhau, giữ vững nhà này nghiệp không suy. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, ngươi cho rằng cái này vinh hoa phú quý là thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu không có nhiều đời lộc đố ở phía trước chém giết, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách nói chuyện đều không có. Giả Cù quay người trực diện Giả Bảo Ngọc, ánh mắt sáng rực, đây chính là vì cái gì ta nhiều lần khuyên bảo các ngươi, Giả gia đích hệ tử đệ nhất định phải vào triều làm quan, hoặc dấn thân vào quân lữ. Chuyện này cũng nên có người đi làm. Ngươi không làm, ta không làm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Giả gia suy tàn sao? Đến lúc đó, hắn ngữ khí trầm thống, ngươi làm như thế nào? Bọn tỷ muội làm như thế nào? Con cháu của chúng ta đời sau lại nên làm như thế nào? Hẳn là cũng muốn như người làm trong phủ giống như, là một ngày ba bữa không đúng, nhìn sát mặt người sống qua. Cũng muốn như công dân nhỏ thành thị giống như, là mấy văn đồng tiền buôn ba lao lực. Chữ câu, như trọng truy đánh vào Giả Bảo Ngọc trong lòng. Co quắp quỳ gối hắn, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, nước mắt lần nữa tuôn ra, lại là hối hận nước mắt. Nhị ca, hắn nước nở nói, Bảo Ngọc, minh bạch. Lần này, hắn là thật minh bạch. Giả Cù nhìn chăm chú hắn hai mắt đẫm lệ mơ hồ dĩ nhiên đã thanh minh hai mắt, chậm rãi gật đầu, ta biết ngươi minh bạch. Chính là bởi vì biết ngươi là thật minh bạch, ta mới cùng ngươi nói cái này rất nhiều. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia than thở, nói thật, hôm nay ngươi chủ động tìm ta thật bất ngờ. Nhưng càng nhiều, là vui mừng. Hắn đưa tay, đem vẫn quỳ trên mặt đất Giả Bảo Ngọc đỡ dậy, có thể tự mình nghĩ thông suốt, so người khác nói trăm ngàn câu đều hữu dụng. Giả Bảo Ngọc mượn Giả Cù tay đứng người lên, nước mắt còn chưa khô ráo, trong mắt cũng đã dấy lên không giống quang. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay mạnh mẽ xóa đi trên mặt nước mắt. Động tác này nhường Giả Cù có chút nhíu mày. Chỉ thấy Bảo Ngọc cẩn thận chỉnh lý tốt y quan, mỗi một cái động tác đều lộ ra chưa từng có trinh trọng. Cuối cùng, hắn hướng phía Giả Cù thật sâu vái chào, lưng không đến cực thấp. Lại lúc ngẩng đầu, Giả Bảo Ngọc trong mắt đã là một mảnh cuồng nhiệt, ngày xưa Bảo Ngọc hồ đồ, hôm nay mới biết minh trưởng cổ tâm. Từ nay về sau, nguyện lấy bút mực làm kiếm, lấy kinh luân là giáp. Thanh âm của hắn còn mang theo khóc qua khàn khàn, nhưng từng chữ ầm vang, tất nhiên không phụ Giả gia tử đệ chi danh, không phụ huynh trưởng hôm nay dạy bảo. Mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách. Giả Cù đứng yên nguyên địa, ánh đến tại hắn thâm thúy trong mắt nhảy lên, nhìn chăm chú trước mắt cái này thay ra đổi thịt đệ, thật lâu, khóe môi chậm rãi câu lên một tia đường cong. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ. Nhưng giờ phút này, hai người đều hiểu, hôm qua chết, hôm nay sinh. Cái kia chỉ biết ở bên trong duy pha trộn Bảo Nhị gia đã chết, đứng ở chỗ này, là giành lấy cuộc sống mới Giả Bảo Ngọc.